Chương 25, đại thủ bút cái gì? Dù là Trần Mật đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Sở Sơn Hà chấn động phải không nhẹ. Cái gì gọi là đại thủ bút, đây mới gọi là chân chính đại thủ bút. Kim cương manh tượng tả thối cốt, vẫn là 9 vạn năm. Đây đã là đúng nghĩa huyết hải chí bảo, giá trị so với rất nhiều 10 vạn năm hồn cốt cao hơn rất nhiều. Chờ đã đột nhiên, Trần Mật phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một mặt không thèm để ý Sở Sơn Hà hỏi 9 vạn năm kim cương manh tượng. Tông chủ, khối này hồn cốt không phải là cùng ngươi đệ cửu hồn hoàn xuất từ cùng một đầu hồn thú a? Nghe vậy Sở Sơn Hà cũng lại duy trì không được biểu tình lạnh nhạt kia, ánh mắt kịch liệt run rẩy, rõ ràng bị đâm chung cái gì không muốn nhắc đến chuyện xưa, sắc mặt mắt Trần có thể thấy mà trở nên có chút mất tự nhiên. Ha ha ha. Bên cạnh một mực không có lên tiếng đại trưởng lao thấy thế, cũng lại không nhịn được, vuốt vuốt tròm râu thoải mái cười ha hả. Thật đúng là a. Nhìn xem hai người hiếm thấy thất thố dáng vẻ, Trần Mật trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Sở Sơn Hà đệ cửu hồn hoàn xuất từ một đầu 9 vạn năm tu vi kim cương mãnh tượng, cái này tại bản thể tông không phải bí mật gì. Dù sao tông môn ở giữa giao lưu vòng tròn cứ như vậy lớn, đừng nói là hồn hoàn xuất xứ, liền xem như Sở Sơn Hà lúc còn trẻ bắt quái chỉ cần có tâm nghe ngóng, rất dễ dàng liền có thể biết. Nghe nói trước kia bản thể tông dốc hết toàn lực vì Sở Sơn Hà tìm kiếm thích hợp hồn thú, cuối cùng tại vùng cực bắc phát hiện một đầu tiếp cận 10 vạn năm tu vi kim cương mãnh tượng, cái này khiến ngay lúc đó đám người mừng rỡ như điên. Tại hồn sư giới một mực lưu truyền kim cương mãnh tượng loại này đỉnh cấp hồn thú sớm đã diệt tuyệt, nhưng là không nghĩ đến tại vùng cực bắc lại còn tồn tại một đầu, tu vi càng là đạt đến 9 vạn nhiều năm. Căn cứ Trần Chấn nói tới, đầu kia kim cương mãnh tượng cách 10 vạn năm chỉ sợ cũng không xa. Cuối cùng đám người hao hết sức chín châu hai hổ vừa mới đem hắn săn giết, thậm chí truyền ngôn lão tông chủ chính là tại trong một lần kia săn hồn bị trọng thương, trở về tông môn sau đó không có qua mấy năm liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Chính là đáng tiếc ngay lúc đó đầu kia kim cương mãnh tượng tu vi không có đạt đến 10 vạn năm, bằng không thì cũng không phải là một khối tả thối cốt. Nhìn xem khối này hồn cốt, Sở Sơn Hà ánh mắt phức tạp, có không nỡ cũng có tiếc hận. Tại trong đấu la đại lục, ngoại trừ có trưởng thành tính chất ngoại phụ hồn cốt bộ vị tầm quan trọng sắp xếp đồng dạng vì thân thể cốt, xương đầu, cánh tay phải cốt, cánh tay trái cốt, tả thối cốt, đùi phải hồn cốt. Khối này hồn cốt xem như một khối tả thối cốt so với những thứ khác bộ vị kém không thiếu, đương nhiên hắn đứng đầu phẩm chất cũng đủ làm cho nó bù đắp hết thể không đủ. Mọi người đều biết 10 vạn năm hồn thú nhất định bạo hồn cốt, hơn nữa nhất định là hồn sư trên thân thiếu hụt một cái kia bộ vị, nhưng mà đầu kia kim cương mãnh tượng dù là tiếp cận 10 vạn năm, nhưng cuối cùng kém một chút, cuối cùng tuân ra chính là một khối Sở Sơn Hà có tả thối cốt, cái này khiến ngay lúc đó Sở Sơn Hà cũng không ít phiền muộn. Người đã biết đủ à, đầu này xuất sinh lúc đó 9 vạn năm đều đem chúng ta đánh như vậy chật vật, nếu thật là 10 vạn năm chúng ta chỉ sợ đều phải giao phó ở nơi đó. Đại trưởng lão cũng không cho rằng như vậy, kim cương mãnh tượng bản thân liền là sức mạnh hàng đầu hình hồn thú, hắn lực phòng ngự càng là mạnh lạ thường. Một trong thất đại tông môn tượng giáp tông hắn truyền thừa võ hồn chính là kim cương mãnh tượng, tông chủ thiên tượng hô duyên chấn dựa dẫm võ hồn cường đại thậm chí có thể cùng phong hào đấu la khiêu chiến. Một đầu 10 vạn năm kim cương mãnh tượng cho dù là bây giờ bản thể tông muốn săn giết đều phải bỏ phí một phen tay chân, huống chi là lúc trước. Nhìn thấy đại trưởng lão cái kia im lặng biểu lộ, Sở Sơn Hà cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, ta đây không phải cảm khái một chút đi. Đại trưởng lão cũng không để ý hắn, quay đầu hướng về phía Trần Mật nói, khối này hồn cốt lúc nào dung hợp tại ngươi, bất quá ngươi có thể suy tính một chút tông chủ đề nghị, nếu như ngươi bây giờ dung hợp, như vậy đến lúc đó đột phá hồn lực hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hồn sư tại gặp phải bình cảnh sau không có kịp thời thu hoạch hồn hoàn tiếp tục tu luyện, tuy nói cũng có thể tăng cao tu vi, lại đến thu hoạch hồn hoàn sau trực tiếp bạo phát đi ra, nhưng cái hiệu quả này là cũng không lý tưởng, dù sao nhiều thời giờ như vậy hoàn toàn có thể nói thêm thăng 1-2 cấp. Đặt ở trên hồn cốt cũng là đồng dạng, nếu như bây giờ hấp thu, như vậy Trần Mật ít nhất so đằng sau hấp thu bất nói tăng 3 cấp trở lên. Trần Mật nghĩ, dựa theo chính mình bây giờ tố chất thân thể, đệ nhất hồn hoàn 2000 năm, thứ hai hồn hoàn 4000 năm. Tại hai cái ngàn năm hồn hoàn gia trì, đến lúc đó chính mình chí ít có thể đột phá 26 cấp, cố gắng nữa một đoạn thời gian liền có thể đạt đến 30 cấp, chờ thu được đệ tam hồn hoàn sau đó liền dung hợp hồn cốt, như vậy chí ít có thể đột phá cấp 36. Thế nghĩ tới đây, Trần Mật hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, đây chính là tiên tiên 20 cấp hồn lực chỗ tốt sao? Tu luyện đơn giản chính là đang bay a. Bất quá, tông chủ, nếu như ta bây giờ hấp thu như vậy ta hấp thu hạn mức cao nhất có thể lại thêm một chút sao? Trần Mật gương mặt chờ mong. Sở Sơn Hà lại là lắc đầu, giải thích nói ngươi quanh năm chờ tàng thư các hẳn phải biết, hồn hoàn niên hạn đối với hồn sư mà nói đích xác trọng yếu, nhưng mà hồn hoàn phải trang phù hợp càng trọng yếu hơn. Huống hồ, ngươi bây giờ mới 6 tuổi, cơ thể còn tại trong phát dục, hấp thu một khối hồn cốt coi như có thể bay vụt hạn mức cao nhất, lại có thể cao đi nơi nào? Trần Mật sờ lên chóp mũi, trên mặt chờ mong dần dần rút đi, thay vào đó là mấy phần thanh tĩnh. Đúng vậy à, chính mình hiện nay thể phách có thể đạt đến loại cường độ này đã là kinh thế hai tục, cho dù là tương lai những cái kia thở nhỏ phục dụng thiên tài địa bảo thế lực lớn truyền nhân có thể đạt đến ngàn năm vòng thứ hai cũng là phượng mao lân giác, càng không nói đến ngàn năm vòng thứ nhất. Huống chi nắm giữ thần kiểm tra cùng có thể lần thứ hai thức tỉnh bản thể võ hồn, người có tuổi hạn hồn hoàn đối với chính mình cũng chính là tiền kỳ có một chút tác dụng thôi, đã như vậy cần gì phải cưỡng cầu đâu. Thật xin lỗi, tông chủ, đại trưởng lão, là đệ tử lấy giống như. Đại trưởng lão lại là mỉm cười, kỳ thực ngươi ý nghĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ngật nhân huynh phải nhớ kỹ, tại đấu la đại lục tu luyện hoàng kim giai đoạn nhất định muốn lấy để thăng hồn lực làm chủ, những thứ khác hết thảy đều là hư ảo. Đệ tử thụ giáo. Trần Mật hướng về phía hai vị lao nhân cung kính thi lễ, hai người cũng là hài lòng gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy nói đã như vậy chúng ta liền đi trước, tiểu gia hỏa ngày mai gặp. một chỗ trôi nổi tại vô tận tinh vân phía trên, toàn thân bị thất thải hào quang khỏa dây dưa thế giới thần bí bên trong, một cái phảng phất kéo dài tới chân trời đại thụ phía dưới. Một cái khuôn mặt điềm tĩnh, quanh thân tràn ngập sinh mệnh chi lực ôn nhu nữ tử mang theo ý cười nhìn xem nam tử đối diện, trong mắt không cầm được mật ý tiểu lục. Đoạn thời gian trước Xích Nguyệt vị diện có ác linh huyết tế toàn bộ vị diện muốn thành thần, cuối cùng nếu không phải là Phong Nhiêu chi thần kịp thời đổi tới, chỉ sợ là lại không Xích Nguyệt vị diện. Gần nhất ta đi thị sát thần giới bên ngoài tiền binh đồn, thế mà phát hiện đám người kia thế mà đang khinh thường cương vị, thực sự là tức chết ta rồi. Còn có Tu La tên kia, trong khoảng thời gian này không biết thế nào, xem như chấp trưởng quyền thẩm phán năng chấp pháp thần, hắn tâm tư nửa điểm cũng không có ở trên chấp pháp, thực sự là ngồi không ăn bám. Lục Y nữ tử cười lắng nghe nam tử phàn nàn, một bên cho đối phương rót một chén trà thơm, một bên cười nói tiểu tử, Tu La chi thần xưa nay công chính, nghĩ đến hẳn là vô tâm chi thất. Đương nhiên những cái kia bỏ rơi nhiệm vụ thần linh cũng chính xác hẳn là cỡ mãng một hai. Ai? Nghe thế tử, nam tử áo tím trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là muốn thật tốt quét sạch một phen thần giới vấn đề, nhưng đây chính là lên tới thần vương, hù đến thần quan đều có ma bệnh, không phải một mình hắn có thể làm được. Ha ha, lúc nào xưa nay lấy lôi lệ phong hành chứ danh thần giới người chấp pháp, hủy diệt chi thần đại nhân cũng biến thành do dự dự như vậy. Đột nhiên, đại thụ phía dưới truyền đến một tiếng cười khẽ, một cái vóc người kiên cường, uyên đình nhạc chỉ nam tử xuất hiện ở hai người phía trước. Nam tử áo tím cùng Lục Y nữ tử đột nhiên cả kinh, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cho dù là không gian chi thần cũng khó có thể làm đến. Khi thấy người tới, nữ tử con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là không thể tin chấn kinh, nhưng một bên nam tử khuôn mặt cứng ngắc đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt xuất hiện một tia ẩm ướt ý tiểu điện, là người sao? Chương 26, Lôi thần tái hiện, cầu ủng hộ, nhìn xem trước mắt cái kia quen thuộc khuôn mặt, dị vãng cái kia phủ đuổi vào trong tâm chỗ sâu ký ức lại độ nổi lên trong lòng, luôn luôn tự xưng là thiết diện hủy diệt chi thần cuối cùng là lộ ra ngoại nhân không cách nào tưởng tượng một mặt. Là ta, huynh trưởng. Người trước mắt chính là tiêu tan tại Trần Mật tinh thần chi hải Lôi thần, hắn giờ phút này nhìn qua cái kia cương nghị thanh niên, trong lòng ngũ vị tạp trần, phảng phất có vô số lời nói hướng đối phương thổ lộ hết, lại cắm ở cuối cùng, như thế nào cũng nói không ra. Rất lâu, mới nói một câu ta trở về. Trở về liền tốt, câu nói này kẹt tại hủy diệt chi thần trong miệng khó mà phát ra, lấy cảnh giới của hắn làm sao có thể nhìn không ra trước mặt Lôi thần bất quá là một tia tàn niệm, ngay cả tàn hồn đều không phải là, thậm chí không cách nào chuyển thế quay về. Đã từng lấy làm tự hào thần vương cảnh thần thức, bây giờ hóa thành sắc bén nhất truy thủ, hung hăng cắm vào trong lòng của hắn. Tiểu điện, ngươi khi đó đi phương nào? Trong thần giới trụ cột truyền đến ngươi rơi xuống tin tức, ta cùng tiểu tử dùng trong thần giới trụ cột dò xét dấu vết của ngươi, làm thế nào cũng tìm không đến ngươi. Luôn luôn cảm tính sinh mệnh nữ thần nhìn xem cái này chính mình từ tiểu nuôi lớn Nam Hải khóc khóc không thành tiếng. Nam tử trước mắt tại còn chưa hóa hình thời điểm chính là tại vợ chồng bọn họ che chở cho trưởng thành, cũng là bọn hắn một tay dạy bảo mà ra. Tên là anh trai và chị dâu, thật là phụ mẫu. Bây giờ nhìn năm đó cái kia hăng hái, cầm trong tay song giản chiến khắp thiên hạ đệ đệ bây giờ cũng chỉ còn lại có một tia tàn niệm, cái này khiến bọn hắn tim như bị đau cắt, cơ hồ không thể thở nổi. Tẩu tẩu. Nhìn xem khóc thành nước mắt người sinh mệnh nữ thần, Lôi thần âm thanh cũng là nghẹn ngào, quanh thân lôi quang cũng là trở nên mở đi mấy phần, bây giờ âm dương lưỡng cách hắn lại làm sao không có qua. Trước kia chính mình bất quá một kẻ hấp hối sắp chết, dựa vào cái gì có thể mang theo Lôi thần thần vị rời đi, cũng là bởi vì có anh trai và chị dâu đứng ra treo lên thần giới ủy ban áp lực, lại phân ra một bộ phận sinh mệnh bản nguyên mới có thể để cho chính mình lấy chuẩn thần vương thực lực tại tinh không sông sáo. Trước đây biết được anh trai và chị dâu kết cục sau không tiếc từ bỏ sinh cơ hội thiêu đốt hết thảy trở về, không phải liền là bởi vì đây là chính mình duy hai thân nhân sao? Huynh trưởng, tẩu tẩu trước kia ta rời đi thần giới sau đó, tại trong tinh không du đãng. Cho nên các ngươi không cần khổ sở, đệ đệ mặc dù đi xa, nhưng mà cuối cùng thấy được cảnh giới cao hơn phong cảnh, các ngươi hẳn là vì ta cảm thấy cao hứng mới đúng à. Nghe xong Lôi thần kinh nghiệm, sinh mệnh nữ thần hốc mắt đỏ bừng, từng tiếng đáng thương đệ đệ để cho người ta nghe nóng rơi lệ. Cả người run rẩy đưa tay ra, đầu ngón tay lại chỉ chạm đến một mảnh hơi lạnh bừng sáng, thế nhưng là cái kia sợi tàn niệm quá đơn bạc, phản phất trong gió ánh đến giống như nhẹ nhàng lắc lư, để cho nàng liền đụng vào cũng không dám quá mức dùng sức. Hủy diệt chi thần đưa tay, đem toàn thân run rẩy thê tử nhẹ nhàng ôm vào lòng, hắn xưa nay nằm chắc quả đấm bây giờ hơi hơi bùng ra, đốt ngón tay lại bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nhìn về phía Lôi thần tàn niệm trong ánh mắt, thời ra những ngày qua uy nghiêm, chỉ còn lại khó che giấu thương tiếc. Tiểu tử ngốc, cái gì cảnh giới cao hơn phong cảnh, tại trong mắt chúng ta, cũng không bằng ngươi tốt nhất sống sót. Nghe vậy Lôi thần nhếch miệng cười nói ta biết, thế nhưng là cách kia một bước quá gần, không hướng một cái, ta thật sự là không cam tâm a. Nhìn xem cái này ở trước mặt mình chỉ cần phạm sai lầm liền nhếch miệng cười ngây ngô, ý đồ lừa dối quá quan tiểu tử. Hủy diệt chi thần cũng không giống di vãng như vậy nghiêm thanh cửa mắng, chỉ có thể mặc cho nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, cố nén không để nó rơi xuống, đồng thời trong lòng hối hận giống như thủy triều tuôn ra. Nếu như trước kia ta lại kiên quyết một điểm, đem ngươi lưu lại thần giới, có lẽ. Lôi thần cười cắt đứt huynh trưởng tự trách tình huống năm đó chúng ta đều biết, dù là ta lưu lại thần giới, dù là có tẩu tẩu trợ giúp, ta cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, chẳng bằng liều lên một hồi, dù là cuối cùng thất bại, ta cũng không oán không hối hận. Thú hổ, sự thật chứng minh ta thành công không phải sao? Hủy diệt chi thần hoảng hốt một cái chớp mắt. Đúng vậy à, đối với chân chính người tu luyện, nhất là tiểu điện như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác người cầu đạo mà nói, suốt đời sở cầu chưa từng là sống tạm tại an ổn, mà là tự tay đụng vào chỗ càng cao hơn phong cảnh. Hắn đã nhìn thấy thần vương chi cảnh phong cảnh, nhìn thấy tinh không cuối đặc sắc, cả đời này lại có cái gì đáng giá đáng tiếc. Đúng, lần này trở về ngoại trừ minh trưởng đầu đầu, bù đắp trong lòng tiếc nuối, đệ đệ còn có một chuyện muốn nhờ. Lôi Thần nhìn về phía Sinh Mệnh cùng Hủy Diệt hai vị thần vương, trong mắt chạy xuôi một vòng trịnh trọng. Đệ đệ tại Đấu La vị diện thu một vị đệ tử, thiên tư bất phàm, ta đã đem Lôi Thần thần vị cùng siêu thần khí lưu lại trong cơ thể của hắn, chỉ đợi tu vi vừa đến, liền có thể mở ra thần vị khảo hạch, kế thừa Lôi Thần chi vị. Tiểu gia hỏa kia cũng là một cái hướng tới mở rộng người, muốn tới làm hắn tiến vào thần giới, nhất định có thể giúp được các ngươi. Hủy Diệt chi thần nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: ngươi yên tâm, đệ tử của ngươi chính là ta con cháu, chỉ cần hắn có thể thông qua Lôi Thần truyền thừa, ta nhất định sẽ trợ hắn cấp tốc tại thần giới đứng vững gót chân. Lôi Thần nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, tiếp lấy một mặt nghiêm túc nhìn về phía hai vợ chồng. Ta lần này tại trong báo táp thời không, bởi vì thời không hỗn loạn, có thể thấy được tương lai một góc. Tu La cũng tìm được truyền nhân của mình, hơn nữa cùng ta đệ tử kia một dạng cũng là thân ở Đấu La vị diện. Nghe vậy, Hủy Diệt chi thần cùng Sinh Mệnh nữ thần liếc nhau, trong mắt cũng là khó tin. Xem như chấp trưởng thẩm phán chấp pháp thần, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn lại là công nhận tam đại chấp pháp thần đứng đầu, bây giờ có ngưỡng mộ trong lòng truyền thừa giả, bọn hắn thế mà một chút tin tức cũng không biết. Lôi Thần nói tiếp: bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, hai người bọn họ cùng ở tại Đấu La vị diện, chỉ sợ sẽ lên chút ma sát. Đồng thời Tu La người thừa kế kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ta người đệ tử kia căn cứ ta quan sát cũng không phải loại lương thiện, ta đối với ta đệ tử kia rất có lòng tin, hai người nếu là giao thủ, Tu La truyền nhân tuyệt không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó còn xin huynh trưởng tẩu tẩu có thể che chở một hai. Sinh Mệnh nữ thần tự nhiên là không chút do dự gật đầu, dưới cái nhìn của nàng hai người đồng dạng là thần vương truyền nhân, có thể không thương tổn hòa khí vẫn là không thương tổn hòa khí cho thỏa đáng. Ngược lại là một bên Hủy Diệt chi thần nghe được Lôi Thần lời nói bên ngoài ý tứ, nghi ngờ hỏi: tiểu điện, nghe lời ngươi khẩu khí, tựa hồ không nhìn chúng Tu La người thừa kế kia. Đúng vậy a, tiểu điện, ngươi đây là ý gì? Sinh Mệnh nữ thần cũng là lấy lại tinh thần, nghe Lôi Thần ý tứ, Tu La truyền nhân nhất định không phải đệ tử của hắn đối thủ. Thế nhưng là, Tu La xem như bên trong ngũ đại thần vương sát phạt thịnh nhất một vị, ánh mắt làm sao lại kém, hai vị kia không có chính diện giao thủ, làm sao có thể tuyên bố thất bại. Lôi Thần nhìn xem anh trai và chị dâu, lại nghĩ tới bọn hắn tương lai tao ngộ, trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhưng vì đệ tử an nguy cân nhắc, vẫn là không có nói ra chuyện tương lai. Không có gì ý tứ gì khác, Tu La truyền nhân phương diện khác cũng không tệ, chỉ có điều tâm tính có chút đồng dạng. Cái gì? Tâm tính đồng dạng. Hủy Diệt chi thần cùng Sinh Mệnh nữ thần nghe được đều cảm thấy kinh ngạc, thần giới ngũ đại thần vương bởi vì tự thân sức mạnh có chỗ khác biệt, truyền thừa thần vị yêu cầu cũng đều có nó đặc điểm. Hủy Diệt chi thần cùng Sinh Mệnh chi thần đối với truyền thừa giả năng lực cùng thần vị độ phù hợp yêu cầu cao nhất, không phải cực hạn Hủy Diệt cùng Sinh Mệnh, bằng không tuyệt không cân nhắc. Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần chủ yếu nhìn người thừa kế đối với thiện ác sức mạnh lĩnh ngộ trình độ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khán thần vương bản thân đến tột cùng nhìn thế nào, nghĩ cao liền cao, nghĩ thấp liền thấp, cho nên bọn hắn thần vị truyền thừa liền tương đối tùy tâm sử dụng, chỉ cần không phải quá kém là được. Tu La thần vị xem như chấp trưởng quyền thẩm phán năng thần vương vị, có thần giới sát phạt số một xưng hào, hơi không cẩn thận liền sẽ bị giết chóc gác niệm ăn mòn, cho nên đối với truyền thừa giả tâm tính yêu cầu cực cao, cơ hội là kém một chút đều không được. Nhưng lúc này Lôi Thần lại nói Tu La coi trọng người thừa kế kia tâm tính không tốt, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Chương 27, ta trở về, 4K chữ đại trường, nghe được Tu La truyền thừa giả tâm tính không tốt, Hủy Diệt chi thần sắc mặt tại chỗ đen trở thành đáy nổi, màu tím đen áo choàng không gió mà bay, kinh khủng Hủy Diệt thần lực tại Sinh Mệnh thần điện phun trào. Lạnh giọng nói: Tu La tên kia đang làm cái gì? Làm nhiều năm như vậy chấp pháp thần, chẳng lẽ ngay cả mình thần vị khảo hạch yêu cầu là cái gì đều làm không rõ ràng sao? Một cái tâm tính không tốt Tu La truyền thừa giả ý vị như thế nào hắn chẳng lẽ không biết sao? Hủy Diệt chi thần xem như thần giới ít có hăng hái tiến thủ thật kiệt phái, đối với thần linh truyền thừa loại này liên quan đến thần giới phồn vinh hay không chuyện cực kỳ trọng thị, tự nhiên là hy vọng kế thừa thần vị người càng ưu tú càng tốt. Cho dù đối với những cái kia cả ngày đến muộn liền nghĩ chạy trốn cùng mỏ cá thần linh bất mãn, nhưng mọi người đều có chí khác nhau, thần linh tự có thần linh cách sống, hắn cũng không bắt buộc. Thế nhưng là Tu La thần xem như người chấp pháp một chồng, đường đường thần vương, thế mà cũng như trò đùa của trẻ con như vậy, quả thực là hoang đường. Sinh Mệnh nữ thần cũng là cao mày, cho dù là nàng ôn hòa như vậy tính cách cũng là đối với cái này cảm thấy rất là bất mãn, xem như thần giới kình thiên chi trụ, Tu La cử động lần này đã không phải là không đem thần vị truyền thừa coi ra gì, mà là không đem thần giới coi ra gì. Tu La qua, có thể để cho được xưng là ôn hòa nhất, thiện lương nhất Sinh Mệnh nữ thần nói ra bốn chữ này, có thể thấy được trong lòng là bực nào phẫn nộ. Lôi Thần trong lòng đồng dạng cảm thấy buồn bực, Tu La thần xem như thần giới cổ xưa nhất thần linh một trong, đối với nơi này đồng dạng có cực sâu cảm tình. Dù là suy nghĩ từ nhiệm rời đi, cũng không nên bỏ mặc Đường Tam loại người này kế thừa thần vị mới đúng. Phải biết, Đường Tam đồng thời thu được Tu La thần cùng Hải thần song thần vị đây đã là vi phạm thần giới ủy ban quy định, chớ đừng nhắc tới hắn kế thừa Tu La thần vị thời điểm căn bản là không có tiến hành trước tám kiểm tra, chỉ là tham dự chuyển thừa thần vị đệ cửu khảo làm bộ dáng mà thôi. Có thể nói, Tu La thần cách làm này bản thân liền là đối với thần giới quy tắc một loại khiêu khích, cái này cũng là đằng sau Hủy Diệt chi thần sẽ như vậy nhằm vào Đường Tam nguyên nhân một trong. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, trà đạp quy tắc người cũng là làm cho người cảm thấy khinh thường. Ta không biết Tu La thần là xuất phát từ nguyên nhân gì lựa chọn vị này truyền thừa giả, nhưng mà ta cho rằng nếu như đệ tử của ta cùng phát sinh xung đột, chỉ sợ đến lúc đó Tu La cũng biết hạ tràng. Hủy Diệt chi thần cũng là hiểu rồi Lôi Thần lo nghĩ, mặc kệ Tu La thần tại sao muốn làm như vậy, nhưng mà đối phương tất nhiên làm, như vậy hắn truyền thừa giả gặp phải tình thế nguy hiểm lúc coi như không tự mình ra tay, cũng biết âm thầm ngăn cản. Ngươi yên tâm, thời gian kế tiếp, ta và ngươi tẩu tẩu sẽ thay phiên nhìn chằm chằm Tu La, tuyệt đối không để hắn thương ngươi đệ tử kia một cọng tóc gáy. Hủy Diệt Chi Thần vỗ vỗ lồng ngực, lời thề son sắt cam đoan. Vậy thì cảm ơn huynh trưởng. Dù cho biết chỉ cần mình mở miệng Hủy Diệt Chi Thần nhất định sẽ đáp ứng, giờ khắc này Lôi Thần trong lòng vẫn là thở dài một hơi, có hai vị thần vương tương hộ, chỉ cần Trần Mật chính mình không tìm đường chết liền sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Trên lệch thời gian không nhiều lắm thật lâu, Lôi Thần khẽ cười nói, nhìn về phía lập tức thần sắc căng thẳng anh trai và chị dâu bây giờ tâm nguyện đã xong, là thời điểm rời đi. Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần thân thể nhoáng một cái, bọn hắn biết, chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Huynh trưởng, tính cách ngươi cương liệt, trong mắt không cho phép hạ cát, chính mình người thì cũng thôi đi, nhưng mà những cái kia bông tuồng đã quen thần linh đều cũng không phải là như thế, nếu muốn làm cái gì đại động tác, nhất định muốn cực kỳ thận trọng a. Tẩu tẩu, ngươi là người ôn hòa, không muốn bởi vì cá nhân nguyên nhân phá hư công chính, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng huynh trưởng vợ chồng nên chung nhau tiến lùi, chớ có đợi đến sự tình đến thời điểm mới hối tiếc không kịp a. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nói xong sau cùng hai câu nói, Lôi Thần cả người hóa thành một vòng lôi đình đại nhật, biến mất ở tại chỗ. Tiểu điện ầm ầm thời khắc này, thần giới bầu trời bị vô tận lôi vân thôn phệ, từ kim sắc điện xả tại dưới tầng mây tùy ý của vũ, giữa thiên địa tất cả đều thất sắc. Vô cùng vô tận tiên nguyên khí tại lôi quang phía dưới bị đè run lẩy bẩy, nguyên bản bền chắc không thể gãy không gian cũng bị ép ra mạng nhện tầm thường vết rách, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn từ trong tiên địa rụng. Một thân ảnh từ lôi vân nơi trọng yếu chậm rãi hiện lên, vĩ ngạn phải phản phất liên thông cái này mái vòm cùng u minh, hắn quanh thân từng trận lôi quang chớp động, mỗi một sợi đều bắn ra lấy khai thiên lịch địa uy thế, đem mênh mông hỗn độn tinh không chiếu sáng thông thấu như ban ngày, liền xa xôi vực ngoại hàng tinh đều ở đây lôi quang phía dưới ảm đạm phai mờ. Tà ác thần điện, nguyên bản đang lo lắng đi cái nào tìm chút niềm vui tà ác chi thần, đang cảm thụ đến cỗ này đáng sợ khí tức thời điểm, cả người toàn thân run lên. Thật là khủng khiếp lôi uy, hắn là ai? Nói đi, thần mục lóe lên, trong đó bất cần đợi trêu tức bị ngưng trọng đều thay thế, lời còn chưa dứt, cơ thể đã hóa thành một đoàn đậm đà khói đen, chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Ở vào một hướng khác Thiện Lương thần điện, Thiện Lương chi thần đang thưởng thức trong tay trắng loãng vầng sáng tiên ba, hai mắt lộ ra vẻ si mê. Đột nhiên, một cỗ bao phủ thần giới nhất thế lôi uy phá không mà đến, tiên ba quanh thân vầng sáng run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, tại Thiện Lương chi thần ánh mắt đau lòng phía dưới tiên quang ảm đạm, cánh hoa dần dần khô héo. Không kịp nghiên cứu kỹ, Thiện Lương chi thần đống nhiên ngước mắt đưa ánh mắt về phía lôi uy tới chỗ, tuấn tú trên gương mặt xinh đẹp bò đầy hồi hộp xuyên thấu nô chi thần lực xông thẳng thần điện hạch tâm, bực này lôi đạo tạo nghệ, thần vương. Nói xong, cả người hóa thành một đạo nhu hòa bạch quang, cường thế phá vỡ phía trên thần điện, hướng về lôi nguyên chi địa mau chóng đuổi theo. Tu La thần điện, dáng người khôi ngô, huyết giáp tóc trắng Tu La thần lặng lặng xếp bằng ở giữa thần điện, một thanh tràn ngập huyết tinh sát ý trọng kiếm đặt trước người, nhìn kỹ, chuôi kiếm này lại là từ thuần túy sát lục kiếm ý ngưng kết mà thành. Oanh phảng phất bổ ra thiên địa lôi uy cùng Tu La kiếm uy trong điện ầm vang chạm vào nhau, Tu La hai mắt mở ra, hai mắt tinh hồng, đáy mắt đều là núi thây biển máu, vạn linh mất đi cảnh tượng càng là lóe lên một cái rồi biến mất. Cố khí tức này, Lôi thần, làm sao có thể? Hắn không phải tại mấy chục vạn năm trước liền vẫn lạc tại vực ngoại sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mang theo trong lòng kinh nghi, Tu La thần hai ngón tay cùng nhau hóa thành một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang bổ ra trước mặt không gian, trực tiếp bước vào trong đó, lưu lại âm thanh tại trống trải thần điện bên trong quanh quẩn. Một chỗ rộng lớn đến ngay cả thần minh đều không thể một mắt mong tận trong không gian, vô hình pháp tắc xen lẫn nhau quấn quanh, nhưng lại phân biệt rõ ràng, thần vực bầu trời chạy xuôi chói mắt thần quang bảy màu. Một đạo bị trường bào gắt gao bao lấy gầy gò thân ảnh xuất hiện ở thần vực bầu trời, luôn luôn tỉnh táo và điệu thấp hắn bây giờ toàn thân run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, cả người kích động giống to. Đại ca, là ngươi sao? Ngươi trở về. Lục đạo tia sáng cực tốc lướt đến, nhìn về phía kích động phảng phất nói không ra lời không gian chi thần, khuôn mặt tuấn mỹ như thiếu niên phong thần bắt lại cái sau ống tay áo, run giọng truy vấn. Tiểu không, có phải hay không đại ca, hắn không có chết, hắn trở về. Tính khí nóng nảy hỏa thân bước ra một bước, thần lực tuôn ra trong nháy mắt bao phủ thiên cung, đem trọn phiến thiên không thiếu đến đỏ bừng, không gian chung quanh đều tại ken ken vang dội. Nói nhiều như vậy làm gì, phải hay không phải, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nói đi không đợi cái khác người đáp lại, liền đội khó dằn nổi hành độ hư không mà đi, nguyên tố khác thần thấy thế nhau nhau lướt nhau, cũng lập tức theo sát phía sau. Tại thần giới các nơi, từng vị tị thế bất xuất thần linh đều đang cảm thụ đến cổ uy thế này sau không ngừng hướng đầu nguồn phóng đi, trong chốc lát, kim, lục, ngân, cho, lam. Vô số đạo thần quang từ thần giới các phương phóng lên trời, như rực rỡ tinh hà hội tụ, đem trọn phiến thiên không nhuộm tỏa ra ánh sáng lung linh. Lôi thần lịch thiên trở về, thần giới gió nổi mây phun. Hùng vĩ dáng người sừng sững bầu trời, Lôi thần lặng lặng cảm thụ được không ngừng ép tới gần khí tức trong lòng ngũ vị tạp trần, tại những này trong hơi thở, có quen thuộc cũng có lạ lẫm, xem ra năm đó đánh một trận xong, có quá nhiều lão bằng hữu rời đi. Sau một khắc, Lôi thần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa không gian, mở miệng nói ta ác, nhiều năm không gặp, như thế nào, nhìn thấy lão bằng hữu cũng không ra chào hỏi. Tiếng nói vừa ra, trước mặt không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, một cái tướng mạo cực kỳ thanh niên anh tuấn xuất hiện, một bộ đồ đen, tóc dài phất phới, tà dị trong đôi mắt lộ ra một loại hào quang đặc thù, chính là thần giới ủy ban ngũ đại thần vương tà ác chi thần. Hắn giờ phút này trong mắt lại không thế giới trò chơi nghiền ngẫm, chỉ còn lại có tan không ra hồi ức. Quả nhiên là ngươi, Lôi thần, ngươi trở về, còn đột phá đến thần vương. Lôi thần lại là tự giễu cười cười, ta bây giờ trạng thái ngươi không nhìn ra được sao? Bất quá là một tia chấp niệm bất diệt thôi. Tà ác chi thần còn nghĩ nói cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh. Lôi thần, ngươi tới chính là Thiện Lương chi thần, Thời khắc này sắc mặt nàng kinh ngạc, ngữ khí phức tạp nói không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi thế mà thật sự bước vào thần vương cảnh. Mặc dù nàng biết thần giới đã biết lôi đạo thần linh bên trong ngoại trừ bị diệt chi thần bên ngoài chỉ có lôi thần có khả năng đột phá thần vương, nhưng mà nàng cũng không dám tin tưởng. Bởi vì, năm đó lôi thần thương thế thật sự là quá nặng đi, cho dù là sinh mệnh nữ thần lấy thần linh bản nguyên cũng mới miễn cưỡng khống chế thương thế của hắn, có thể nói đã là căn cơ hủy hết, con đường phía trước vô vọng. Nhưng bây giờ đối phương tái hiện, đã là thần vương, dù là chỉ còn lại một tia tàn niệm, nhưng vẫn là thần vương, cái này khiến trước kia nói chắc như đinh đóng cột thiện lương chi thần trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Một cỗ hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, tùy theo mà đến còn có từng trận mùi máu tươi, trong chốc lát, phản phất truyền đến từng tiếng lệ quỷ gào thét. Huyết sát chiến giáp bao trùm toàn thân, quanh thân sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tái nhợt tóc dài bị cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt kiên nghị, chính là Tu La Thần. Lôi Thần, quả nhiên là ngươi. Trông thấy khi xưa lão bằng hữu, Tu La Thần không khỏi phát ra thở dài một tiếng, tâm tính cứng cỏi như hắn, gặp lại khi xưa chiến hữu chỉ còn dư một tia tàn niệm, cũng không nhịn được trở nên hoảng hốt. Đã lâu không gặp, Tu La. Lôi Thần sắc mặt phức tạp nói, năm đó hắn xem như nguyên tố thần đứng đầu, tại thần giới địa vị đủ để sánh vai thần vương, đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian người chấp pháp. Khi đó hai người cũng coi như hảo hữu, nhưng bây giờ gặp lại là đều mang tâm tư. Muốn mua hoa quế cùng tái rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên ơi. Ngươi. Tu La than nhẹ một tiếng, trước kia hắn nhất là phản đối Lôi Thần rời đi thần giới, hắn thấy Lôi Thần đã là nọ mạnh hết đà, một thân thực lực cũng là dựa vào thần bị treo, cùng ra ngoài sông vào một lần, đọ sức cái kia hư vô mở mịt cơ duyên, chẳng bằng đem Lôi Thần thần vị lưu lại thần giới, còn có thể vì thần giới lưu lại một phần nội tình, chỉ có điều cuối cùng tại vị diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần phản đối phía dưới vô tật mà chấm dứt. Bây giờ thấy Lôi Thần thành tiểu vương vị, hắn cũng theo đó cảm thấy cao hứng, nhưng lại không hối hận năm đó quyết định, dù sao hắn ngay lúc đó quyết định mới phù hợp nhất thần giới lợi ích. Xoẹt một hồi xé rách không gian âm thanh truyền đến, bảy nguyên tố thần cấp tốc từ đen như mực kẽ nước bên trong lướt đi, trong mắt rưng rưng hướng về Lôi Thần mà tới. Đại ca, Lôi lão đại. Nhìn xem thần sắc kích động bảy nguyên tố thần, Lôi Thần trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sáng lạ, giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy. Lão thổ, lửa nhỏ, tiểu thủy, phong nha đầu, quang muội, tiểu hắc, còn có tiểu không, ta trở về. Một tiếng ta trở về, để cho bảy người nhịn không được gào khóc, nhất là cảm tính thủy thần càng là nhào vào Lôi Thần trên thân khóc không thành tiếng. Đại ca, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này, muội muội rất nhớ ngươi, thật nhớ ngươi à. Vừa nghĩ tới trước kia anh từ bộc phát, giống như núi cao có thể tin đại ca đã biến thành bộ dáng này, thủy thần càng là khóc tê tâm liệt phế, toàn bộ thần giới cũng vì đó sầu não, rơi ra mưa to. Lôi Thần nhẹ nhàng vuốt tiểu muội lưng, an ủi trong nội tâm nàng bị thương, ôn nhu nói ha ha, đại ca cũng nhớ ngươi nhóm, nhưng mà thật sự là thân bất do kỳ à, bây giờ không phải là vừa có thời gian, liền trở lại nhìn ngươi sao. Đừng khóc, lựa nhỏ những năm này có hay không khi dễ ngươi à. Nếu có, đại ca giúp ngươi trừng trị hắn. Nghe thấy Lôi Thần dù là sắp tiêu vong cũng tại tự an ủi mình, thủy thần khóc càng thêm thương tâm, nhưng vẫn là ngẩng đầu giật giật một cái nói không có, không có, liền hỏa thần cái kiêm ngốc đại ca hắn làm sao dám khi dễ ta thế nhưng là có đại ca cho ta chỗ dựa. Không có liền tốt, không có liền tốt. Lôi Thần cười a a vô vô thủy thần đầu, lập tức quay người nhìn về phía còn lại 6 người, đáy mắt toát ra một vòng nhớ lại. Những năm này, vẫn tốt chứ? 6 người cũng là gật gật đầu, Hắc Ám Chi Thần mở miệng nói chúng ta những năm này đều rất tốt, không tranh quyền thế, cũng không cùng khác thần linh phát sinh xung đột, trải qua cũng coi như là thú vị. Lôi Thần lại không cho là như vậy, bảy nguyên tố thần tại trước kia mình tại lúc thực lực mạnh mẽ, nguyên tố đại trận vừa ra, lại có thể khiêu chiến thần vương, tăng thêm chính mình cái này thần vương phía dưới tối cường giả một trong, nhất thời có thể gọi là danh tiếng vô lượng. Nhưng ở chính mình tụ thương đi xa tinh không sau đó, bảy nguyên tố thần lại là dần dần phai nhạt ra khỏi chư thần tầm mắt. Nguyên nhân cuối cùng, không có gì hơn phe phái chi tranh, trước kia mình tại lúc nguyên tố thần có người lãnh đạo, tự nhiên không sợ ngoại nhân ngấp nghé. Chính mình rời đi nhất là chính mình rơi xuống tin tức truyền đến sau đó, nguyên tố thần đã không có trung lập tiền vốn. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cùng chính mình quan hệ không ít, thế nhưng là hủy diệt chi thần có bảy nguyên tội thần xem như chính mình dòng chính, nguyên tố thần đi cũng sẽ không phải chịu cỡ nào xem trọng. Sinh mệnh nữ thần lại là trong thần giới ít có không kéo đỉnh núi thần linh, đối với ngoại nhân đi nương nhờ từ trước đến nay là chỉ sợ tránh không kịp. Ta ác chi thần cùng tiện lương chi thần bởi vì là cổ xưa nhất thần vương, tại thần giới uy nghiêm chi trọng xâm nhập thần tâm, căn bản vốn không quan tâm khác thần linh đi nương nhờ. Đến nỗi Tu La Thần, trước kia thần vị một chuyện bảy nguyên tố thần cũng cùng hắn xảy ra kịch liệt xung đột, suýt nữa phát động nguyên tố đại trận cùng với đại chiến, lấy bảy nguyên tố thần tiêu ngạo cũng làm không ra loại này gắng chịu đục sự tình. Những năm này, khổ cực các ngươi. Chương 28, giao phó những năm này, khổ các ngươi. Lôi Thần tự nhiên có thể nghĩ đến bảy nguyên tố thần tại chính mình sau khi rời đi chắc chắn trải qua chắc chắn không thể nói là thật tốt, nhưng mà cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng mà về sau đường tam kế thừa Tu La Thần bị, Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần cũng đem thần bị ném cho liệt diễm cùng cơ động, ngắn ngủi bất quá mấy năm, thần giới cách cục liền xảy ra biến đổi lớn, xem như thần giới nồng cốt ngũ đại thần vương có 3 người từ nhiệm, loại tình huống này bọn hắn như thế nào có thể bình yên trung lập. Tại trong đại biến bảy nguyên tố thần muốn cam đoan địa vị của mình không ngã nhất định phải tìm một vị thần vương sang bên. Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần không cân nhắc, mới lên cấp phe phái chúng Tà Ác Chi Thần cơ động cùng Thiện Lương Chi Thần liệt diễm xem như vợ chồng, dù là không có siêu thần khí cũng đủ để khinh thường thần giới, mặc dù có thể bỏ cho dựa vào, thế nhưng là kém xa một bên khác tứ cố vô thần Đường Tam. Đường Tam mặc dù tiến vào thần giới bị bàn, nhưng là bởi vì có đi cửa sau nguyên nhân có thụ Hủy Diệt Chi Thần chèn ép, thậm chí tương đương một bộ phận thần linh càng là đối với hắn bằng mọi cách không nhìn chúng, tại thần giới địa vị xa xa không thể nói là củng cố. Mà chính hắn mang lên thần giới sẽ lục quái bên trong, con thỏ bất quá là một cái vật trang sức, tối cường chiến thần đái một bạch cũng chỉ là cái đứng đầu cấp 2 thần linh, sự giúp đỡ dành cho hắn căn bản vốn không lớn. Lúc này bảy nguyên tố thần đứng ở hắn bên này, cấp tốc trợ giúp hắn tại thần giới đứng bước chân, phía sau một loạt mưu đồ đều cần phần này cường đại trợ lực, cũng làm cho hắn càng thêm dựa dẫm nguyên tố bảy thần. Không chút khách khí nói, về sau Đường Tam có thể cùng hủy diệt chi thần khiêu chiến cùng nguyên tố chư thần trợ lực thoát không ra quan hệ. Mặc dù Đái Vũ Hạo cùng là nhất cấp thần linh, thế nhưng là bảy nguyên tội thần yếu. Xem như cùng tà ác chi thần thần lực tương tự nguyên tội thần, bọn hắn thần vị nhưng đồng dạng không kém hơn cảm xúc chi thần. Nhưng tất cả những thứ này cũng đem theo Trần Mật đến mà thay đổi, xem như tương lai lôi thần, Trần Mật là trời sinh nguyên tố thần trợ doanh, mà bảy nguyên tố thần cũng biết đem hết toàn lực vì hắn trưởng thành hộ giá hộ tống. Nghĩ tới đây, trong mắt lôi thần lóe lên, đem trong lực thủy thần phụ chính, nhìn về phía bọn hắn nói ta tại hạ giới tìm được một cái đệ tử. Ta đem ta hết thảy để lại cho hắn, tương lai hắn sẽ kế thừa lôi thần chi danh, lại độ trở về. Bất quá ta sớm đã vẫn lạc, chung vi là hưu tâm vô lực, mong rằng chư vị em trai em gái đến lúc đó có thể che chở một hai. Tu La thần tự có hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn xem, hắn muốn làm gì tay chân cũng không dễ dàng, nhưng mà anh trai và chị dâu làm người một cái cứng rắn đối, một cái hiền hòa, muốn tìm được thời cơ lợi dụng cũng không khó, còn có hành động kia hèn mọn hại thần, dựa theo Trần Mật ký ức đó cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn, dù là chỉ có một chút xíu khả năng, cũng muốn cân nhắc ở bên trong. Bởi vậy liền cần một đám cùng Trần Mật có bản thân lợi ích lại làm việc không theo quy đạo cự cường giả nhìn chằm chằm mới được, bảy nguyên tố thần chính là lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Lôi thần đệ tử? Kế thừa lôi thần chi danh lại độ trở về? T, lôi thần ý tứ chẳng lẽ là nơi xa sớm đã tụ tập một đám thần linh, bọn họ đều là bị lôi thần không che giấu chút nào lôi vi giật mình tỉnh giấc, đều nghĩ xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì, nhưng là không nghĩ đến cố này nhất thế lôi vi thế mà nguồn gốc từ vị kia đã sớm tiêu vong tại dòng sông lịch sử thượng của lôi thần, cái này liền đã để cho chư thần cảm thấy rung động. Nhưng mà vừa rồi lôi thần nói hắn có một vị đệ tử càng làm cho bọn hắn xôi trào. Lôi thần tại trước khi biến mất khoảng cách thần vương cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, càng từng cùng rồng ở trong truyền thuyết thần tranh phong, loại người hung ác này nghe thấy chiến tích đã là để cho người ta kính sợ, nếu lại phối hợp có thể gọi bản thần vương bảy nguyên tố thần, bản thân liền là một cố đủ để thay đổi thần giới hiện hữu cách cục lực lượng cường đại. Huống chi lôi thần bây giờ tản ra khí tức rõ ràng chính là thần vương khí tức, theo lý thuyết lôi thần tại trước khi vẫn lạc đột phá đến thần vương, như vậy lôi thần thần vị cũng đạt tới thần vương cấp độ. Vừa mới bọn hắn còn tại buồn bực đạo này tàn niệm vì cái gì trên thân không thấy thần vị, còn tưởng rằng là lôi thần gặp cái gì nguy hiểm, chỉ lưu có một đạo chấp niệm chạy ra, những thứ khác đều lưu lại tại vực ngoại. Nhưng mà bây giờ xem ra, lôi thần dù chết, nhưng mà hắn thần vị vẫn như cũ mang theo trở về, càng quan trọng chính là hắn đã tìm được đệ tử, ý vị này không lâu sau đó thần giới ủy ban sẽ lại thêm một đế. Cùng là nguyên tố thần kỳ, bảy nguyên tố thần nhất định sẽ kiên định đứng tại mới lôi thần một bên, này liền tương đương với tương lai cái trận doanh này sẽ có được hai cái thần vương cấp chiến lực, đây mới thực là có thể đánh vỡ thần giới cân bằng mạnh mẽ hữu lực đội hình. Đại ca, một tiếng kêu gọi, bảy nguyên tố thần tâm đầu cực kỳ bi ai trong nháy mắt quẩn quẩn đến càng dữ dội hơn. Thần vị cùng thần linh vốn là tính mệnh tương giao, một thể cộng sinh, chỉ cần thần vị vẫn còn tồn tại, liền luôn có nhất tuyến trở về hy vọng. Lôi thần cử động lần này, không thể nghi ngờ là tuyên cáo hắn đã hoàn toàn chết đi, lại không hồi thiên chi lực. Không cần bi thương, lôi thần đưa tay lau đi quang thần nước mắt trên mặt vực ngoại có một câu nói như vậy đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được làm một người cầu đạo. Ta tại phần cuối của sinh mệnh thấy được cái gì là lôi đạo cực hạn, bây giờ lại có thể cùng thân hữu tạm biệt, thương thiên đợi ta biết bao dày à? Bảy nguyên tố thần nghe vậy cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng là trên mặt bi thương lại nửa điểm chưa giảm, ngược lại giống như đông lại hàn băng, tại hốc mắt cùng đuôi lông mày ở giữa càng rõ ràng. Bọn hắn lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt rơi vào trên lôi thần dần dần trở nên thân ảnh hư ảo, trước kia những cái kia đồng sinh cộng tử, chinh chiến tinh không ký ức, bây giờ giống như đứt dây tinh thần, trong đầu phi tốc lướt qua. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tam đại thần vương, ánh mắt đảo qua Tà Ác, Thiện Lương, cuối cùng nhìn về phía Tu La thần, khe khẽ thở dài ta đệ tử kia thiên phú không tầm thường. Kế thừa lôi thần thần vị cũng không khó khăn, mong rằng ba vị xem ở năm đó về mặt tình cảm đừng quá mức khó xử. Tu La thần đương nhiên không cần phải nói, tất nhiên làm vậy liền không quay đầu lại nữa lộ có thể nói, chỉ hy vọng hắn còn nhớ mình thần giới người chấp pháp chức trách, không cần làm quá khó nhìn. Đến nỗi Tà Ác chi thần cùng Thiện Lương chi thần, mặc dù đến bây giờ hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hai người tại thoái vị sau đó lựa chọn đem trong thần giới trụ cột giao cho Đường Tam dạng này một cái không thực lực, không tư lịch, không hy vọng ba không người mới, mà không phải càng thêm thích hợp vị diện chi thần, cũng không cách nào truy cứu. Nhưng hai người xem như cổ xưa nhất thần linh, mặc dù hai cái này người có đôi khi tặc không đáng tin cậy, còn luôn muốn chạy trốn, nhưng đối với thần giới phát triển vẫn là vô cùng coi trọng, một cái thần vương thần vị ý vị như thế nào bọn hắn sẽ không rõ ràng. Dứt lời, lôi thần trung quanh thần quang dần dần ảm đạm, cả người cũng bắt đầu trong suốt, thấy cảnh này, lôi thần tiêu sái nở nụ cười xem ra thời gian của ta đến a, ta cái này sớm nên rời đi biến số, là thời điểm đi. Đại ca, bảy nguyên tố thần cực kỳ bi ai giống to, thủy thần càng là khóc ghé ở hỏa thần trong ngực, hắc ám chi thần ôm chặt lấy quan thần, hai mắt đỏ bừng. Tiểu Giang Hỏa, ta có thể giúp ngươi chỉ có thể đến cái này. Lôi thần xa xa nhìn về phía Đấu La đại lục phương hướng, trong lòng than nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng lôi quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Không phải lúc chiến đấu ngang ngược cùng nộ, mà là một loại gần như thánh khiết rực rỡ, như vô số nhỏ vụn lôi tinh trong không khí nổ tung, đem trọn phiến hư không đều nhuộm thành huy hoàng tử kim. Khi lôi quang hừng hực đạt đến đỉnh phong, lôi thần thân hình đã hóa thành óng ánh khắp nơi lôi hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả ánh sáng chợt nội liễm, ước vạn đạo lôi đỉnh lại trong chốc lát trở nên yên lặng, lôi thần thân ảnh triệt để tiêu tan, chỉ còn lại một tia cực kỳ nhạt lôi đạo khí tức, tại trống trải hoàn vũ bên trong chậm rãi tràn ngập, cuối cùng cùng thiên địa hòa làm một thể. Đại ca tại chỗ chư thần nhìn xem lôi thần tiêu tán phương hướng, hữu quyền khẽ đuốt lồng ngực, hướng vị này thần vương đi lấy cái kia cổ xưa nhất thần lễ, cùng tiễn lôi thần. Chương 29, xuất thế sáng sớm bản thể tông, phía chân trời còn chìm ở trong mộng mực, Trần Mật đón rét lạnh gió đánh một bộ quyền, mẫu tử hai người vội vàng dùng qua điểm tâm, liền cùng mẫu thân Mộc Khê chạy tới khí huyết ngút trời đường. Đã cách nhiều năm cuối cùng có thể đi ra xem một chút, chỗ cần đến vẫn là người xuyên việt nhất định đánh dấu tinh đấu đại xâm lâm, chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Mật trong lòng liền theo không nén được tung tăng. Hai mẹ con ở đại sảnh đợi không bao lâu, tông chủ Sở Sơn Hà liền cùng đại trưởng lão cùng nhau mà đến. Hai người nhìn về phía đầu đội mũ mềm, bọc lấy áo đông Trần Mật, cũng là cùng nhau nở nụ cười. Sở Sơn Hà trước tiên trêu ghẹo nói Mật Nhi nhìn tinh thần vô cùng, chẳng lẽ là tối hôm qua kích động đến ngủ không ngon. Trần Mật trên mặt nóng lên, có chút thẹn thùng gật đầu. Hôm nay muốn đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn, phần này chờ mong để cho hắn căn bản là vô tâm giấc ngủ, sáng sớm lại đặc biệt dậy thật sớm, nhưng cả người chẳng những không có vẻ bại suy sụp, ngược lại là có chút thần thái sáng láng. Ha ha, cái này rất bình thường, nhớ năm đó lão phu lần thứ nhất đi tới cực Bắc băng nguyên đi săn hồn hoàn đêm trước cũng là như thế, kích động một đêm không ngủ a. Đại trưởng lão lại là không thèm để ý chút nào, dù sao một đứa bé mà thôi, gặp phải loại sự tình này, ngủ không được mới là phản ứng bình thường, thậm chí rất nhiều người trưởng thành cũng rất khó làm đến điểm này. Nói giỡn ở giữa, nắng sớm tảng sáng, đem màu đen màn trời xé mở một đạo cả kim, đại trưởng lão háng giọng một cái, quét ba người một mắt. Không còn sớm sủa, chúng ta nên xuất phát. Mục Khê tiến lên một bước, tinh tế vướt lên trần mật áo đông bên trên nhăn nheo, đầu ngón tay mang theo không thôi nhiệt độ đến trong rừng rậm nghe trưởng lão mà nói, không cho phép cạnh mạnh, đương trong nhà chờ ngươi trở về. Trần Mật trọng trọng gật đầu ân. Nói đi liền đi theo đại trưởng lão bước chân. Mục Khê đứng xa xa nhìn Trần Mật bóng lưng, một bên Sở Sơn Hà khuyên nhủ suối nha đầu, Nguyên Hoa cũng là một vị phong hào đấu la, bảo vệ cẩn thận Mật Nhi vẫn là không có vấn đề. Mục Khê lại liếc mắt nhìn Trần Mật phương hướng, cũng không trả lời Sở Sơn Hà mà nói, mà lại hỏi tông chủ, bản thể tông có phải hay không chuẩn bị xuất thế. Nghe vậy, Sở Sơn Hà sửng sốt một chút không tệ, tông môn những năm này thực lực đại trướng, cũng là thời điểm xuất thế. Bản thể tông dự định xuất thế, đó cũng không phải bí mật gì, dù sao bản thể vũ hồn vấn đề còn tại đó, nếu như không xuất thế vơ vét đấu la đại lục bản thể vũ hồn người sở hữu, chỉ sợ qua không được mấy năm liền phải đổi tên. Nhưng mà Sở Sơn Hà lời kế tiếp lại là để cho Mục Khê khẽ giật mình. Bất quá ta dự định trì hoãn thời gian xuất thế. Vì cái gì? Mục Khê đối với Sở Sơn Hà quyết định này cảm thấy không hiểu, tông môn xuất thế, sừng sững ở đấu la đại lục chi đỉnh, đây là lịch đại bản thể tông tiền bối mục tiêu, bây giờ bản thể tông khoảng cách cái mục tiêu này rõ ràng là dễ như trở bàn tay, Sở Sơn Hà lại muốn trì hoãn bản thể tông xuất thế, cái này thực sự để cho Mục Khê cảm thấy khó hiểu. Tông chủ Sở Sơn Hà đối bản thể tông xuất thế mới hẳn là cuồng nhiệt nhất một cái này sẽ để cho hắn tại tông môn trong lịch sử ghi nhớ quang huy một bút, hậu thế tế tổ hắn đều có thể cùng đời thứ nhất tông chủ cấp một chút đầu lương. Sở Sơn Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía tông môn lịch đại tổ sư từ đường chỗ, trầm giọng nói khi xưa bản thể tông mặc dù luận đến thực lực tổng hợp không sánh được bên trên ba tông, nhưng ở cao cấp về mặt chiến lược cũng là không sợ, ngươi biết vì cái gì trước đó chúng ta lại không có lựa chọn ra thế sao? Không đợi Mục Khê mở miệng, Sở Sơn Hà tiếp tục tự mình nói bởi vì bản thể vũ hồn quật khởi chi cơ là lần thứ hai thức tỉnh phương pháp, nếu bản thể tông xuất thế, bí mật này thì sẽ thả ở trên ngoài sáng, đến lúc đó bên trên ba tông, hai đại đế quốc thậm chí vũ hồn điện đều biết giống như là nghe máu tanh cá mập theo nhau mà tới. Dù là Ngô tông là một môn song đấu la, dù là lần thứ hai thức tỉnh cường hành vô song, nhưng mà đối mặt cái kia phô thiên cái địa cường giả cũng muốn nuốt hận, đây chính là chúng ta không có lựa chọn ra thế nguyên nhân. Bản thể vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh phương pháp xem như bản thể tông căn bản, có thể để bản thể vũ hồn từ thông thường vũ hồn nhảy lên trở thành đỉnh cấp vũ hồn, nhưng chuyện này chỉ có thể để cho bản thể vũ hồn người sở hữu mới có thể làm đến điểm này. Nhưng mà những đại thế lực kia sẽ tin sao? Đáp án nhất định thì sẽ không. Ngươi nói không thể liền không thể. Ta không có tự mình thử qua ai biết ngươi nói là thật hay giả. Lui một vạn bước giảng, coi như các ngươi bây giờ lần thứ hai thức tỉnh phương pháp không thể thích hợp với các vũ hồn, nhưng mà ta cầm tới sau đó chưa chắc không thể lấy mở ra thuộc về mình lần thứ hai thức tỉnh lý luận. Mục Khê trầm mặc không nói, nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua lần thứ hai sau khi giác tỉnh bản thể vũ hồn cường đại cỡ nào, bây giờ Trần Chấn bất quá trung giai hồn đấu la, nhưng mà thi triển lần thứ hai sau khi giác tỉnh hắn thậm chí không kém gì một chút phong hào đấu la. Đây không chỉ là tiềm lực đề thăng, càng là chiến lược bay vọt. Hồn sư giới luôn luôn là mạnh được yếu thua, những cái kia nhìn như trung lập không tranh quyền thế thế lực thật là siêu nhiên bật ngoại sao? Không, vậy chỉ bất quá là không có có thể đả động ích lợi của bọn hắn thôi, nhưng lần thứ hai thức tỉnh phương pháp rõ ràng lợi ích kinh người. Nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn hắn muốn đột phá Thất Bảo Lưu Ly Tháp hạn chế thế nhưng là đã sớm phong ma, một khi biết thế gian này còn có thể để cho vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh phương pháp, dù là chỉ có một chút xíu khả năng, dù là đây chỉ là một hư vô mờ mịt khả năng, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng biết dốc hết sức lực cả tông phái đi đọ sức một khả năng này. Thế nhưng là, Hạo Thiên Tông không phải cũng có nổ vòng thần kỹ sao? Trước kia Đường Thần còn tại còn có thể lý giải, vậy tại sao bây giờ lại không có ai có ý đồ với bọn họ? Nổ vòng tuyệt kỹ, Hạo Thiên Tông danh xưng thiên hạ đệ nhất tông môn chân chính nội tình, năm đó Đường Thần chính là bằng vào nổ vòng cái này một thần kỹ vừa mới thắng qua Thiên Đạo Lưu một chiêu, Đường Hạo cũng là bằng này mới có thể lấy một địch tam liên bại ba vị phong hào đấu la, đánh thiên tầm tật bất trị mà chết. Nổ vòng tuyệt kỹ. Ha ha. Nghe được Mộc Khê nghi hoặc, Sở Sơn Hà trên mặt đã lộ ra một vòng trào phúng, lạnh lùng nói ra bên trên ba tông đều có hắn tuyệt kỹ, Lam Điện Phách Vương Long Long Hóa Bí kỹ, Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế, Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Cửu Tuyệt cùng Đại Tu Di Truy. Thế nhưng là Long Hóa Bí kỹ cần Long tộc huyết mạch, thứ yếu đối chiến lực tăng phúc cũng không thể nói là đỉnh tiêm, đến nỗi phân tâm khống chế, sợ rằng chúng ta bản thể tông cũng có tương tự, chớ đừng nói chi là Vũ Hồn Điện. Mà Đại Tu Di Truy, môn tuyệt kỹ này trước kia Đường Thần lúc thi triển lão phu đã từng gặp qua, uy lực tuyệt luân, xứng đáng thần kỹ chi danh. Thế nhưng là, Suối Nha đầu ngươi biết không? Nổ vòng đối với thân thể yêu cầu cực kỳ cao, xa không phải bình thường phong hào đấu la có thể làm được. Trước kia Nguyên Hoa đã từng phỏng đoán qua, muốn không bị nổ vòng phản vệ, chẳng những phải có trên 90 cấp tu vi, càng phải có cái này toàn thân đầy phối hồn cốt, hơn nữa nhất định phải là toàn bộ vạn năm trở lên hệ sức mạnh hồn cốt. Yêu cầu này biết bao cao, phải biết cho dù là phong hào đấu la cũng không phải ai cũng có hồn cốt, huống chi còn là toàn bộ vạn năm hồn cốt. Nếu như không có cái này hạn chế, Hạo Thiên Tông còn có thể bị Vũ Hồn Điện dọa đến hoảng hốt tị thế sao? Có thể nắm giữ toàn bộ vạn năm trở lên hồn cốt hồn sư, ít nhất đều phải là 96 đi lên, đạt đến loại thực lực này cường giả ai không có điểm thủ đoạn cuối cùng, thật đúng là chưa hẳn coi trọng cái kia Đại Tu Di Truy. Chương 30, lão ngoan đồng cho nên, đối với những cái kia thế lực mà nói, một cái căn bản không có mấy người dùng được Đại Tu Di Truy cùng võ hồn lần thứ hai thức tỉnh lại nói căn bản không thể so sánh. Nghe Sở Sơn Hà giảng giải, Mộc Khê cũng là trầm mặc. Nói đùa cái gì, có cái kia phối trí cường giả chỉ sợ dùng nổ vòng đều chưa hẳn có năm chắc tất thắng a cái kia, ngài vì cái gì lại muốn đẩy trễ xuất thế đâu? Mộc Khê không rõ. Nhiều nhất 10 năm, trợ phu của mình Trần Chấn liền có thể đột phá phong hào đấu la, đến lúc đó bản thể tông liền có 4 vị phong hào đấu la, cái đội hình này đừng nói là bên trên 3 tông cùng 2 đại đế quốc, liền xem như Vũ Hồn Điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Ngật Nhi. Sở Sơn Hà trầm giọng nói Ngật Nhi thân có thần linh truyền thừa, tương lai vô cùng có khả năng trở thành thần linh, đây đối với đấu la đại lục tất cả thế lực mà nói cũng là một loại uy hiếp to lớn cùng dụ hoặc. Thậm chí là thiên đạo lưu như vậy nhân vật cũng chưa hẳn sẽ không vi phạm quy tắc của mình đối với Ngật Nhi trừ cho sướng, dù sao, hắn thiên gia liền thờ phụng một tôn thần linh a. 4 vị phong hào đấu la, nghe rất mạnh, nhưng mà tại trước mặt thiên đạo lưu cùng những cái kia cấp thấp hồn sư không hề khác gì nhau. Cho nên, tại Ngật Nhi chưa trưởng thành phía trước, bản thể tông sẽ không xuất thế, để tránh đưa tới Vũ Hồn Điện chú ý. Mộc Khê hít sâu một hơi, nàng nguyên bản là suy nghĩ nói vấn đề này, nhưng bây giờ Sở Sơn Hà cũng định trì hoãn xuất thế, cái này khiến nàng hơi có chút đỏ mặt. Nhìn ra Mộc Khê quấn bách, Sở Sơn Hà không thèm để ý cười cười ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, vô luận là xuất phát từ một người mẹ góc độ hay là xem như bản thể tông một thành viên, đây đều là một cái rất tốt đề nghị. Ân mặc dù Sở Sơn Hà không nói gì thêm, nhưng mà rõ ràng sắc mặt vẫn còn có chút đỏ lên, đây cũng chính là tại bản thể tông, đổi thế lực khác, một cái hồn thánh dám dạy phong hào đấu la làm việc, đã sớm một cái tắt đập chết. Ngươi nếu là còn cảm thấy hổ thẹn, vậy thì nhiều cố gắng tu luyện à, trong tương lai trong mưa gió, hồn thánh cũng không có gì nhúng tay cơ hội. Đa tạ tông chủ, đệ tử hiểu rồi. Mẹ! Nước chua hòa với sáng sớm không có tiêu hóa linh quả cháo một mạch dũng manh tiến đến ra. Trần Mật đỡ khối kia bị ngày phơi ấm áp xám xanh cự thạch, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, ngay cả bả vai đều tại khống chế không chỗ ở phát run. Trong dạ dày giống như là bị nhét vào cái phiên giang đảo hải thú nhỏ, mỗi một lần có rút đều mang như thiêu như đốt đau, thẳng đến cuối cùng nhà chỉ còn dư nôn khan, hắn mới chân mềm nhũn phù phù một tiếng có quắp trên mặt đất. Cái hót túi tại trên hơi lạnh thẳng cỏ, hắn lại ngay cả đau đều không để ý tới, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa còn tại xoay tròn, vừa mới vừa ra tông môn, đại trưởng lão liền ôm lấy hắn, nói cái gì nhường ngươi thật tốt thể nghiệm một chút phong cái gì là hào đấu la tốc độ, tiếp đó liền mang theo Trần Mật sông thẳng tới chân trời. Một hồi ghim lặn xuống nước hướng về trong mây chui, một hồi dán vào ngọn cây lao bay, ngay cả khí lưu đều cùng cố ý đối nghịch tựa như hướng về hắn trong lỗ mũi đông. Bây giờ hắn mở to mắt, nhìn qua đỉnh đầu bị lá cây kéo đến phân tán bầu trời, ánh mắt khoảng không phải có thể tắt hạ hai lượng gió, tóc bị mồ hôi thấm dán tại thái dương, ngực còn tại giật giật một cái mà chập trùng, hiển nhiên một đầu vừa bị lãng chụp lên mở, liền bay nhảy nhiệt tình cũng bị mất cá ướp mới. Hắc hắc, tiểu tử, liền cái này. Đại trưởng lao ôm cánh tay ngồi xổm ở bên cạnh hắn, áo bào xám nhẹ nhàng đảo qua Trần Mật mắt cá chân, đưa tay chọc chọc hắn cứng rắn gương mặt mới 3 canh giờ không đến, nhà liền hồn đều nhanh bay. Đây nếu là về sau trở thành phong hào đấu la, chẳng lẽ còn phải thuê cá nhân có người bay? Trần Mật há to miệng, muốn phản bác, nhưng mới mở miệng trong cổ họng liền hơi đau đau, cuối cùng chỉ buồn buồn hừ một tiếng. Không có cách nào, Trần Mật kiếp trước liền có chút say xe, không nghĩ tới tật xấu này thế mà cũng đi theo. Đại trưởng lao dù không phải là chuyên công tốc độ mẫn công hệ phong hào đấu la, nhưng cũng là nhanh đến mức kinh người. Trước đó như thế nào không có phát hiện đại trưởng lão còn có lao ngoan đồng thuộc tính a? Trần Mật dưới đáy lòng lớn tiếng kêu thảm. Ha ha, ngươi muốn như vậy nghĩ, nếu như lao đầu tử không mang theo ngươi bay, từ Vân Thiên Sơn mạch đến cái này ổ sở uy vương quốc ít nhất còn phải 2 ngày. Nghe được lời của đại trưởng lão, Trần Mật mở to mắt nhìn về phía cái trước, nghi hoặc không hiểu hỏi không phải, tứ gia gia, cái này săn bắt hồn hoàn không phải muốn đi tinh đấu đại xâm lâm sao? Chúng ta tới này ổ sở uy vương quốc làm gì? Tinh đấu đại xâm lâm ở vào đấu la đại lục vùng đất trung ương, vừa vặn xuất phát từ 2 đại đế quốc biên cảnh. Thế nhưng là ổ sở uy vương quốc thì chỗ thiên đấu đế quốc nam bộ, nếu như từ ở đây đi theo đường vòng lời nói liền sẽ không duyên cớ thêm ra 5 ngày lộ trình. Đại trưởng lão cũng không đáp lời, hỏi ngược lại ngươi hồn hoàn nghĩ kỹ không có. Nghe xong cái này Trần Mật có sức, lập tức ngồi xuống từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái vở, vừa lật vừa nói nói. Ta tối hôm qua đem tinh đấu đại xâm lâm tất cả thích hợp ta hồn thú đều suy nghĩ một chút, cuối cùng tuyển mấy cái tương đối phù hợp ta. Ngài nhìn cái này cuồng lôi kim cương như thế nào? Loại này hồn thú là kim cương khỉ đầu chó biến dị thể, chẳng những trên lực lượng có thể cùng những cái kia đỉnh cấp hệ sức mạnh hồn thú đánh đồng, tại phương diện lôi thuộc tính cũng là tương đương nô gia. Căn cứ vào ghi chép, Lôi Đình Học Viện đã từng có một vị phó viện trưởng hắn đệ ngũ hồn hoàn chính là một cái vạn năm cuồng lôi kim cương, cung cấp hồn kỹ thậm chí càng mạnh hơn hắn đệ lục hồn kỹ. Mặt khác lôi thuộc tính hồn thú ta càng có khuynh hướng kinh lôi hổ sư tử, xem như lôi âm bạo hổ cùng lôi ảnh sư tử hậu duệ, hắn vô luận là lực lượng hay là tốc độ tại đồng loại hồn thú bên trong người nổi bật, lôi thuộc tính cấp độ lại có thể sánh vai cuồng lôi kim cương. Hệ sức mạnh hồn thú ta cảm thấy có cơ hội có thể lựa chọn ám kim sợ chảo gấu các loại siêu cấp hồn thú, đương nhiên nếu như thật sự là nếu như không có thái thản cự vượng, sợ chảo gấu các loại cũng có thể. Trần Mật càng nói càng hưng phấn, những năm này hắn tại tàng thư các cơ hồ cả ngày đều ngâm vào trong biển sách vở, đối với hồn thú hiểu rõ cũng có thể sánh vai cao cấp hồn sư học viện thâm niên lao sư, cho nên há miệng ra chính là đỉnh cấp hồn thú đặt cơ sở. Đại trưởng lao ở một bên cũng là nghe liên tục gật đầu, rõ ràng đối với Trần Mật nói tới những cái kia hồn thú cảm giác đều rất không tệ. Đến nỗi có phải hay không có chút mơ tưởng xa vời. Nói đùa cái gì, đường đường thần cấp võ hồn vẫn chưa xứng những cái kia siêu cấp hồn thú sao, chẳng lẽ hắn đường đường phong hào đấu la liền mấy cái hồn thú đều bắt không được. Nói hồi lâu Trần Mật miệng cũng làm hướng về trong miệng hung hăng rót một miệng lớn thủy sau nhìn về phía đại trưởng lão ngài cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào cũng không tệ mặc kệ là chính tuyển vẫn là được tuyển chọn hồn thú lấy ra cho ngươi làm thứ hai hồn hoàn lời nói cũng có thể cung cấp một cái rất không tệ một kỹ nhìn ngươi tại tàng thư các không có lời biếng đại trưởng lão khẽ bước lấy râu ria vui vẻ nói đó là ta mấy năm này bởi vì pha tàng thư các cũng không ít bị phê bình nghe được đại trưởng lão tán dương Trần Mật cũng là không chút nào khiêm tốn chịu nhận lập tức phản ứng lại hướng phía sau giả hỏi thứ hai hồn hoàn thế nhưng là ta đệ nhất hồn hoàn còn không có tin tức đâu nghe vậy đại trưởng lão cười thần bí chỉ phía trước thành trì ngươi đệ nhất hồn hoàn là ở chỗ này chương 31, lôi linh theo đại trưởng lão ngón tay Trần Mật cũng nhìn về phía trước mặt tòa kia hùng vĩ thành trì chiếm diện tích rộng lớn chung quanh quần sơn vần quanh chỗ cửa thành qua lại không dứt dòng người không khỏi là đang nói rõ đây là một tòa thành lớn phồn hoa đó là ô sở uy vương quốc đại thành thị thứ hai quân sự trọng trấn án giờ di thành án giờ di thành đệ nhất gia tộc chính là bên trong kỳ gia tộc này ban sơ bất quá là thương nhân xuất thân về sau tại bây giờ ổ sở uy vương thất phản loạn thời điểm dốc hết gia tài vì đó trợ lực lấy được tòng lòng chi công mấy trăm năm qua dựa vào thế tập tức vị hầu tức trải qua phong sinh thủy khởi bây giờ bên trong kỳ gia tộc tộc trưởng chính là một vị hồn thánh nhiều năm trước vị tộc trưởng kia từng tại trong một chỗ lôi kích chi địa bắt được một cái thụ thương lôi linh lúc đó cái kia lôi linh vẫn chưa tới ngàn năm bất quá đã nhiều năm như vậy cái kia hồn linh làm gì cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi tiệm cơm lầu 2, Trần Mật hướng về trong miệng lấp một khối thịt thú vật sau đó trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi không đúng tứ gia gia theo đạo lý tới nói lôi linh loại này cực phẩm hồn thú một khi hiện thế cái kia lam điện phách vương long gia tộc tại sao không có ra tay cướp đoạt đâu cái này không phù hợp bọn hắn trước sau như một tác phong a tại vào thành trên đường đại trưởng lao đã nói cho trần mật hồn hoàn lai lịch chính là bên trong kỳ gia tộc nhiều năm trước bắt được một cái lôi linh thiên địa có bầu lôi chi tinh linh nó người mang siêu phàm lôi điện chi lực mặc dù không có cực hạn lôi bá đạo lại là trời sinh lôi đỉnh trưởng không giả trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động lôi đỉnh tùy tâm khống chế bất quá bởi vì số lượng quá mức thưa thớt ngàn năm trước liền trở thành chỉ tồn tại ở ghi lại hồn thú thậm chí là công nhận sớm đã diệt tuyệt hồn thú một trong đồng dạng lôi linh đối với lôi thuộc tính hồn sư mà nói cũng có hấp dẫn cực lớn bởi vì bọn chúng chỉ có thể cung cấp một cái hồn kỹ dẫn lôi quy tâm đây là một cái lĩnh vực hồn kỹ nếu thi triển liền sẽ tại trong phạm vi nhất định tạo thành một mảnh lôi điện răng đầy sân bãi hồn sư ở trong đó các phương diện đều sẽ có chỗ tăng phúc là toàn phương vị tăng phúc càng quan trọng chính là cái này hồn kỹ phạm vi còn có thể theo tu vi tăng cường không ngừng mở rộng đương nhiên tăng phúc cũng sẽ có một chút đề cao lĩnh vực hồn kỹ bản thân liền là hồn sư tha thiết ước mơ đỉnh cấp kỹ năng có thể trưởng thành lĩnh vực hồn kỹ càng là làm cho người điên cuồng bất quá để cho Trần Mật chân chính cảm thấy không hiểu là tất nhiên liền bản thể tông đều biết chuyện Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không có lý do không biết lấy sự bá đạo của bọn họ thế mà không có ra tay cướp đoạt đây quả thực không phù hợp lẽ thường nghe được Trần Mật nghi hoặc đại trưởng lão cũng là buông xuống trong tay trà thơm đưa ra ba ngón tay ba nguyên nhân đệ nhất Lam Điện Bá Vương tông đám người kia chủ tu là Long Vũ hồn sức mạnh đối với sấm sét yêu cầu kém xa cái trước điểm thứ hai cũng là lôi linh hồn hoàn tự thân hạn chế nó cung cấp hồn kỹ mặc dù có trưởng thành tính chất nhưng loại này trưởng thành tính chất cũng không phải là vĩnh vô chỉ cảnh phạm vi của nó đích xác sẽ kèm theo tu vi tăng cường mà mở rộng nhưng mà cái tăng trưởng này là có hạn độ tối đa chỉ có thể để thăng gấp 5 lần niên hạn một cái 2.000 năm tu vi lôi linh cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới vạn năm cấp độ một điểm cuối cùng đó chính là bên trong kỳ gia tộc nắm giữ lấy ổ sở uy vương quốc mạch máu kinh tế lũng đoạn rất nhiều sinh hoạt nơi phát ra đối với cái sau tới nói bên trong kỳ gia tộc là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nếu xảy ra chuyện vương quốc lập tức sẽ lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cho nên ổ sở uy vương tất sẽ không bỏ mặc Lam Điện Bá Vương tông ước hiếp bên trong kỳ gia tộc ngọc nguyên chấn tái mạnh cũng bất quá vâng vâng 95 cấp phong hào đấu la hắn còn không thể trêu vào một quốc gia cấp bậc cô may chiến tranh Trần Mật gật gật đầu đây chính là đấu la đại lục được xưng là cống thoát nước nguyên nhân một trong xem như thế tục chiến lược đỉnh phong phong hào đấu la đối mặt từ người bình thường tạo thành quân đội lại muốn tạm thời tránh mũi nhọn tại Trần Mật xem ra cuối cùng này một điểm mới là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không muốn trắng trợn cướp đoạt nguyên nhân dù sao Lam Điện Bá Vương tông gia đại nghiệp đại chính diện đối đầu một quốc gia máy móc dù là cuối cùng đạt được ước muốn cũng khó trốn suy sụp vận mệnh. Phong hào đấu la tại đấu la đại lục địa vị cao thượng, không tại hai đại đế quốc hoàng đế phía dưới, nhưng vẫn là hơi co không bằng, nếu không thì là hai đại đế quốc hoàng đế không tại Phong Hào Đấu La phía dưới. Vậy chúng ta cứ như vậy trực tiếp đánh lên đi. Trần Ngật không xác định hỏi, tất nhiên Phong Hào Đấu La mặt mũi không có nhiều tác dụng lớn, như vậy chỉ có đánh đến tận cửa như thế một loại phương pháp. Nghe vậy đại trưởng lão trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười thần bí, tiểu tử, hôm nay lão đầu tử sẽ dạy ngươi một chiêu, gọi là chân trần không sợ mang giày. Nói đi đem trên bàn chén trà bưng lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói ngươi ở nơi này không nên động, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói đi cho Trần Mật lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái. Trần Mật thấy cảnh này trợn mắt hốt hoồm, cảm giác có loại không hiểu quen thuộc. Như thế nào cảm giác ta giống như bị chiếm tiện nghi, không đúng, dường như là ta chiếm tiện nghi. Nô, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Hán Hải Thành, xem như Đấu La đại lục lớn nhất thành phố hải cảng, ở đây hàng năm hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cũng là mấy chục vạn đốn khởi bộ, là Thiên Đấu Đế quốc kinh tế phồn vinh nhất thành thị một trong. Bản thể tông trụ sở bên trong, nhị trưởng lao trong tay đang nhìn đến từ tông trụ sở núi sông mật tín, ánh mắt không ngừng biến hóa, tự lẩm bẩm tông chủ đột nhiên triệu tập chúng ta trở về tông, chẳng lẽ là tông môn xảy ra cái lớn sao đại sự hay sao? Thả xuống giấy viết thư, nhị trưởng lao với bên ngoài kêu lên đi thông chi Hồng Nguyệt, Trần Chấn còn có Trương Đào mấy người đến nơi này, lao phu có chuyện quan trọng giao phó. Là. Lúc này đại trưởng lão ngồi cao tại trên chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh cái bàn, cả người nhìn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng phía dưới quỷ bên trong kỳ gia tộc thành viên lại là kèm theo cái này tiếng gõ không ngừng run lẩy bẩy. Trời có mắt rồi. Bên trong kỳ gia tộc nội bộ vũ hội đang tiến hành đến lúc này, cả sảnh đường tộc nhân thân hữu nói cười yến yến, cảnh sắc an lành chi cảnh. Trong lúc đó, một lão giả từ phía chân trời rơi xuống, ánh mắt đảo qua, liền đem gia tộc cung phụng hồn thánh khách khanh hất bay ra ngoài. Sau một khắc, Phong Hào Đấu La uy áp kinh khủng giống như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ toàn trường, đám người trong nháy mắt bị giữ lại hô hấp, ngay cả eo đều không thẳng lên được. Còn chưa tới sao? Tiếp nhận thị nữ dâng lên chén trà, đại trưởng lão không đếm xỉa tới hỏi. Nhanh nhanh, cái kia lôi linh liền khóa tại một cái khác trang viên, lập tức tới ngay. Bên trong kỳ gia tộc tộc trưởng đội vàng trả lời, lập tức thận trọng bổ sung bất quá miễn hạn, cái này chỉ lôi linh có thể có chút vấn đề, đến lúc đó. Đại trưởng lão không thèm để ý khoát khoát tay yên tâm, lão phu tới đây chỉ vì lôi linh mà đến, chỉ cần là sống, những thứ khác cũng không cần các ngươi quản. Bên trong kỳ tộc trưởng nghe vậy đại hỉ đa tạ miễn hạn. Đa tạ miễn hạn. Không bao lâu, tiến đến lấy lôi linh tên kia hồn đế cuối cùng trở về, đem nắm chắc hồn đạo khí đưa cho bên trong kỳ tộc trưởng. Tộc trưởng nhận lấy trong nháy mắt liền chuyển tay giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tinh thần lực đảo qua, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, lập tức chậm rãi nheo lại, cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi ngược lại là có đảm lượng, loại chuyện này cũng dám làm. Chương 32, tộc trưởng chi tranh xưa nay đã như vậy, tăng thêm cảm tạ thang bao sách độc giả lao ra khen thưởng, trong hồn đạo khí lôi linh đã sớm khô héo không còn hình dáng, hoàn toàn chính là da bọc xương, nếu như không cẩn thận cảm thụ căn bản là không phát hiện được sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là trưởng kỳ tao thụ không phải người dày vò. Xem như khí huyết một đạo người trong nghề, đại trưởng lão một mắt liền có thể nhìn ra cái này lôi linh tại vài chục năm nay chỉ sợ cách mỗi mấy ngày liền bị rút một lần huyết, bản nguyên sớm đã khô héo. Tu vi nhìn như đạt đến hơn 2000 năm, nhưng mà xem xét chính là dùng dược vật đắp lên mà đến, phù phiếm không chịu nổi. Lạnh lùng nhìn về phía bên trong kỳ gia tộc tộc trưởng, âm thanh không có chút nào nhiệt độ. Ngươi ngược lại là gan lớn thật, dám dùng loại phương pháp này dưỡng sinh, liền không sợ bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện đem ngươi cho nghiền xương thành tro. Lôi linh xem như thiên địa tự nhiên dựng dục sinh linh, khí huyết dịch bên trong có tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể trì hoãn sinh linh già yếu, tăng cường khí huyết, những thứ này đại trưởng lão là đã sớm biết, tại vạn năm trước cái kia thời đại hắc ám cũng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng là loại này xem như trung quy là làm trái nhân đạo, bởi vậy tại thiên sứ chi thần càn quét thế gian đọa lạc giả sau liền đem loại hành vi này liệt vào sa đọa cử chỉ, là Vũ Hồn Điện nhất là thiên sứ một mạch trọng điểm đả kích đối tượng. Bên trong kỳ tộc trưởng cười theo nói bất quá liền bắt một cái nho nhỏ lôi linh mà thôi, lấy ngài lịch duyệt chắc hẳn cũng biết loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Vũ Hồn Điện ánh mắt đều tại những cái kia không chút kiêng kỵ đọa lạc giả trên thân, coi như biết cũng sẽ không vì một cái lôi linh tới đối phó tộc ta. Gần trăm năm nay Vũ Hồn Điện cùng giữa lưỡng đại đế quốc ma sát càng bị liệt, song phương đã là như nước với lửa, nếu như không phải trước kia đảm nhiệm Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng Lao Thiên Đạo Lưu tại đại lục giết ra hiển hách hùng danh, làm cho hai đại đế quốc sợ hãi, chỉ sợ một hồi chiến tranh không thể tránh né. An Nan hối lỗi nhiệm giáo hoàng bị đông lên đài sau càng là cường quyền chi phong tình hành, đế quốc cùng Vũ Hồn Điện tranh chấp cơ hồ bỏ vào trước sân khấu, còn kém một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Vũ Hồn Điện dù là biết chuyện này cũng là hữu tâm vô lực, quý tộc thế lực càng không khả năng tiếp nhận điểm này, dù sao những quý tộc kia trong nhà ai không có một chút bận tiểu chuyện. Hơn nữa chính như đối phương nói tới, Vũ Hồn Điện cũng không nhất định sẽ vì một cái lôi linh làm to chuyện, dù sao đối phương một không có giết người tu luyện, hai không có trắng trợn sát lục hồn thú. Nếu như cái này đều coi là, cái này Đấu La đại lục hồn sư đều tính toán tại đọa lạc giả nhóm, xa không nói, vì thu hoạch tình nữ cây, bản thể tông ngay tại Hải Dương không ít tạo sát nghiệt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nhàn nhạt cảnh cáo một câu, đại trưởng lão thân ảnh liền biến mất trong đại sảnh. Hô nhìn xem tổ tông này cuối cùng đã đi, mọi người ở đây tâm cuối cùng về tới trong bụng, xem như ổ sở uy vương quốc đỉnh tiêm quý tộc, dù là tại Thiên Đấu Hoàng Thành cũng là một phương hào cường, lúc nào từng có loại này bị đao gác ở trên cổ cảm giác. Nhìn xem giống tuyết vị trí, một bên trong kỳ gia tộc tộc trưởng đại nhi tử không cam lòng nói phụ thân, cứ như vậy để cho hắn đem lôi linh mang đi. Cái kia lôi linh ít nhất còn có thể dùng 2 năm a. 3. Nguyên bản sắc mặt bình thản bên trong kỳ tộc trưởng nghe được câu này lập tức quay người một cái tát hô ở trưởng tử trên mặt, chói tai tiếng bạt tai tại toàn bộ đại sảnh quanh quẩn. Phụ thân, ngươi. Trưởng tử bụng mặt không thể tin nhìn xem bên trong kỳ tộc trưởng, hắn không rõ vì cái gì phụ thân muốn đánh hắn, hắn nhưng là vì gia tộc uy nghiêm và thân thể của hắn cân nhắc. Ngươi. Nhìn xem đại nhi tử trong mắt khó có thể tin, càng tức giận bên trong kỳ tộc trưởng lại là một cước đem hắn đạp bay hơn 10 mét, giận dữ hét đây chính là phong hào đấu la, không để hắn mang đi có thể như thế nào, chẳng lẽ ngươi đi đoạt trở về sao? Khu khu. Trưởng tử đứng dậy đau đớn ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một đạo vết máu, tức giận nói phong hào đấu la thì sao? Năm đó lôi đỉnh đấu la Ngọc Nguyên Chấn không phải cũng không thể từ trong tay chúng ta cướp đi lôi linh, hắn lại mạnh còn có thể so Ngọc Nguyên Chấn còn mạnh hơn không thành? Nghe được đại nhi tử cái kia ngây thơ ngôn luận, bên trong kỳ tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đau đớn hai mắt nhắm lại. Một bên nhị nhi tử nhưng là hướng về phía đại ca nói: "Đại ca, lôi đỉnh đấu la sau lưng có Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đối mặt toàn bộ ổ sở uy vương quốc tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng là vừa rồi cái vị kia phong hào đấu la ngươi biết lai lịch sao? Là lẻ loi một mình hay là đến từ cái nào thế lực lớn? Vừa rồi đối phương một ánh mắt liền đánh ngất xỉu mang cung phụng, có thể làm được điểm này đối phương tuyệt đối là một vị tinh thần hệ phong hào đấu la." Nghe được bị chính mình đè ép nhiều năm đệ dám trách cứ chính mình, bên trong kỳ trưởng tử giận tím mặt thì tính sao? Bên trong kỳ tộc trưởng lạnh giọng nói như thế nào? Đấu La đại lục gần trăm năm nay hiện ở trước mặt người khác trong cường giả liền không có một vị tinh thần hệ phong hào đấu la, đối phương hoặc là ẩn thế cường giả hoặc chính là ẩn thế tông môn cao tầng. Loại tồn tại này ngươi ngay cả tung tích của hắn cũng không tìm tới, như thế nào đối phó? Huống chi tinh thần hệ phong hào đấu la luận đến thần bí cùng ý hiếp còn xa hơn tại bình thường phong hào đấu la phía trên, ngươi cảm thấy vương quốc sẽ vì một cái lôi linh liền đi đắc tội đối phương sao? Bên trong kỳ trường tử vẫn là cảm thấy không cam tâm, nhiều năm qua cao cao tại thượng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hôm nay cư nhiên bị người đánh tới cửa như vậy, còn muốn ăn nói khép nép, không đúng. Để cho hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Vạn nhất hắn chỉ là một cái bình thường phong hào đấu la, chỉ là tinh thần lực tương đối cường đại. Lời còn chưa nói hết liền bị bên kia bên trong kỳ con thứ ba cắt đứt. Vậy thì có cái gì khác nhau sao? Tinh thần lực có thể so với chuyên công đạo phong hào đấu la, cái này phải là tu vi gì, ngươi cảm thấy chúng ta chọc nổi? Tinh thần lực có thể so với tinh thần hệ phong hào đấu la cường giả, ít nhất cũng là đỉnh phong đấu la khởi bộ, trông cậy vào đối phương là đỉnh phong đấu la còn không bằng là tinh thần hệ phong hào đấu la đâu. Cái sau gặp phải còn có va vào tư cách, nếu là cái trước, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Vương thất cũng không khả năng sẽ vì bên trong kỳ gia tộc đi đắc tội một vị đỉnh phong đấu la. Bên trong kỳ trường tử cũng nghĩ hiểu rồi điểm ấy, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Lúc này phụ thân hắn âm thanh lại độ chuyển đến: Lão đại, đoạn thời gian trước phân ra nơi đó chuyển đến gặp chút vấn đề, ngươi đi xử lý một chút đi. Trường tử nhiều năm qua một mực là hắn trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế, cho tới nay cũng coi như là cẩn trọng, xem như một cái hợp cách người thừa kế. Nhưng mà hôm nay biểu hiện của hắn thật sự là quá làm cho người ta thất vọng, không biết tiến thối, càng là mắt không cứng giả, đây là đường đến chỗ chết. Nghe vậy bên trong kỳ trường tử mặt xám như cho. Phụ thân lời nói này em hay, kỳ thực chính là đem hắn cho từ bỏ. Nhị nhi tử cùng tam nhi tử đáy mắt cũng là toát ra một hồi cuồng hỉ, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đại ca, chớ trách chúng ta, tộc trưởng này chi tranh, xưa nay đã như vậy. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại trưởng tử một người. Hắn toàn thân run rẩy, tuyệt vọng cùng không cam lòng giống như rắn độc gặm nhắm trái tim, cơ hồ muốn xông ra cổ họng gào thét ra. Vài chục năm nay không thấy đỉnh phong đấu la như thế, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Hạo Thiên bên ngoài thành một cái, thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la nghe đồn muốn đột phá. Bây giờ lại tới đây sao cái hư hư thực thực đỉnh phong đấu la? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vắng vẻ vị trí, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, tràn đầy cứu hận. Thiên đạo lưu cái kia giết phôi cùng đường thần tại lúc, các ngươi như thế nào không ra nhảy nhót? Bây giờ ngược lại tốt, cả đám đều đi ra soát tồn tại cảm. Chương 33, đóng gói thành văn minh dã man nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện tại phòng khách, Trần Mật vội vàng lao đi khoe miệng, đi đến trước mặt đại trưởng lão. Đi theo ta. Đại trưởng lão âm thanh cũng cao, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm, tiếng nói vừa ra, hắn rộng lớn ống tay áo hơi hơi phất một cái. Một cỗ nhu hòa lại rất có lực kéo sức mạnh liền bao lấy Trần Mật, một giây sau, thân ảnh của hai người giống như sáp nhập vào không khí, ở trong ghế lô chợt tiêu thất. Lại xuất hiện tại lúc chính là ngoài thành một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, Trần Mật cố nén trong dạ dày khó chịu, nhìn về phía đưa lưng về mình đại trưởng lão đang muốn nói chuyện. Sau một khắc một đạo màu tím vật thể bị đại trưởng lão đặt ở Trần Mật trước mặt. Đây chính là cái kia lôi linh, hơn 2300 năm tu vi, cũng không tệ lắm. Trần Mật tập trung nhìn vào, đó là một cái đầu người nhỏ đến khó bì, hốc mắt hám thành hai cái hắc động. Chỉ có tinh điểm ánh chớp ở trong đó bất lực lấp lóe, thân thể cũng là khô quắt đến dán chặt không xương, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, tầng kia mỏng như giấy linh thể liền sẽ tan vỡ khô lâu, đây là lôi linh. Trần Mật khiếp sợ không thôi, lôi linh là thiên địa dựng dục tinh linh, loại sinh vật này không nói những cái khác, nhan trị tuyệt đối là nhất đẳng. Vùng cực Bắc Tam Đại Thiên Vương đứng đầu Tuyết Đế chính là như thế, có thể xưng toàn bộ đấu La Xuyên Di nhan trị trần nhà một trong. Nhưng trước mắt cái này chỉ lôi linh giống như là một bộ bọc lấy thấp kém da thú không xương, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Đại trưởng lão cũng không nhiều làm che giấu, đem bên trong kỳ gia tộc đối với cái này chỉ lôi linh hành động nói ra. Nghe đại trưởng lão giảng thuật, Trần Mật trầm mặc không nói, cuối cùng chỉ là lặng lặng hỏi một câu: Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc mặc kệ sao? Lấy được trả lời tự nhiên là phủ định, đại trưởng lão chỉ là lạnh lùng nói một cái lôi linh mà thôi, đừng nói Vũ Hồn Điện không biết, coi như biết cũng sẽ không vì này đối với một cái vương quốc hết sức quan trọng quý tộc động thủ, đối phương cuối cùng không có trắng trợn đổ sát, nhiều lắm thì đạo đức cá nhân có thua thiệt, không thể nói là sai lầm gì lớn. Thiên Đấu Hoàng thất thì càng không thể nào, chính bọn hắn cái mông đều không phải là sạch sẽ. Ngật Nhi, ngươi nhớ kỹ một câu nói, có một số việc không lên cân cũng liền bốn lựa chọn, lên xưng ngàn cân đều đánh không được. bất kỳ thế lực nào quật khởi đều khó có khả năng là sạch sẽ, toàn bộ đều kèm theo hiếm ai biết dơ bẩn cùng bẩn thỉu. Trần Ngật trầm mặc như trước, hắn chưa từng là thánh mẫu, biết rõ hắc ám luật rừng là mỗi cái thế giới bản chất, mạnh được yếu thua vô luận trước đây tiến xã hội vẫn là nguyên thủy bộ lạc, cũng là không đổi sinh tồn chuẩn tắc, giết sinh bản thân cũng không phải là sai lầm. Nhưng hắn tán thành giết sinh, cũng không tán đồng được sinh. Bên trong kỳ gia tộc hành động, cùng đoạn lạc giả không khác, cùng kiếp trước những cái kia cặn bã không có gì khác biệt. Nhiều năm giáo dục sớm đã trong lòng hắn cắt xuống ranh giới cuối cùng, giết súc vật, săn giết hồn thú, là vì sinh tồn thiết yếu, nhưng vì cái gọi là dưỡng sinh, đi ngược sát một đầu hoàn chỉnh sinh mệnh, đây là hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Kỳ thực từ bước vào đấu la đại lục một khắc kia trở đi, Trần Mật liền biết, kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả bất quá là một góc của băng sơn. Liền nói hai đại đế quốc rõ ràng nghiêm cấm bằng sắc lệnh giao dịch nô lệ, nhưng thiên đấu thành lớn nhất phòng đấu giá bên trên, hai mèo thiếu nữ vẫn như cũ bị đường hoàng mang lên kệ hàng, liền nửa điểm che giấu cũng không có. Phải biết, võ hồn biến dị ra miêu nữ, báo nữ cái này dị loại, mặc dù ngoại hình cùng người thường khác biệt, lại mang ý nghĩa huyết mạch nồng hậu dày đặc, thiên phú chắc tuyệt. Căn cứ Trần Mật biết, có thể xuất hiện loại này biến dị người, tiên thiên hồn lực chưa bao giờ thấp hơn cấp 7, đây là khái niệm gì? Liền Chu Trúc Thanh cũng bất quá là tiên thiên cấp 7 hồn lực. Nói một cách khác, cái này một số người chỉ cần trưởng thành, ít nhất cũng là hồn thánh cấp bậc cường giả, vô luận đặt ở thế lực nào cũng là trụ cột vững vàng, đối với hai đại đế quốc mà nói càng là chân quý chiến lược. Nhưng dù cho như thế, hoàng thất vẫn như cũ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí âm thầm tham dự trong đó. Đây vẫn là có văn bản rõ ràng lệnh cấm cùng vũ hồn điện tạo áp lực tình huống, nếu không còn những ước thúc này, đấu la đại lục trật tự sẽ hỗn loạn đến mức nào, Trần Mật liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Giống như kiếp trước những cái kia tự xưng là hải đăng quốc độ, toàn thế giới đều biết bọn hắn đạo đức giả, nhưng làm hòn đảo kia danh sách lộ ra ánh sáng lúc, vẫn như cũng làm cho cả thế giới trở nên khiếp sợ. Giống như đại trưởng lão nói có một số việc không lên cân không có bốn lựa chọn, nhưng mà một khi lên dương đó là ngàn cân đều đánh không được. Đại trưởng lão đưa tay vô vô Trần Ngật bả vai, đưa khí trầm trọng, ta biết ngươi có lẽ khó mà tiếp thu, nhưng ta phải nói cho ngươi, lui về phía sau ngươi gặp được càng nhiều chuyện so với cái này ác liệt hơn. Mấy năm này ở chung, hắn hiểu rất rõ Trần Ngật. Tiểu gia hỏa này mặt ngoài một bộ chỉ điểm giang sơn, đem thiên hạ coi là trong lòng bàn tay đồ chơi bộ dáng, nhưng tại trong mắt của hắn, Trần Ngật bất quá là đảm bình trên giấy, thật muốn để cho đích thân hắn làm những cái kia bẩn chuyện, tuyệt đối không hạ thủ được. Bởi vì Trần Mật trong lòng cất giấu một đạo không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, đó chính là đối với sinh mạng kính sợ. Hắn nói không rõ Trần Mật đây là trời sinh thánh nhân chi tâm, vẫn là quá mức ngây thơ, nhưng hắn tin tưởng đạo này ranh giới cuối cùng rồi sẽ để cho Trần Mật trong tương lai lựa chọn lấy sát ngăn sát. Đấu La Đại Lục vốn là cái ăn người thế giới, Trần Mật như tương lai đang lâm tuyệt đỉnh, tất nhiên muốn động thủ thanh lý thế gian này ô uế. Có thể nghĩ muốn thanh lý ô uế, điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải thân ở trong đó thấy rõ dơ bẩn bộ dáng. Hắn bây giờ muốn làm chính là đánh vỡ Trần Mật đúng mỹ hảo thế giới mới tưởng, để cho hắn đối mặt thế gian này chân tướng. Trần Ngật hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, ta không phải là không tiếp thu được, chẳng qua là cảm thấy người cùng xuất sinh, dù sao cũng nên hay là muốn có chút khác biệt. Đấu La Đại Lục là một nắm giữ sức mạnh siêu phàm thế giới, xuất hiện nô lệ có lẽ còn có thể lý giải, nhưng nó vấn đề lớn nhất ở chỗ nơi này sức mạnh siêu phàm còn không có mạnh đến có thể triệt để không nhìn phàm tục trật tự. Cũng chính bởi vì như thế, những tông môn kia cường giả mới có thể đối với hai đại đế quốc lòng mang kiên kỵ, mới có thể tạo thành vương quốc chúa tể thiên hạ. Tông môn dựa vào sinh tồn cách cục, mà không phải là tông môn nhất thống đại lục. Thế là, Đấu La Đại Lục liền xuất hiện cái này buồn cười một màn, vừa có quốc gia phong kiến quy định giản cung, lại làm theo lấy thế giới huyền huyễn sức mạnh trí thượng phát tác, hai loại thể hệ vặn bẹo mà đan vào một chỗ, lộ ra một cố bệnh trạng dị dạng. Trần Mật nhìn phía xa dãy núi, thấp giọng cười nhạo, a, thực sự là buồn cười dị dạng. Rõ ràng khiếp sợ người bình thường số lượng cùng phàm tục trật tự, mới gây dựng xã hội văn minh, lại làm lấy cùng dã man nhân không có chút nào khác biệt hoạt động. Loại này buồn cười hành vi, bản thân liền là một loại sâu tận xương tủy bệnh trạng. Trần Mật hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một thanh hiện ra lãnh quang chủy thủ đã từ trong hồn đạo khí lấy ra. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng Lôi Linh nhìn thẳng, ánh mắt hờ hững phải không có một tia gợn sóng, thẳng tắp lọt vào đối phương lõm sâu hắc động hốc mắt. Nhìn thấy cặp con mắt kia bên trong bình tĩnh, lại liếc xem cây chủy thủ kia, Lôi Linh tĩnh mịch trong hốc mắt, lại chợt sáng lên một điểm ánh sáng nhạt, đây không phải là sợ hãi, mà là hôn tạp mong đợi khát vọng, giống sắp chết giả trông thấy cuối cùng một tia quang. Phốc. Nhỏ xíu lưỡi dao nhập thể tiếng vang lên. Lôi Linh trong hốc mắt, điểm này ánh sáng nhạt chợt sáng tỏ. Nhìn về phía Trần Mật trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, sau đó liền dẫn triệt để giải thoát chậm rãi đóng lại. Một giây sau, một đạo ngưng thực tử sát hồn hoàn, theo nó khô đét linh thân trong cơ thể chậm rãi dâng lên, quen quần nhàn nhạt lôi quang. Ta chưa từng dám hy vọng xa vời thế giới này có thể cùng đã từng một dạng, nhưng ít ra nên như cái bình thường xã hội. Trần Mật dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non, lập tức không do dự nữa, khuynh chân ngồi xuống, đầu ngón tay ngưng ra một tia một lực, nhẹ nhàng dẫn dắt đạo kia tử sát hồn hoàn, chậm rãi hướng về thân thể của mình tới gần. Chương 34, Lôi Ngục Uy Tâm Vũ Hồn dẫn dắt tử sắc hồn hoàn gián hướng mi tâm nháy mắt, Trần Mật chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại cuốn lấy lôi đỉnh chi uy năng lượng như suối chảy tràn vào thể nội, không có bình thường hấp thu hồn hoàn lúc như vậy sẽ rách kinh mạch cuồng bạo xung kích, ngược lại giống hạn hán đã lâu thổ địa gặp gỡ bất ngờ cam lâm, theo toàn thân đường vân, lặng yên không một tiếng động thấm vào mỗi một tấc vân ra. Lôi linh còn sót lại hồn lực, sớm đã tại trong nhiều năm bị cầm tù dày vò cởi ra gia tính, bây giờ càng giống là tìm được trốn trở về lữ nhân, chủ động cuốn lên Trần Mật kinh mạch, lần theo hắn hồn lực quy tích vận chuyển xoay quanh du đậu, cuối cùng hóa thành từng sợi màu tím nhạt lôi ti. Lặng yên tụ hợp vào đan điền chỗ sâu, cùng hắn tự thân hồn lực xen lẫn quấn quanh. Không đến hai canh giờ, đạo kia quanh quẩn đôm đốp lôi quang tử sắc hồn hoàn liền triệt để tan rã ở trong cơ thể hắn, hóa thành một tầng mịt mù tím nhạt vầng sáng, ngủ đông tại hắn vũ hồn bản nguyên bên cạnh. Trần Ngật chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lướt qua một tia nháy mắt thoáng qua lôi quang, đưa tay lúc, đầu ngón tay lại có nhỏ vụn điện mang nhảy vọt, chạm đến không khí liền phát ra nhỏ nhẹ tư tư âm thanh, phản phất liền quanh mình khí lưu đều bị cỗ này lôi điện chi lực nhiễu loạn. Cảm giác tuyệt vời, đây chính là hấp thu hồn hoàn sau mang tới để thăng sao. Hắn ngưng thần nội thị, rõ ràng phát giác được thân thể biến hóa, xương cốt càng lộ vẻ cứng cỏi, trong cơ thể tích chứa sức mạnh so không hấp thu hồn hoàn phía trước tăng vọt ít nhất 3 thành, phản phất mỗi một lần hô hấp đều có thể điều động càng mạnh mẽ thể phách, hồn lực tổng lượng dù chưa có chút tăng trưởng, nhưng ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ lại nhanh hơn không chỉ một đoạn, lúc trước cần tận lực dẫn đạo mới có thể lưu chuyển đường đi, bây giờ lại như thông mương giang hà, thông thuận đến kinh người. Càng làm cho hắn vui mừng chính là cảm giác thuế biến phương viên 100 mét bên trong, cây cỏ rung động, sâu bò, thậm chí dưới bùn đất bộ rễ sinh trưởng nhỏ bé động tĩnh, đều biết tích mà chuyển vào não hải. Dựa theo phỏng đoán của hắn, bây giờ tinh thần lực của mình tại vô hình vô chất trong cảnh giới đã đi khoảng cách không ngắn, cho dù cùng những cái kia chìm đắm hồn sư chi đạo nhiều năm hồn tông so sánh, chỉ sợ cũng có thể hơn một chút. Cái này không chỉ có là thức tỉnh ngũ hồn, hấp thu hồn hoàn nguyên nhân, có lẽ nguyên nhân chính là ta trùng sinh thân phận, bản nguyên linh hồn vốn là so bình thường hồn sư càng thâm hậu hơn. Chân mật dưới đáy lòng yên lặng suy tư. Đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, hắn rất nhanh tại cách đó không xa thấy được đại trưởng lão lao nhân đang tựa vào một gốc dưới cây giả, dựa sát một bình liệt tiểu nhai lấy thịt bò kho tương, mùi rượu cùng mùi thịt tràn ngập trong không khí. Tỉnh, tới lót dạ một chút, hấp thu hồn hoàn hao không ít tâm tư thần. Đại trưởng lão dương lên trong tay bầu rượu, ngựa khí tùy ý Trần Mật đến gần, ánh mắt lại bị đại trưởng lão sau lưng đống đất nhỏ hấp dẫn bùn đất còn mang theo ướt át khí tức, hình dạng tuy khéo léo, lại rõ ràng là một tòa đơn sơ mộ mả. Phát giác được hắn ánh mắt, đại trưởng lão thuận miệng giảng giải cái kia lôi linh tuy là con mồi, chung quy cho ngươi đưa cái hồn hoàn, cũng coi như cho ngươi học một khóa. Lão đầu tử thiện tâm, cũng không thể để nó phơi thây hoang dã, bị dã thú gặm ăn. Trần Mật thần sắc bình tĩnh gật đầu, thuận tay xách quá lớn trưởng lão bên cạnh thân bầu rượu, đi đến mô đất phía trước, ưu tiên hồ thân đem liệt tiểu chậm rãi vẩy vào trên mặt đất. Rượu rót vào bùn đất, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, giống như là một hồi im lặng cáo biệt. Hắn đứng đó một lúc lâu, quay người đi trở về là đích thân hắn kết thúc lôi linh sinh mệnh, cho dù dự tính ban đầu là giúp nó giải thoát, có thể sát lục sự thật không cách nào xóa đi, không cần giả mồm, nhưng cũng nên lưu một phần kính sợ. Thấy cảnh này, đại trưởng lão đáy mắt lướt qua một tia khen ngợi, âm thầm gật đầu, hồn sư tại đấu la đại lục đặt chân, hàng đầu chính là hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình càng phải hung ác, chỉ có như vậy mới có thể tại trong thế giới tàn khốc sống sót, nhưng càng quan trọng chính là giữ vững ranh giới cuối cùng, làm rõ sai trái. Bằng không sớm muộn sẽ rơi vào ma đạo, rơi vào thế gian đều là địch hạ tràng. Chân mật thời khắc này bộ dáng, vừa vặn gồm cả hai điểm này. Hồn vĩ như thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, nên dẫn lôi quy tâm a. Đại trưởng lão nhai lấy thịt bò, ngựa khí mang theo chắc chắn lôi linh ở trong sách cổ ghi chép chưa bao giờ phạm sai lầm, hắn sản xuất hồn kỹ, từ trước đến nay chỉ có dẫn lôi quy tâm cái này một cái. Ân, đích thật là dẫn lôi quy tâm. Chân mật ứng thanh, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội hồn lực chợt hướng về toàn thân trào lên mà đi. Kèm theo hồn lực lưu chuyển, quanh người hắn khí tức đột nhiên kéo lên, một vòng ngưng thực tử sắc hồn hoàn từ dưới chân chậm rãi dâng lên, xoay quanh tại quanh người hắn. Một giây sau, lấy chân mật làm trung tâm, bán kính ước chừng 5 mét phạm vi bên trong, không khí chợt trở nên ngưng trệ trầm trọng, vô số nhỏ xíu lôi ti ở trong đó xuyên thẳng qua, phát ra dày đặc tư tư âm thanh, phản phất tạo thành một mảnh cỡ nhỏ lôi chi lĩnh vực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân ở vùng lĩnh vực này bên trong, hồn lực của mình tốc độ vận chuyển vô căn cứ nhanh gần 3 thành, nguyên bản yêu cầu 3 hơi lưu chuyển 1 tuần hồn lực, bây giờ 2 hơi liền có thể hoàn thành, cảm giác phạm vi cũng theo đó mở rộng, 5 mét bên ngoài trên lá cây ngừng rơi hồ điệp, ngay cả cánh vô đường vân đều biết tích khả biện, hơn nữa, tứ chi trong cơ thể tích chứa lực bộc phát cũng ẩn ẩn tăng cường, phản phất mỗi một lần huy quyền đều có thể cuốn lấy lôi. Đình chi lực. Đây cũng là dẫn lôi quy tâm huyền diệu, nó cũng không phải là trực tiếp phóng thích lôi đỉnh công kích, mà là lấy tự thân làm trung tâm tạo dựng một chỗ lôi thuộc tính tăng phúc của trường, vừa có thể dẫn dắt bốn phía tự do lôi nguyên tố dung nhập tự thân, gia tốc hồn lực vận chuyển, cường hóa thể phách cùng cảm giác, lại có thể thông qua lôi ti quấn quanh, thay đổi một cách vô tri vô giác mà suy yếu tiến vào vực trường đối thủ những cái kia xâm nhập vực trường địch quân hồn lực, sẽ bị lôi ti cắt chém, quấy nhiễu, tốc độ vận chuyển ít nhất chậm lại một thành, tương đương với theo trên căn nguyên suy yếu đối thủ chiến lực, có thể xương đứng đầu lôi hệ phụ trợ cùng khống chế loại hồn kỹ. Đại trưởng lão đứng dậy đi vào cái kia phiến lôi ti lượn quanh vực trường, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ phút chốc, lập tức mở mắt ra, ngựa khí tràn đầy tán thưởng hào một cái dẫn lôi quy tâm. Không hổ là lôi hệ đỉnh cấp hồn kỹ, chỉ dựa vào cái này đệ nhất hồn kỹ, ngươi bây giờ gặp gỡ thông thường hồn tôn đều có thể tách ra vật cổ tay. Nói xong, đại trưởng lão đuốt đuốt râu hoa râm, ánh mắt rơi vào trên Trần Ngật quanh thân lưu chuyển lôi ti, nói bổ sung càng khó hơn chính là, dẫn lôi quy tâm vốn là đứng đầu lĩnh vực hồn kỹ, vừa có thể tăng phúc tự thân, lại có thể suy yếu đối thủ. Nô, ngươi không phải đã thức tỉnh tiên thiên lĩnh vực sao? Nếu là có thể đem hai người kết hợp, nói không chừng có thể sinh ra không tưởng tượng được kỳ hiệu. Trần Ngật nghe vậy, trong mắt chợt thoáng qua một đạo tinh quang, hắn trong nháy mắt hiểu rồi ý của đại trưởng lão. Dẫn lôi quy tâm là dựa vào hồn hoàn hình thành sau thiên bục tràng, thiên về tăng phúc cùng suy yếu, mà lôi ngục là nương theo hắn vũ hồn thức tỉnh mà thành tiên thiên lĩnh vực, càng thiên hướng trưởng không nếu là đem dẫn lôi quy tâm vực trưởng dung nhập lôi ngục bên trong, hai người lôi thuộc tính sức mạnh lẫn nhau điệp ra lôi ngục uy áp sẽ bởi vì dẫn lôi quy tâm dẫn dắt lôi nguyên tố mà càng mạnh hơn dẫn lôi quy tâm tăng phúc cùng suy yếu hiệu quả, cũng biết bởi vì lôi ngục lực khống chế mà trở nên càng thêm tinh chuẩn. Đến lúc đó, 10 mét lôi ngục bên trong, hồn lực của hắn tốc độ vận chuyển có lẽ có thể nhắc lại 3 thành, mà đối thủ hồn lực suy yếu biên độ có thể đạt đến 4 thành thậm chí 5 thành thành, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến lực tất nhiên sẽ nên đón bay vọt về trước. Gặp trong mắt Trần Mật lóe lên tia sáng, đại trưởng lão liền biết hắn đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, cười vỗ bả vai của hắn một cái thật tốt suy xét, hai người này kết hợp, có lẽ sẽ trở thành ngươi sau này đón sát thủ. Đại trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn trời một cái, ngáp một cái, khoảng cách trời tối còn một hồi, chúng ta muốn hay không xuất phát đi tinh đấu đại sâm lâm. Trần Mật nghi ngờ nhìn mấy lần đại trưởng lão, nhưng vẫn là mở miệng nói ra ân, thời gian không đợi người, liền đại trưởng lão ngài tốc độ, đến kế tiếp chỗ phía trước chúng ta còn có thể ăn được cơm tối. Đại trưởng lão khẽ mắt giật một cái, thầm mắng một tiếng tiểu tử thật không có nhãn lực độc đáo, chợt đứng dậy hướng về nơi xa đi đến. Trần Mật cúi đầu nhìn về phía mô đất, đáy mắt lần nữa thoáng qua một tia phức tạp, lập tức quay người, cước bộ kiên định hướng về phía trước đi đến. Đạo này mang theo giải thoát cùng mong đợi hoàn hoàn, không chỉ có là thực lực tăng lên, càng giống là một phần nặng chịu giao phó, đẩy hắn hướng về bình thường xã hội mục tiêu, lại bước tới gần một bước. Chương 35, mua tình báo sau 10 ngày, đương tịch dương vàng rực đem chân trời đốt đỏ bừng, một già một trẻ hai đạo phong trần phó phó thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, đại trưởng lão sắc mặt hồng nhuận, một thân lam y ra thân, cả người lộ ra tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan. Nhưng ở phía sau hắn hải tử gương mặt bị rừng núi gió thổi phải phiếm hồng, trên trán toái phát dính tại thấm lấy mồ hôi mỏng thái dương. Nhưng hải tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tòa kia dần dần rõ ràng tiểu trấn, trấn kia rúc vào tinh đấu đại sâm lâm bên dưới, thấp bé nhà gỗ xen vào nhau bài bố, lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong chậm rãi dâng lên, giống như là đang vì này đối gấp rút lên đường già trẻ đưa ra một phần ấm áp mời, để cho hắn nguyên bản bước chân nặng nề đều không tự chủ nhẹ nhàng mấy phần. Hô, cuối cùng đã tới, có trời mới biết hai ngày này ta là thế nào tới. Chân mất thở một hơi dài nhẹ nhõm, dựa theo đại trưởng lão tốc độ kỳ thực hẳn là hai ngày trước nên đến, thế nhưng là tại thượng một tòa thành trì, lão ngoan đồng nói cái gì phải thật tốt rèn luyện một chút Trần Mật nghị lực, đem hắn một người bỏ vào nơi đó, tiếp đó lẳng lặng nhìn Trần Mật chạy tới tiểu trấn, trong lúc đó ngoại trừ đồ ăn bên ngoài Trần Mật chính là thuần người qua đường một vị. Đại trưởng lão một cái lắc mình xuất hiện ở Trần Mật bên cạnh thân, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn ân, không tệ không tệ, có năm đó ta phong phạm, xem ra kế tiếp chúng ta có thể tiến hành xuống một hạng. Nhìn xem cái này già mà không kính lão ngoan đồng, Trần Mật tức giận trợn trắng mắt, trước đó làm sao lại không có phát hiện lão đầu tử như thế? Có cá tính, vì cái gì không trực tiếp đi vào đâu? Chúng ta mang theo người đồ ăn còn có, đã không cần tiếp tục mua sắm. Nghe được Trần Mật nghi hoặc, đại trưởng lão chỉ là cười hắc hắc, chỉ vào trấn nhỏ phương hướng, đáy mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Không không không, tiểu gia hỏa, kế tiếp chúng ta ít nhất phải tại tinh đấu đại sâm lâm nghỉ ngơi ít nhất 7 ngày, tại một ngày này buổi tối tự nhiên là muốn trước ăn ngon một chút. Hú hồ, trong này có thật nhiều đồ ăn thế nhưng là nơi này đặc hữu, ở bên ngoài có thể ăn không đến thứ đồ tốt này. Trần Mật khỏe miệng giật một cái, hợp lấy cái gọi là tiếp tế cảm tình là vì ăn a. Sau một khắc Trần Mật trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái chờ mong, có thể để cho đại trưởng lão như thế lo nghĩ nhất định là đồ tốt, không thể không đến. Kiếp trước xem như truyền nhân của rồng Trần Mật thế nhưng là phạm là có chút tiền nhàn rỗi đều viện trong miệng, quốc nhân chính là bạc đãi cái gì cũng không thể bạc đãi bụng. Hắc hắc, đi đi đi, hôm nay hai nhà chúng ta thật tốt ăn trực một bữa, Vân Thiên Sơn mạch không phải thịt rừng chính là thịt rừng, lao đầu tử đã sớm chán ăn. Nói đi liền kéo hướng về trong trấn đi đến. Hai người xuyên qua dòng người, đại trưởng lão cũng không để ý người chung quanh huyên áo, trực tiếp đi tới một quán rượu nhỏ trước mặt. Thứ ra ra, liên chiêu bài cũng không có, tiệm này chính quy sao? Chê cười, thời đại này chính quy ai tới a? Nói xong hai người chọn lựa một cái tầm mắt rất tốt vị trí, một bên phục vụ viên nhưng là đi tới. Hai vị khách nhân dự định ăn chút gì? Bản điếm gần nhất mới vừa vào một nhóm thượng hạng ngũ thải gà cảnh, mùi ngon vô cùng a. Đại trưởng lao khoát khoát tay, ghét bỏ nói đừng cầm những thứ này phá loạn ý tới lừa gạt lao tử, đem mấy ngày nay lưu hành một thời thức nhắm đều lên một lần, không thiếu tiền. Phục vụ viên nghe vậy sững sờ, sắc mặt trịnh trọng không ít, lập tức cung kính nói được rồi. Trần Mật cổ quái nhìn xem đại trưởng lão, đây chính là trong miệng ngươi không đứng đắn tiệm cơm. Đại trưởng lão thuận miệng giảng giải tiểu tử, ngươi đừng nhìn tiệm này bề ngoài xấu xí, trên thực tế là có một chút nhiều năm qua tại tinh đấu đại sâm lâm chỗ sâu du tẩu dòng binh rửa tay gác kiếm sau đó đưa ra, mặt ngoài là mở tiệm cơm, trên thực tế chính là tới buôn bán hồn thú tin tức. Tiểu tử ngươi chọn những cái kia hồn hoàn quá mức hiếm thấy, nếu thật là từ từ tìm, chúng ta phải tại cái này tinh đấu đại sâm lâm nghỉ ngơi mấy tháng. Trần Mật như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra đây là một đám tình báo con buôn, hồn thú bình thường đối với chỗ ở yêu cầu có bất đồng riêng, lại thêm lãnh địa ý thức cực mạnh, dù là bị loài người phát hiện dấu vết đại bộ phận cũng sẽ không di chuyển. Cho nên chúng ta chính là đến mua tình báo đi. Không sai biệt lắm, đại trưởng lão thuận miệng nói tiệm này người sáng lập một trong chính là ngươi mười cô nãi nãi, tông ta nhiều năm qua đối bọn hắn cũng coi như có chút giao tình, cho nên có chút nhỏ đội vàng bọn hắn vẫn là nguyện ý rút. Mặt khác, tiệm này thức nhắm làm đích thật không tệ. Mười cô nãi nãi. Trần Mật nghe xong khẽ gật đầu, bản thể tông lấy bản thể võ hồn làm trọng điểm, thế nhưng chút không phải bản thể võ hồn hồn sư cũng là muốn bồi dưỡng, bình thường sẽ đem bọn hắn tại trong tông môn bồi dưỡng đến hồn tông cấp độ hoặc trực tiếp mang đến ngoại giới hồn sư học viện học tập, xem như ngoại vi sức mạnh bồi dưỡng. Vị này mười cô nãi nãi xem ra thế nhưng là một trong số đó. Bất quá những năm gần đây hắn cũng không có gặp qua vị này mười cô nãi nãi. Dường như nhìn ra Trần Mật nghi hoặc, đại trưởng lão nhàn nhạt cười nói tông môn ngoại vi đệ tử nếu là bên ngoài tìm được trốn trở về, tông môn cũng sẽ không ngăn lại, đương nhiên cần lấy võ hồn phát thệ không tiết lộ tông môn cơ mật. Lúc này một vị nam tử trung niên bưng mấy đĩa thức ăn đi tới, đem thức ăn dọn xong sau đó, hướng về phía đại trưởng lão hơi hơi thi lễ. Lý Vũ gặp qua tứ cứu cậu. Nhìn xem trước mắt nam tử trung niên, lại nhìn lướt qua đối phương hơi xương thái dương, đại trưởng lão thở dài một tiếng, bất quá 5 năm không thấy, liền ngươi cũng già. Lý Vũ đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhìn xem đại trưởng lão nói tứ cứu cậu ngược lại là càng sống càng trẻ, tinh khí thần so sánh với trước đây không thể so sánh nổi, nghĩ đến cũng là bước ra một bước kia. Bất quá là được một chút cơ duyên thôi, đại trưởng lão cũng không xoắn xuýt nơi này, tiếng nói nhất chuyện nhà ngươi tiểu tử kia năm nay nên bên trên hồn sư học viện a. Nghe đến đó, Lý Vũ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, rõ ràng nhi tử là niềm kiêu ngạo của hắn. Tiểu Khải đoạn thời gian trước tại 12 tuổi phía trước cuối cùng đạt đến 20 cấp, bị họa cỡ lạn cao cấp hồn sư học viện tuyển chọn. Áo Khắc Lan học viện cũng là không tệ, 12 tuổi đại hồn sư, hồn đế có hy vọng, hồn thánh có hy vọng. Đại trưởng lão suy ngẫm dâu ria. Hắc hắc hắc, nghe được lời của đại trưởng lão, Lý Vũ lộ ra hài tử tầm thường nụ cười, những lời này mặc dù những người khác cũng đã nói, thế nhưng một số người lại há có thể cùng một vị phong hào đấu la so sánh. Ánh mắt cong lên, cuối cùng nhớ ra bên cạnh Trần Mật, hướng đại trưởng lão hỏi: "Cứu cứu, đứa bé này là?" Nghe vậy Trần Mật đứng dậy trả lời chất nhi Trần Mật, chính là Trần Chấn Chi tử, gặp qua thúc phụ. Nguyên lai là Trấn Nhị ca nhi tử, 6 năm trước giải hữu còn cùng ta nói qua Trấn Nhị ca mừng đến quý tử, nghĩ không ra một cái chớp mắt ấy đều lớn như vậy. Lý Vũ trên mặt cũng là khó nén vẻ tưởng nhớ, năm đó bọn hắn gặp phải khốn cảnh thời điểm từng bằng vào mâu thân di trạch thỉnh bản thể tông ra tay che chở, lúc đó đến đây chính là Trần Chấn bọn người, bây giờ nhìn thấy con của cố nhân, cũng là không thể không cảm thán thế sự biến thiên. Nếu đã tới thúc phụ ở đây coi như là trong nhà mình, ta chỗ này cũng không có gì đồ tốt, nhưng mà cái này thịt rừng bao no. Đại trưởng lão cũng là không khách khí, một bên kẹp lấy một mảnh nấm vừa mở miệng nói những thứ này sơn chân đều không được xưng đồ tốt kia, cái gì có thể xưng tụng đồ tốt, cái đồ chơi này cho dù là hoàng thất cũng không phải có thể bữa bữa ăn được. Ngật Nhân Minh cũng nếm thử, nô, chính là cái mùi này. Ha ha ha, ngài ưa thích liền tốt. Lý Vũ trông thấy đại trưởng lão ưa thích, một bên Trần Ngật cũng là khen ngợi liên tục, cũng là cao hứng, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão hỏi: "Ngài tới đây là vì Ngật Nhi hồn hoàn?" Ngật Nhi là tiên tiên đầy hồn lực. Đại trưởng lão trong mắt nhìn xem đang tại ăn ngón nghiến Trần Ngật cũng là lộ ra một vòng vui mừng không tệ. Tùy ý hai chữ lại làm cho Lý Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Mật ánh mắt cũng là nóng bỏng không ít. Tiên tiên đầy hồn lực chỉ cần nửa đường không chết yểu, bước vào phong hào đấu la là chuyện bán đã đóng thuyền, cho dù là đỉnh phong đấu la cũng có không nhỏ khả năng. Trần Mật vốn là thiên phú bất phàm, lại có bản thể tông hộ đạo, có thể nói đã là đặt trước đại lục đỉnh phong cường giả danh sách. Mặc dù mẹ của hắn trước kia không có tiết lộ bản thể tông nhiều ít tình báo, nhưng nhiều năm qua tiếp xúc hắn cũng là rõ ràng giải được, đây tuyệt đối là một cái không kém gì bên trên ba tông quái vật khổng lồ. Đột nhiên một ông lão mang theo một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở trong tiệm, lập tức đưa tới hai người chú ý. Chương 36, Cựu Tâm Hải Đường Diệp ra đại trưởng lão cùng Lý Vũ khắc thường độc tĩnh, trong nháy mắt dẫn Trần Mật ngước mắt nhìn về phía cửa vào. Đập vào tầm mắt lão giả, thân hình không cao, thậm chí hơi khô gầy, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Bộ dáng cũng là bình thường không có gì lạ, nhưng cặp mắt kia lại múc đầy thấy rõ tình đời hiền hòa, kèm theo một cỗ trầm tĩnh khí độ, Trần Mật cho dù chưa từng thấy qua người này, cũng có thể đoán được cái này tất nhiên là một vị đức cao vọng trọng trưởng giả. Mà bên người lão giả nữ hài, một bộ màu mực váy dài rất điện, hát xa che mặt khó nén ngây thơ, nhìn bất quá 10 tuổi niên kỷ, nhưng trong cặp mắt kia không có nửa phần hài đồng tươi sống, chỉ còn dư một mảnh sâu không thấy đáy lãnh tịch, giống tọa băng phong đảo hoàng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đó là Cựu Tâm Hải Đường Diệp gia gia chủ nhất Diệp Hồi Xuân Diệp Từ Ân, hắn thế mà tới ở đây. Nhìn ngươi tới, Lý Vũ không khỏi hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên là bị chấn động đến mức không nhẹ. Đại trưởng lão cũng là híp lại hai mắt, xem ra cũng là biết lão giả này có ý tứ, Diệp Từ Ân lão gia hỏa này thế mà đi ra Thiên Đấu Thành. Xem ra bên cạnh hắn nữ hoa chính là trước kia con của hắn lưu lại ấu nữ. Trần Mật trái tim chợt co rụt lại, một cỗ chấn kinh lặng yên lan tràn. Đại trưởng lão tầm mắt cùng địa vị còn tại đó, có thể để cho hắn coi trọng như vậy nhân vật, toàn bộ đại lục cũng tìm không ra mấy cái. Mà tại những này trong đám người, họ Diệp chỉ có một cái đấu la đại lục đệ nhất thần y, hồn sư giới tối cường hệ chữa trị hồn sư, Cựu Tâm Hải Đường Diệp gia gia chủ một Diệp Hồi Xuân Diệp Từ Ân. Xem như đại lục bên trên phần độc nhất hệ chữa trị hồn đấu la, tại không ít người trong lòng, Diệp Từ Ân mới thật sự là đại lục đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư. Dù sao, thất bảo lưu ly tháp vũ hồn chỗ kia thiếu hụt, tại giữa các thế lực lớn sớm đã không phải cái gì cần che giấu bí mật. Như thế nói đến, đứng tại Diệp Từ Ân bên người thiếu nữ, chính là nguyên tắc trung hoàng đấu chiến đội phụ trợ hồn sư Diệp Linh Linh. Trần Mật ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thiếu nữ, trong lòng tràn đầy mới lạ, đây chính là hắn xuyên qua đến thế giới này sau, gặp phải thứ nhất nguyên tắc nhân vật. Phản phất cảm ứng được ánh mắt của hắn, Diệp Linh Linh cũng xoay đầu lại. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, không có chút nào hỏa hoa bắn ra, thiếu nữ chỉ là mặt không thay đổi rời đi ánh mắt, vẫn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Nhưng cái này nhỏ xíu tương tác lại bị Diệp Từ Ân nhìn ở trong mắt. Hắn cương chịu nhìn xem nhà mình tốt nữ, theo nàng vừa rồi ánh mắt nhìn về phía Trần Mật, nhưng làm ánh mắt đảo qua Trần Mật lão giả bên cạnh lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn vậy mà không cách nào cảm giác được cái này vị lão giả nửa điểm khí tức. Diệp Từ Ân bây giờ đã là 84 cấp hồn đấu la, tại trong hệ phụ trợ hồn sư, hắn có tuyệt đối sức mạnh xương chính mình tu vi đệ nhất. Cho dù đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ hồn sư giới, có thể để cho hắn nhìn không thấu tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại hồn sư giới đỉnh kim tự tháp cường giả đỉnh cao. Tuy nói, vị lao giả này cũng có thể là chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, nhưng Diệp Từ Ân căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Chỉ vì cái bàn này bên cạnh, ngồi tiệm này chủ cửa hàng. Diệp Từ Ân tung hoành đại lục mấy chục năm, chịu hắn cứu chữa, cảm niệm hắn ân tình người trải rộng các nơi, nhân mạch rộng, ít có người cùng. Đối với tiệm này lai lịch, hắn cũng sớm đã có nghe thấy, vài chục năm nay, ở mảnh này sức mạnh trên hết việc không ai quản lý khu vực, tiệm này có thể từ đầu đến cuối bình yên đứng sừng sững, thực lực bản thân không thể khinh thường, nội tình cơ hồ có thể cùng nhất lưu hồn sư gia tộc sánh vai. Mà chủ cửa hàng Lý Vũ, đối với vị lao giả này nhưng biểu hiện ra 10 phần cung kính. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Từ Ân liền kết luận, vị lao giả này tuyệt không phải hạ người phàm tục. Hắn ý vị thâm trường mắt nhìn vị kia sâu không lường được đại trưởng lão, sau đó liền dẫn Diệp Linh Linh trực tiếp đi vào trong tiệm một gian phòng khách. Nhìn xem ông cháu hai người đi vào phòng khách, Trần Mật mới quay về đại trưởng lão hỏi: "Thứ gia gia, ngài nhận biết Diệp Từ Ân?" Đại trưởng lão đầu tiên là sau khi gật đầu lại lắc đầu: "Ta biết hắn, hắn không biết ta nhất Diệp hồi xuân Diệp Từ Ân, trên đại lục danh tiếng không tại Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ phong chí phía dưới, Cửu Tâm Hải Đường cũng là đại lục bên trên một cái duy nhất có thể cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp tranh đoạt thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ vũ hồn cường đại vũ hồn, nếu không phải Cửu Tâm Hải Đường có hắn hạn chế, bằng không một hồi tranh chấp không thể tránh được. Dù là như thế, những năm gần đây theo Thất Bảo Lưu Ly Tông càng cường thịnh, đối với Diệp gia chen ép cũng là càng thêm kịch liệt, thậm chí trước kia Diệp Từ Ân con trai độc nhất chết thảm sự tình sau lưng liền có Thất Bảo Lưu Ly Tông cái bóng. Ở đây nghe Trần Mật là không hiểu ra sao, Thất Bảo Lưu Ly Tông tại nhiều năm trước liền đã là một môn song đấu la, thực lực mạnh mẽ, Diệp gia làm sao có thể chống lại. Trần Mật cũng là hỏi được rồi nghi vấn của mình, một bên Lý Vũ mở miệng giải thích. Diệp gia mặc dù không giống Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy cường thịnh, nhưng mà cũng là có hồn đấu la cấp bậc cường giả tọa trấn, hơn nữa nhiều năm qua Diệp gia liệt đại gia chủ dấu chân trải rộng đại lục, chịu hắn ân huệ giả vô số kể, trong này không thiếu cường giả, Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn đi diệt tuyệt sự tình cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút. Mà khác Diệp Từ Ân tại đại lục dân gian danh vọng cực kỳ cao, có thể nói là vạn gia sinh Phật tồn tại, bất luận là Vũ Hồn Điện vẫn là hai đại đế quốc đối với Diệp gia đều là vô cùng coi trọng, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Diệp gia bị diệt. Trần Ngật theo bản năng bước cằm, Diệp gia nói trắng ra là chính là giữ mong, đứng tại trên đại nghĩa cam đoan an toàn của mình. Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại không phàm cũng trung quy là hệ phụ trợ vũ hồn, những năm gần đây có thể vượt qua Lam Điện Bá Vương Tông, đuổi sát Hạo Thiên Tông, chính là đối ngoại đại lượng hấp thu tán tu cường giả. Mà bọn hắn có thể hấp thu nhiều như vậy tán tu cường giả, chính là dựa vào mấy đời tông chủ kinh doanh thanh danh tốt, nếu cái danh tiếng này nát một chỗ, vậy bọn hắn liền cách diệt vong không xa. Đồng thời dân tâm cùng tầng dưới chót hồn sư lại là hai đại đế quốc cùng vũ hồn điện lập thân gốc rễ, bọn hắn càng sẽ không trơ mắt nhìn Diệp gia phá diệt. Thế nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Thất Bảo Lưu Ly Tông trên mặt nội sẽ không xuất thủ, nhưng mà vụng trộm khó đảm bảo sẽ không xuất thủ a. Lý Vũ kinh ngạc liếc Trần Mật một cái 6 tuổi tiểu hài tử lại có thể nghĩ tới chỗ này, cái này về mặt tâm trí cũng là người đồng lứa theo không kịp tồn tại. Không tệ, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng biết điểm này, cho nên ở trên ngoài sáng chưa bao giờ nhắm vào qua Diệp gia, nhưng mà sau lưng nhưng chưa bao giờ có dừng lại đối với Diệp gia hãm hại, tồi tệ nhất một lần không gì bằng 11 năm trước một đám kẻ liều mạng ngược sát mới từ dịch khu trở về Diệp gia thiếu chủ, cũng chính là Diệp Từ Ân con trai độc nhất. Lúc đó Diệp Từ Ân giận dữ, mời nhiều vị cường giả tề tụ thiên đấu thành, ở trong đó quang hồn đấu la nghe nói liền tiếp cận 20 vị, còn bao gồm 2 vị phong hào đấu la, trực tiếp uy áp Thất Bảo thành, cũng là một lần kia toàn bộ đại lục đều thấy được Diệp gia cái kia nhân mạch khủng bố. Nói xong lời cuối cùng, Lý Vũ trong giọng nói cũng là không giấu được rung động, phải biết phong hào đấu la cấp bậc cường giả đấu la đại lục hết thảy cũng liền trên dưới 10 vị, trên mặt nổi, hồn đấu la cũng sẽ không vượt qua 100 vị, có thể nói ngay lúc đó Diệp gia cơ hồ mời tới đại lục 1 năm cường giả đỉnh cao. Quả nhiên là thủ bút thật lớn. Nghe đến đó, Trần Ngật cũng là không thể không cảm thán một tiếng, cái đội hình này, không nói phá diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng triệt để đánh cho tàn phế tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy sau đó thì sao? Hẳn là không đánh nhau a? Không có nói chuyện chính là đại trưởng lão, trên mặt của hắn bây giờ xuất hiện một màn hồi ức, chậm rãi nói lúc đó vừa tiếp nhận tông chủ bất quá 3 năm chữ phong chí tự mình mời Diệp Từ Ân nói chuyện trắng đêm một đêm, không có người biết bọn hắn nói cái gì, nhưng ở sau cái kia, Diệp Từ Ân liền dẫn người rời đi. Lý Vũ nghe đến đó, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, hắn chỉ biết là chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng xảy ra chuyện gì toàn bộ đại lục cũng không mấy người biết, nghe ý của đại trưởng lão hắn tựa hồ hiểu rất rõ. Thứ gia gia, đây là tông môn cường giả dọ thám biết sao? Đại trưởng lão nhìn một chút Trần Mật, buồn cười nói bởi vì năm đó 2 vị phong hào đấu la, trong đó có một vị chính là Hoa Sáu. A, Lục gia gia. Chương 37, ngọn nguồn, cầu truy đọc, Lục gia gia. Nghe tham dự chuyện này phong hào đấu la bên trong, lại có nhị trưởng lão Ngọc gia đấu la Hoa Thư Văn, Trần Mật càng có hiểu. Bản thể tông xưa nay lo liệu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nguyên tắc, trước kia lại nguyện ý vì Diệp gia đứng ra đứng đài. Thật sự là làm cho người cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Diệp gia từng đối với Lục gia gia, hoặc là đối với toàn bộ bản thể tông có ân? Bằng không hắn như thế nào tham dự chuyện năm đó? Đại trưởng lão nghe vậy mỉm cười, chậm rãi nói tới xem như thế đi. Cái này muốn ngược dòng đến hơn 100 năm trước, khi đó tông môn chính vào suy thoái lúc, trong tộc cường giả vẹn vẹn có đời trước nữa tông chủ một người. Vì có thể tốt hơn bồi dưỡng hậu bối, vị tông chủ này liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp gia, thế là tại một cái đêm khuya tự mình đến nhà, hy vọng có thể cầu được Diệp gia chân tàng thuốc phổ. Này, cái này sao có thể? Trần Mật nghe trợn mắt hốc mồm loại này đến nhà yêu cầu nhân ra mấy đời tâm huyết chuyện, năm đó Diệp gia gia chủ như thế nào đáp ứng. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Đại trưởng lão cũng lòng sinh cảm khái ngươi nói không tệ, đổi lại người bên ngoài tuyệt đối không thể đáp ứng, nhưng năm đó Diệp gia gia chủ vẫn thật là đáp ứng. Cái gì? Trần Mật con ngươi hơi co lại, lòng tràn đầy rung động. Hắn so với ai khác đều biết, bản thể tông cũng không phải là mỗi nhâm tông chủ đều có thể đạt đến phong hào đấu la cảnh giới, đời trước nữa tông chủ kỳ thực chỉ là một cái hồn đấu la. Thực lực này đặt ở đại lục tuy thuộc không tầm thường, nhưng nếu muốn dùng cái này uy hiếp nội tình thâm hậu Diệp gia, căn bản không đủ nhịn. Vị kia Diệp gia gia chủ là thế gian ít có nhân hậu có tử. Đại trưởng lão ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia sùng kính. Hắn nghe xong lời trước tông chủ tố cầu, cho dù bén nhạy phát giác đối phương trong lời nói có chỗ giấu giếm, biết được phần này thuốc phổ đối bản thể tông ý vị như thế nào, vẫn không chút do dự đem Diệp gia lịch đại thu thập, coi như chân bảo khí huyết thuốc phổ toàn bộ đem tặng, thậm chí ngoài định mức lấy ra mấy đạo chưa bao giờ chuyển ra ngoài chân quý khí huyết phương thuốc. Các ngươi những thứ này hậu bối đệ tử thở nhỏ ngâm tôi thể tắm thuốc đơn thuốc, chính là nguồn gốc từ trước kia Diệp gia tặng cho truyền thừa. Vị gia chủ này quả nhiên là nhân tâm thế, bộ ngực rộng lớn. Trần Mật từ trong thâm tâm nói một câu xúc động, trong lòng mê vụ đống nhiên tán đi hơn phân nửa. Như thế tính ra, gần trăm năm nay bản thể tông mỗi một vị môn nhân đều thiếu nợ lấy Diệp gia một phần nặng chịu ân tình, phần ân tình này đủ để cho bản thể tông vì Diệp gia dốc hết tất cả. Đại trưởng lão gật đầu tán đồng, tiếp tục nói đời trước tông chủ lúc đó cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ hướng về phía thiên địa lập trọng thệ, sau này Diệp gia nếu có cứu cấp, nô tông tất dốc sức tương trợ, dù cho chảy đến giọt máu cuối cùng cũng tuyệt không lùi bước. Hơn 70 năm trước, Diệp gia bởi vì người mang trọng bảo bị Tinh La đế quốc ngấp nghé, trong lúc nhất thời nguy cơ tứ phía, lâm vào tai họa ngập đầu. Sư phụ của ta cũng chính là bản thể tông đời trước tông chủ, vì thực hiện lời thề, dứt khoát lựa chọn xông phá hồn đấu La Gông cùng xiển xích, lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giá cương ép tăng cao thực lực, sau đó không xa vạn dặm lao tới hiểm cảnh, liều mạng bản thân bị trọng thương, cuối cùng rồi sẽ Diệp gia gia chủ cùng năm nào ấu ấu tử hộ tống gia Tinh La đế quốc bình an trở về thiên đấu. Mà cái kia được cứu ấu tử chính là bây giờ Diệp gia người cầm lái Diệp Tư Ân. Đến nỗi 11 năm trước sự kiện kia, bởi vì lúc đó tông chủ cần cùng đi ngươi đại cô đi tới hải ngoại săn giết 10 vạn năm hồn hoàn, thực sự không cách nào thoát thân, liền giao phó ngươi Lục gia gia tự mình rời núi, thực tiễn năm đó lời thề. Đến nỗi một vị khác tham dự trong đó Phong Hào Đấu La, ta ngược lại thật ra không rõ ràng lắm lai lịch. Bất quá căn cứ lao sáu sau khi trở về lời nói, từ trên người kia tản ra đặc biệt hồn lực ba động cùng võ hồn khí tức phán đoán, khả năng cao xuất từ một cái thực lực mạnh mẽ lại rất ít hiện thế ẩn thế tông môn Tinh Quan Tông. Trần Mật nghe vậy, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tinh Quan Tông mặc dù trên đại lục không nổi danh, nhưng địa vị lại hết sức quan trọng. Chỉ vì Vũ Hồn Điện giáo hoàng lệnh bên trên viên kia uy nghiêm vương miện đồ đằng, chính là Tinh Quan Tông truyền thừa võ hồn tinh quan. Hơn nữa hắn biết được, cái này Tinh Quan Tông sớm tại mấy chục năm trước liền đã có xuất thế manh mối, bây giờ mặc dù vẫn duy trì địa thấp, cũng đã ở vào nửa ẩn thế trạng thái, âm thầm tích góp sức mạnh. Càng làm cho Trần Mật hiểu rõ chính là, trong đầu hắn còn tồn tại lấy tương lai ký ức, hơn 6000 năm sau Nhật Nguyệt Đại Lục chi chiến sau khi kết thúc, Tinh Quan hứa ra đem bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng thâm hậu nội tình, thay thế đối gia trở thành Tinh La Đế quốc tân hoàng tộc. Có thể làm được thay đổi triều đại, kỳ tông môn nội tình cùng thực lực có thể tưởng tượng được. Lấy phỏng đoán của hắn, bây giờ Tinh Quan Tông, đơn thuần cao tầng Phong Hào Đấu La chiến lực, chưa chắc sẽ yếu hơn bây giờ bản thể tông. Tất nhiên trước kia có bản thể tông cùng Tinh Quan Tông tương trợ, Diệp Tư Ân tụ họp sức mạnh cho dù không cách nào triệt để báo thù, để cho thất bảo Lưu Ly Tông trả giá thê thảm đại giới, xuất huyết nhiều một phen dù sao cũng nên có thể thực hiện. Nhưng hắn vì cái gì không có truy cứu cái này mối thù giết con? Cái này thực sự không hợp với lẽ thường. Đây mới là Trần Mật trong lòng nghi ngờ nhất chỗ, mối thù giết con không đội trời chung, Diệp Tư Ân ẩn nhẫn, thực sự quá khác thường. Cụ thể nguyên do, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ khi đó Diệp Tư Ân có khác sâu hơn dự định à. Đại trưởng lão khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia do dự. Thất bảo Lưu Ly Tông chúng quy là bên trên ba tông một trong, truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm bất khả chắc, có lẽ trước kia có cái gì không muốn người biết giao dịch hoặc là bí mật, mới khiến cho Diệp Tư Ân lựa chọn dừng tay. Trần Mật như có điều suy nghĩ, kỳ thực lúc đó Diệp Tư Ân lựa chọn dừng tay là có thể lý giải, những cái kia người giúp đội hình nhìn tựa hồ phi thường cường đại, nhưng chân chính nguyện ý động thủ không có mấy cái. Những người kia thụ Diệp gia đại ân, nếu như không tới dù là trên mặt nổi không nói cái gì, nhưng bụng trộm nhất định sẽ bị trạc tích lương cốt, đến bọn hắn một bước kia, sống chính là một cái mặt mũi. Hỗ trợ chạm đứng đài tráng tăng thanh thế không có vấn đề, còn có thể thắng có ơn tất báo không sợ cường quyền thanh danh tốt, nhưng mà thật dính đến nhà mình tài sản tính mệnh, đây tuyệt đối là không thể nào, không có cách nào, đây chính là nhân tính. Bên kia trong giảm, gia gia, ngài thế nào? Đã lấy xuống mạng che mặt Diệp Linh Linh, Nghiên Linh mặc dù ấu cũng đã xuất hiện thoát tục chi sắc, nhìn xem như có điều suy nghĩ Diệp Tư Ân, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Nghe vậy Diệp Tư Ân nhìn về phía thiếu nữ hòa ái cười nói không có gì, chỉ là nhìn thấy vừa rồi bản kia người có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Linh Linh đại mi hơi nhíu, gia gia nói tới bản kia người chắc hẳn chính là vừa rồi dò xét nàng tiểu hài một bản, nhưng hắn không nhìn ra đặc biệt gì à. Bản kia nhân trung tác đổi trung niên nhân chính là tiệm này lão bản, một vị đứng đầu hồn đế, khoảng cách hồn thánh chỉ sợ cũng không xa, mà tiệm này sau lưng có nhiều vị hồn thánh cường giả xem như chỗ dựa, phóng nhãn đại lục đều là nhất lưu thế lực. Nghe được cái này Diệp Linh Linh trên mặt cuối cùng xuất hiện kinh hãi, đừng nhìn hồn thánh tại nguyên tắc không tính là gì, dường như là khắp nơi đi đồ chơi. Trên thực tế tại Phong Hào Đấu La siêu nhiên bật ngoại, hồn đấu la cao cao tại thượng hồn sư giới, hồn thánh chính là đứng đầu chiến lược. Phải biết ngoại trừ Vũ Hồn Điện cùng 7 đại tông môn, cho dù là hai đại đế quốc trên mặt nổi cũng không có Phong Hào Đấu La tọa chấn, hồn đấu la càng không có bao nhiêu, một vị hồn thánh cơ hồ đã đứng ở mỗi vương quốc đỉnh phong. 3 năm trước đây bị diệt phổ Sở Man gia tộc nắm giữ 5 vị hồn thánh cũng đã là ba lạc khắp vương quốc đệ nhất gia tộc, tại hồn sư giới cũng là có thể sắp xếp tiến 50 vị trí đầu hồn sư gia tộc. Cho nên tiệm này luận đến cao tầng chiến lược thậm chí có thể có tại ổ sở uy vương quốc tranh đoạt đệ nhất hồn sư gia tộc thực lực. Một vị sánh vai nhất lưu hồn sư gia tộc trưởng môn nhân tự mình cùng đi, đối phương ít nhất cũng là cùng cấp độ nhân vật, tầm thường hồn thánh tuyệt đối không đạt được điểm ấy. Chương 38, trận chiến mở màn, cầu truy đọc, xem ra lão nhân gia kia cũng không phải thường nhân a. Nghe được cháu gái cảm thán, Diệp Từ Ân lại là trong mắt mỉm cười. Vị lão giả kia khí tức bình thản chất phác, thế phẩm phía dưới lại lộ ra một cỗ trầm trọng cùng thâm thúy, đã đến phản pháp uy chân chi cảnh, dù là lão phu một đời tự xưng là kiến thức rộng rãi cũng không có gặp qua mấy cái dạng này cường giả. Dừng một chút, Diệp Từ Ân nói tiếp về phần hắn bên người tiểu A Nhi đồng dạng bất phàm, ngươi chớ nhìn hắn một bộ dáng cùng ngươi không lớn bao nhiêu, nhưng tại trong cảm giác của ta tuổi của hắn tuyệt đối không lớn, thậm chí có khả năng mới vừa vận thức tỉnh võ hồn. Diệp Linh Linh trên mặt đột nhiên cả kinh, vừa mới thức tỉnh võ hồn liền đi tới tinh đấu đại xâm lâm, điều này có ý vị gì đã không nói cũng rõ. Nam Hải kia có thể là tiên thiên đầy hồn lực siêu cấp thiên tài, dầu gì cũng là tiên thiên hồn lực ít nhất đạt đến 9 cấp phong hào đấu la hạng giống. Loại thiên tài này tại đại lục cũng là phượng mao lân giác tồn tại, ít nhất Diệp Linh Linh tại bị xưng là quần anh hội tụ thiên đấu thành liền không có gặp qua. Nhìn xem trong mắt tôn nữ không giấu được kinh ngạc, Diệp Từ Ân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa, đầu ngón tay lại lặng yên nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia trầm trọng. Những năm gần đây, đại lục nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quận sóng ngầm a. Trong lòng của hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Phía trước giáo hoàng miệng hạ ngoại ý muốn vẫn lạc, vũ hồn điện nội bộ ám lưu hung dũng, Hạo Thiên Tông bởi vì Đường Hạo sự tình bế sơn không ra, bảy đại tông môn cách cục dung chuyển, bây giờ lại có như vậy phản phát quy chân cường giả bí ẩn như thế, còn mang theo một vị tuyệt thế kỳ tài. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa liên miên sơn mạch, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng rừng rậm, nhìn thấy đại lục các nơi ẩn tàng nguy cơ cái này giống như một mảnh nhìn như bình tĩnh biển cả, mặt ngoài gió êm sóng lặng, phía dưới lại không biết cất giấu bao nhiêu mãnh liệt mạch nước ngầm cùng vòng xoáy. Bình tĩnh này, sợ là duy trì không được bao lâu. Tĩnh mịch trong rừng rậm, cao lớn cây cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, cứng cắp thân cảnh giao thoa như lưới, đem ánh sáng của bầu trời cực kỳ chặt chẽ mà khóa tại ngoài rừng. Vẹn vẹn có mấy đạo quang buộc gian khổ xuyên thấu trùng điệp màu xanh biếc, hóa thành mảnh khảnh bằng rực, tiên tính trôi tại cỏ xỉ rêu trải rộng mặt đất, cùng quanh mình nồng lục xen lẫn, thêm mấy phần thấm lạnh tịch mịch. Bây giờ, một già một trẻ hai thân ảnh đang đạp lên lá mục giữa khu rừng xuyên thẳng qua, bên cạnh bụi cây càng nồng đậm, cành lá ở giữa rỉ ra râm mát cũng nặng mấy phần. Tốt, sắp trời không còn sớm, chúng ta liền tại đây nghỉ một đêm, ngày mai lại đổi lộ. Đại trưởng lão nói, đem đầu vai Trần Mật thả xuống, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này khó được chống trải khu vực. Trần Mật sau khi hạ xuống hoạt động phía dưới chân, thanh thúy then chốt âm thanh giữa khu rừng phá lệ rõ ràng. Hắn dương mắt nhìn đỉnh đầu đàn sen cành lá, bên hai côn trùng kêu vang ồn ào, còn kèm theo nơi xa cảnh lá ma sát dị dạo âm thanh, trong lòng cái kia cố đối với đột phá vội vàng lại dâng lên. Thứ ra ra, chúng ta cách Lý Thúc nói chỗ, vẫn còn rất xa. Sáng nay xuất phát phía trước, Lý Vũ đã đem Trần Mật cần thiết hồn thú tin tức cùng quá khứ qua lại mà từng cái cáo chi. Đại trưởng lão nhìn hắn đấy mắt không giấu được khát vọng, nhịn không được lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này tâm trí mặc dù so người đồng lứa thành thục, nhưng võ hồn sau khi thức tỉnh một mực kẹt tại 20 cấp, khó tránh khỏi đối với đột phá nhiều hơn mấy phần chấp niệm. Ước chừng trưa ngày mai có thể tới. Ngươi muốn tìm cũng là đỉnh cấp hồn thú, phần lớn dấu ở phối hợp vòng chỗ sâu, có thậm chí sát bên hạch tâm vòng biên giới. Mặc kệ là kim cương khỉ đầu chó vẫn là sợ chào gấu, đều yêu chờ ở mảnh này địa giới. Chúng ta bây giờ còn tại phối hợp vòng biên giới, mấy ngày kế tiếp chậm rãi tìm, chắc là có thể gặp gỡ, đừng nóng đội. Trần Mật tự nhiên tin tưởng, đấu la đại lục thượng tuyển hồn hoàn, niên hạn dịch tầm, khó khăn là chiếu cố phẩm chất cao. Muốn tìm cả hai tất cả yêu hồn thú, tiêu hao 2-3 tháng đều là loại bình thường, nhưng hắn trong lòng cái kia cổ kính, vẫn không kềm chế được. Tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão đông nhiên đỉnh lông mày bẩy một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Mật, nhếch miệng lên một vòng quen thuộc cười xấu xa bất quá đi, tìm được mục tiêu phía trước, công khóa của ngươi cũng không thể rơi xuống. Ân. Thấy do cái kia xóa không có hảo ý nụ cười, Trần Mật toàn thân cứng đờ, vô ý thức thần kinh căng thẳng mấy ngày nay, chỉ cần tứ gia gia lộ ra vẻ mặt này, hắn chuẩn muốn bị giày vò một phen. Ấy, hướng về sau lưng nhìn. Đại trưởng lao hướng phía sau hắn chép miệng, trong tiếng cười cất giấu mấy phần giảo hoạt. Trần Mật đột nhiên xoay người, chỉ thấy cách đó không xa một cái hồn thú đứng thẳng người lên, đang cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Cái kia hồn thú chừng cao 3 mét, màu nâu nhạt lông tóc tại pha tạp quang ảnh phía dưới hiện ra thô ráp lộc lẫy, màu nâu trong con ngươi tràn đầy hung quang, kỳ cánh tay dài xuôi ở bên người, móng vuốt sắc bén hiện ra lênh quang, môi khẽ nhếch, sắc bén răng nanh có thể thấy rõ ràng. Thấy rõ hồn thú bộ dáng, Trần Mật ra mặt hơi rút ra, đây là Phong Phí Phí. Hồn thú chi thức đại toàn bên trong có ghi chép, liền kiếp trước tuyệt thế thời kỳ, đã từng gặp qua thân ảnh của nó, đây chính là trong tương lai kém chút thí thần hồn thú. Hắc hắc, 1500 năm Phong Phí Phí, không tệ chứ. Đại trưởng lão cười xấu xa, âm thanh gián tại bên tai vang lên kế tiếp, nên bên trên ngươi thực chiến hóa. Biểu hiện tốt một chút. Trần Mật tuy chỉ thu được đệ nhất hồn hoàn, cũng đã sở đến 20 cấp cánh cửa, thêm nữa thở nhỏ tại bản thể tông chui luyện lục thần, vừa học không thiếu tiền bối lưu lại tự sáng tạo hồn kỹ, cho dù không cách nào nhất kích đánh giết, cùng gió này khỉ đầu chó chào hỏi, dư xài. Gió kia khỉ đầu chó mới đầu thấy hai nhân loại, đáy mắt tràn đầy tham lam, chỉ coi là đưa tới cửa con mồi. Nhưng mới vừa tới gần mấy bước, liếc xem đại trưởng lão trong nháy mắt, bản năng sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy nó, liên tiếp lui về phía sau, quay người liền nghị hướng về trong rừng rậm bọn. Nhưng Trần Mật như thế nào cho nó cơ hội? Dưới chân hồn lực chợt sáng lên, một vòng tử sắc hồn hoàn từ lòng bàn chân bay lên, thân ảnh như mũi tên rời cung lướt đi, đó là hán luyện mấy năm bộ pháp loại tự sáng tạo hồn kỹ, bước điểm nhẹ nhàng lại nhanh chóng, đảo mắt liền đuổi kịp Phong Phí Phí bóng lưng. Bàn tay hắn một lần, tử kim sắc hồn lực tại lòng bàn tay phi tốc ngưng kết, hóa thành một đạo lăng lệ trưởng ấn, chính là bản thể tông một môn khác tự sáng tạo hồn kỹ, mang theo tiếng xé gió đập thẳng Phong Phí Phí phía sau lưng. Phong Phí Phí bén nhạy phát giác được sau lưng đánh tới hung mãnh lực đạo, đột nhiên quay người lại, trong con ngươi hung quang tăng gọn, kỳ cánh tay dài mang theo gào thét chảo phong quét ngang mà ra, lợi chảo cơ hồ muốn lau Trần Mật gương mặt lướt qua. Nhưng Trần Mật lòng bàn tay không chút nào dừng lại ba một tiếng, trưởng ấn rắn rắn chắc chắc đập vào Phong Phí Phí đầu vai, đồng thời thân eo đông nhiên hướng phía sau cuốn cong, lấy một cái gần như khoa trường đường cong, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cái kia chí mạng một chảo, và áo lại bị chảo phong xé rách một đường vết rách. Không chờ thở dốc, Phong Phí Phí lại gào thét đánh tới, thanh hôi khí tức đập vào mặt. Trần Mật cắn răng cúi lưng, hồn lực theo kinh mạch tuân hướng song quyền, đem bản thể tông rèn luyện sức mạnh thân thể cùng hồn lực triệt để dung hợp, một cái quyền ấn hung hăng đập về phía Phong Phí Phí bên eo. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, nắm đấm đụng vào dày rậm rạp lông tóc, hơn phân nửa lực đạo bị tản, Phong Phí Phí bất quá lung lay, ngược lại tức giận đỏ mắt. Nó bỗng nhiên nhào tới phía trước, hai tay gắt gao vòng lấy Trần Mật hông, siết bộ ngực hắn khó chịu, hô hấp đều trệ nửa nhịp. Sắc bén răng nanh thẳng bức hắn cổ, mùi tanh sặc đến Trần Mật mi tâm nhíu chặt. Hắn cố nén cảm giác hít thở không thông, bỗng nhiên cong lên đầu gối, dùng hết lực khí toàn thân húc về phía Phong Phí Phí phần bụng, nơi đó là lông tóc tối thưa thất cũng là cơ thể mềm mại nhất chỗ. Ngao! Phong Phí Phí bị đau gào thét, vòng quanh cánh tay của hắn chợt xả hơi. Trần Mật nắm lấy cơ hội, thân thể vặn một cái theo nó khuỵu tay tránh thoát, mũi chân tại Phong Phí Phí đầu vai một điểm, xoay người nhảy đến sau lưng nó. Hai tay hồn lực điên cuồng phun trào, đem trưởng lực cùng quyền lực kình đạo đập ra, ngưng kết thành một đạo so với trước kia càng ngưng thực tử kim sắc quan đoàn, hung hăng đập vào Phong Phí Phí cái hốc. Giống Phong Phí Phí bị đau cùng hống, thân thể cao lớn lung lay, nhưng hung tính lại bị triệt để gây nên, không để ý cái hốt kịch liệt đau nhức, lại quay người đánh tới. Đúng lúc này, Trần Mật trên người tử sắc hồn hoàn chợt sáng lên, một vòng mang theo đôn đốt hồ quang điện màu tím nhạt tràn bực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, đúng là hắn đệ nhất hồn kỹ dẫn lôi quy tâm. Phong Phí Phí vừa bổ nhào vào nửa đường, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, chi tiết hồ quang điện trong nháy mắt cuốn lên thân thể của nó, tại màu nâu nhạt lông tóc ở giữa nổ tung, lưu lại rầm rạp chẳng chịt nhỏ bé vết máu. Dòng điện theo vết thương chui vào thể nội, Phong Phí Phí toàn thân run rẩy, tứ chi trong nháy mắt tê dại mềm. Trần Mật bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội, lấn người mà lên, song quyền giao thế bung ra, mỗi một quyền đều mang hồn lực cùng nhục thân song trọng lực đạo, hung hăng nện ở Phong Phí Phí giữa ngực. Bành, 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 thất quyền xuất liên tục, quyền quyền đến thịt, Phong Phí Phí kêu rên liên tục, thân thể cao lớn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng một quyền lúc rơi xuống, Trần Mật thuận thế nhấc chân, hung hăng đá vào ngực nó, đưa nó đạp bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại trên cành cây. Bành, thân cây rung động, lá rụng rì rào xuống. Phong Phí Phí khó khăn từ dưới đất bò dậy, miệng mũi chỗ không ngừng tuôn ra máu tươi, trong ánh mắt hung quang đã sớm bị sợ hãi thay thế. Vừa rồi lần kia quyền đấm cước đá, cơ hồ làm vỡ nát nó ngũ tạng lục phủ. Nó không còn dám lưu thêm, quay người lảo đảo tiến vào rừng rậm, trước mắt liền không có bóng dáng. Nhìn xem Phong Phí Phí trốn xa, Trần Mật trên người hồn lực chậm rãi tiêu tan. Hắn đỡ bên cạnh thân cây há mồm thở dốc, đầu vai bị chảo phong lao qua chỗ, bên hông bị rỉm ra cảm giác đau từng trận đánh tới, nhưng ánh mắt lại sáng kinh người. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, đây là hắn trận đầu thực chiến, hắn thắng. Chương 39, thiếu 3. Đại trưởng lão bàn tay đặt nhẹ tại Trần Mật đầu vai, một cỗ tinh thuần hồn lực giống như dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, nguyên bản hơi có vẻ trệ sắp hồn lực trong nháy mắt một lần nữa trở nên lưu chuyển tự nhiên. Nhìn qua nhắm mắt điều tức thiếu niên, đại trưởng lão trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. Bình thường đại hồn sư trận chiến mở màn liền khiêu chiến 1500 năm Phong Phí Phí, đã là viễn siêu thường quy lựa chọn. Nhưng Trần Mật khác biệt, thần cấp võ hồn, tiên thiên 20 cấp hồn lực, ngàn năm đệ nhất hồn hoàn, hắn cơ hồ đem hồn sư khởi bước trị số kéo đến cực hạn, nội tình như vậy, cùng ngàn năm hồn thú đối chiến bốn làn nên lực lượng tương đương cục diện. Nhưng Trần Mật lại không động dùng tiên thiên lĩnh vực tình huống kích xuống dưới bại Phong Phí Phí, đây vẫn là vượt ra khỏi đại trưởng lão đón trước. Dù sao cũng là sơ lâm thực chiến, cho dù trong tông môn giao thủ kinh nghiệm lại phong phú, đối mặt hoạt bát, mang theo hung tính hồn thú vẫn có thể gặp nguy không loạn, phần tâm này tính chất đã đầy đủ xuất sắc. Chỉ là so với Trần Chấn những cái kia thở nhỏ tại ngoại giới sờ soạng lần mò hải tử, Trần Mật cuối cùng thiếu chút chơi liều sinh tại tông môn an nhàn, cuối cùng để cho hắn thiếu đi mấy phần cùng khổ xuất thân giả liều mạng nguyệt khí. Bất quá cái này đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, đại đấu hồn trường cũng không phải bài trí, đến bên trong đánh mấy trận sinh tử cục cũng là phải, dầu gì Vân Thiên Sơn mạch những cái kia phi nhân loại không phải liền là giữ lại hôm nay dùng sao. Một lát sau, điều tức tốt lắm Trần Mật chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đại trưởng lão nói ngài lần sau trước khi đánh có thể hay không chuyển sang nơi khác, đây chính là tìm rất lâu mới tìm được đất cắm trại. Đại trưởng lão chỉ là không thèm để ý nói ở loại địa phương này muốn giết một đầu ngàn năm hồn thú ngươi bây giờ căn bản làm không được, dù sao tu vi của ngươi còn tại đó, đánh bại không có vấn đề, đánh giết không có khả năng. Ý của đại trưởng lão rất rõ ràng, đã ngươi đều giết không được cái kia còn lo lắng cái gì. Cho nên hắn vừa mới bỏ mặc đầu kia Phong Phí Phí trốn, tại cái này phối hợp vòng hồn thú mặc dù tu vi đều bình thường, nhưng vẫn là có không ít đỉnh tiêm huyết mạch hồn thú tụ cư ở đây, hơi không cẩn thận vẫn là rất phiền phức. Nhìn xem dâng lên đống lửa, Trần Mật đi lên trước thêm mấy cây cánh khô, lại từ trong hồn đạo khí lấy ra dự chế xong món ăn, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên lửa làm nóng, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu đến hắn mang theo bất đắc dĩ bên mặt, cũng là hòa tan mấy phần vừa mới thực chiến cả trương. Người căn cơ vững chắc, hồn khí vận chuyển cũng lưu loát, các phương diện nhìn đều không cái gì chỗ sơ suất, đại trưởng lão âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp như trong rừng gió nhẹ, lại mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu đi mấy phần vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử chơi liều. Ngày bình thường trong tông môn luận bản tỷ thí, ngươi có thể lội lưỡi đao có thừa, thật là đến đối mặt địch nhân, tính mệnh tương bắt trước mắt, phần này lưu thủ thói quen, sớm muộn sẽ trở thành tử huyệt của ngươi. Trần Mật tiếp nhận đen màn tàu, đầu ngón tay chuyển đến thô ráp xúc cảm, hắn cúi đầu nhìn xem màn tàu mặt ngoài chi tiết đường vân, không tỏ ý kiến mấp máy môi. hắn làm sao không rõ chính mình thiếu hụt. Thế gian này chưa từng có người nào sinh ra chính là lãnh huyết thị sát hạng người, những ngày kia sau có thể xem sinh mệnh như cỏ rác ngon nhân, hơn phân nửa là trong tại máu và lửa rèn luyện, bị thực tế mài đi tất cả do dự cùng mềm yếu. Giống như rất nhiều người nói cho ta một cái chân lý, ta liền phải đem ai cho thỉnh thịch mở dạng, khoác lác phê ai cũng biết, nhưng mà thật làm cho ngươi động thủ vậy sẽ phải nói khác. Đương nhiên có lẽ có người là bởi vì quy tắc hạn chế phát huy, nếu như thay cái hoàn cảnh tuyệt đối là một phương tiêu hùng. Nhưng loại người này ít càng thêm ít, Trần Ngật mặc dù tại Đấu La Đại Lục đã trải qua đối ứng giáo dục, nhưng tiếp trước tư tưởng tại đáy lòng của hắn vẫn như cũ thâm căn cố đế. Bất quá lần này vấn đề cũng không có để cho Trần Ngật quá nhiều nhục trí, ngược lại để cho hắn càng thêm thanh tịnh. Hắn nhìn xem bây giờ đang tại đôm đốt vang dội đống lửa, nhớ tới phụ thân từng nói với hắn lời nói, so với sinh ra ở bản thể tông thung lũng thời kỳ đời ông nội, bậc cha chú, bọn hắn thế hệ này sinh hoạt, đơn giản tính là an nhàn bọn hắn những thứ này đại tân sinh, từ khi ra đời lên liền có tông môn cường giả bảo vệ, hồn kỹ có trưởng bối dốc lòng chỉ điểm, tài nguyên có tông môn theo cần cung cấp, chưa bao giờ chân chính lãnh hội mất đi tư vị. Truyền thừa của ngươi hồn kỹ luyện so năm đó ta hảo, phụ thân trước kia vỗ bờ vai của hắn, giọng nói mang vẻ vui mừng, cũng cất giấu một tia lo nghĩ. Nhưng nếu là trở lại ta chưa giác tỉnh võ hồn niên kỷ, hai ta luận bàn, ngươi có lẽ có thể thắng, nhưng nếu là sinh tử chiến, thua nhất định là ngươi. Không chỉ là Trần Mật, đây cơ hồ là bản thể tông đại tân sinh bệnh trùng, từ tiểu tại trong nhà kính lớn lên, không có trải qua máu và lửa tẩy lễ, chỉ có cảnh giới cao, năng lực thực chiến lại vẫn luôn kém một đoạn. Cũng chính bởi vì như thế, bây giờ trong tông môn tiểu bối, chỉ cần vừa thu được đệ nhất hồn hoàn, liền sẽ bị tông môn ném đến đại đấu hồn trường, tại lần lượt thực sự trong chiến đấu, mài đi trên người yếu ớt, bước ra trong xương cốt chơi liều, hắn chợt nhớ tới 2 năm trước chẳng cảnh, tam bá nhà đại cô nương vừa thu được đệ nhất hồn hoàn lúc, còn hào hứng chạy đến bọn hắn bọn này cùng thế hệ trước mặt khoe khoang, đầu ngón tay ngưng tụ nhàn nhạt hồn hoàn bừng sáng, cười mặt mũi cong cong. Cũng không có qua một ngày, nàng liền mất tích bí ẩn, trong tông môn không ai nói nàng đi nơi nào, thẳng đến sau 3 tháng, Đường thị mới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi đó nàng, khởi ra những ngày qua xinh xắn, ánh mắt trở nên sắc bén như lao, dù chỉ là tùy ý đứng, trên thân cũng mang theo một cỗ như có như không sát phạt chi khí, cả người khí chất, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh đại trưởng lao đã vén lên một bên sớm đã chuẩn bị xong dự chế đồ ăn nắp hộp, đậm đà mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn cầm lấy một cái đen màn đầu, hung hăng cắn một miếng lớn, nhấm nuốt ở giữa mơ hồ không rõ mà nói những ngày tiếp theo. Chỉ cần chúng ta còn không có tìm được thích hợp ngươi hồn thú, ngươi mỗi ngày đều phải đi rừng chỗ sâu, đánh bại thậm chí đánh giết 3 đầu ngàn năm hồn thú. Nhớ kỹ 2 điểm, đệ nhất, không cho phép sử dụng lĩnh vực, thứ hai, nhất thiết phải tại trong vòng 100 chiêu kết thúc chiến đấu, chiêu thức càng ít càng tốt. Nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại nhấm ướt, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Trần Mật, ta hy vọng tại chúng ta rời đi tinh đấu đại xâm lâm phía trước, ngươi có thể đem thời gian này áp xúc đến 50 chiêu bên trong. Trần Mật trong lòng run lên, hắn tự nhiên tin tưởng đại trưởng lão dụng ý, vừa rồi hắn cùng với đầu kia phong phí giao thủ, nhìn như chỉ dùng mấy chiêu liền giành thắng lợi, nhưng trong đó may mắn chính hắn cũng biết rõ. Thứ nhất là phong phí phát giác được hắn chỉ có đại hồn sư khí tức, lòng sinh kinh địch. Thứ hai là đại trưởng lão ở một bên áp trận, phong phí trong lòng còn có kiên kỵ, căn bản vô tâm chiến đấu, bản năng nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Nếu là thay cái chẳng cảnh, không có đại trưởng lão ở bên, phong phí toàn lực tương bác, hắn cho dù có thể thắng, cũng tuyệt không có khả năng tại trong vòng 100 chiêu cầm xuống đối phương, chớ đừng nhắc tới đánh chết. Nắm chặt trong tay đen màn đầu, Trần Mật hít sâu một hơi, trầm giọng nói đệ tử biết rõ. Trong rừng gió phất qua hắn lọn tóc, mang theo hồn thú rừng rậm đặc hữu giá tính khí tức, phản phất tại biểu thị, trong những ngày kế tiếp, từng trang máu và lửa rèn luyện sắp bắt đầu. Chương 40, nước kim hổ tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, ấm áp của mặt trời, liền nhỏ vụn ánh sáng của bầu trời đều khó mà xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cánh lá, chỉ còn lại một mảnh ám trầm bóng tối. Ở mức lá mục trong hơi thở, hỗn tạp một cỗ gay mũi ngay ngái, đó là nhân diện ma chu nọc độc cùng máu tươi đan vào hương vị. Lúc này, hình thể có thể so với châu ngựa nhân diện ma chu đang liên tục bại lui, nó ký hiệu giữ tận mặt người bởi vì đau đớn mà bật mèo, tám con cường tráng chân nện trên mặt đất vạch ra danh sâu hoắm, mỗi một lần xê dịch đều mang chỉ trệ chật vật vừa mới Trần Mật mấy lần trọng kích, đã để nó mấy cái chân nện đã ẩn ẩn nứt ra. Trần Mật thân ảnh giữa khu rừng linh hoạt như báo săn, dưới chân bộ pháp huyền diệu biến ảo, mỗi một bước rơi xuống đều vừa vặn tránh đi nhân diện ma chu phun ra mà đến tơ nhện cùng nọc độc. Thừa dịp nhân diện ma chu bởi vì kịch liệt đau nhức ngắn ngủi thất thần khoảng cách, chân tay hắn bỗng nhiên đạp đất, thân hình như mũi tên rời cùng thoát ra, thoáng qua liền đi vòng qua nhân diện ma chu khía cạnh. Đó là nó tám đôi mắt tầm mắt điểm yếu, cũng là chân nhện huy động khó mà chạm đến góc chết. Đúng. Tiếng quát khẽ từ Trần Mật trong cổ bắn ra, hai tay của hắn cấp tốc bén, lòng bàn tay ngưng tụ lại đậm đà hồn lực, từ kim sắc vầng sáng tại trong lòng bàn tay lưu chuyển. Không chút do dự, hắn song trưởng mang theo ngàn quân chi lực, hung hăng chụp về phía nhân diện ma chu đầu người. Phanh một tiếng trầm muộn tiếng vang giữa khu rừng quanh quẩn, Trần Mật song trưởng vững vàng khắc ở nhân diện ma chu trên đỉnh đầu, lực xung kích cực lớn để mặt đất cũng hơi rung động, nhân diện ma chu thân thể cao lớn trong nháy mắt mất đi cân bằng, lảo đảo ngã về phía sau, đụng gãy sau lưng một gốc to cỡ miệng chén tiểu thụ. Màu xanh lá cây nện huyết theo nó đỉnh đầu vết rách cốt cốt tuôn ra, theo giữ tận mặt người trượt xuống, nhỏ xuống tại trên lá mục, phát ra tư tư nhẹ vang lên, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Trần Ngật không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Thân hình hắn theo sát mà lên, tay phải đột nhiên kéo căng, đốt ngón tay phát lực, nguyên bản khoan hậu bàn tay trong nháy mắt hóa thành một thanh sắc bén trường đao, hồn lực tại lòng bàn tay biên giới ngưng kết thành một đạo mỏng như cánh ve rồi mang. Mượn bọn tới trước quán tính, hắn thủ đoạn xoay tròn, trường đao trực tiếp thẳng hướng lấy nhân diện ma chu trận lên mắt kép đâm tới. Xoay một tiếng, trường đao không trở ngại chút nào đâm vào, màu xanh đậm nọc độc theo trường khe hở tràn ra, dính tại Trần Mật trên tay áo, trong nháy mắt thiêu ra mấy cái lỗ nhỏ. Nhân diện ma chu phát ra một tiếng thê lương đến chói tai kêu rên, tám con chân nện điền cuồng cơ múa, tính toán đem Trần Mật hất ra, nhưng Trần Mật đã sớm đem nửa cái cánh tay thăm dò vào mắt của nó ổ, đầu ngón tay gắt gao chống đỡ trong đó yếu hại. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn đột nhiên phát lực, lòng bàn tay nguồn lực chợt bộc phát, một cú mạnh mẽ quyền kình theo cánh tay chấn động ra tới, trực tiếp làm vỡ nát nhân diện ma chu nao tổ chức. Tiếng kêu rên im bặt mà dừng, nhân diện ma chu cơ múa chân nện trong nháy mắt cứng đờ, lập tức vô lực rủ xuống, thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Nó trợn lên mắt kép dần dần mất đi lực lây, dòng máu màu xanh lục còn đang không ngừng chảy xuôi, cũng rốt cuộc không còn nửa phần sinh tức. Sau một khắc, một đạo màu tím hồn hoàn chậm rãi hiện lên ở nó phía trên. Trần Mật chậm rãi rút tay ra cánh tay, vung đi trong lòng bàn tay vết máu, ánh mắt rơi vào nhân diện ma chu trên thi thể, đáy mắt không có chút gợn sóng nào. Đây đã là hắn hôm nay chém giết con thứ 2000 năm hồn thú, cũng là đi tới tinh đấu đại xâm lâm sau đó đánh bại con thứ 12 hồn thú. Từ ban sơ chần chờ cho tới bây giờ quả quyết, trong vòng trăm chiêu liều mạng tranh đấu, đang một chút mài đi hắn trong xương cốt an nhàn một hồi gió nhẹ thổi qua. Đại trưởng lao thân ảnh xuất hiện ở Trần Mật bên cạnh, liếc mắt nhìn thi thể trên đất, hài lòng nói: "Mấy ngày nay biểu hiện không tệ, 50 chiêu bên trong có thể đánh giết một đầu nhân diện ma chu, hiện tại thực lực đã phải mạnh hơn tương đương một bộ phận hồn tôn." Không thể không nói, Trần Mật cái này năng lực tiếp nhận thật sự không tệ, ngắn ngủi 3 ngày đã có thể lựa chọn tiết kiệm sức lực nhất mau lẹ nhất phương thức đánh giết hồn thú, thậm chí tại chiều hôm qua còn dùng lấy thương đổi bệnh đấu pháp, lấy vết thương nhẹ làm đại giá đánh chết một đầu lũ ảnh báo, loại này liệu tính đấu pháp để cho lao đầu tử vừa lòng phi thường. May Trần Mật không nghe thấy đại trưởng lao tiếng lòng, bằng không thì tuyệt đối phải bạo tẩu. Bởi vì tại hôm qua hắn vừa mới đánh lui một cái ngàn năm hồn thú, đang muốn thật tốt chỉnh đốn một phen. Đột nhiên sau một khắc một cái ưu ảnh báo từ phía sau cây lướt đi, suýt nữa đem hắn chảo thương, cuối cùng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để mà thương đổi mệnh phương thức đánh giết đối phương. Đằng sau mới biết được đại trưởng lão nhìn hắn hai ngày này tiến bộ vẫn được, đang săn thú trên đường thuận tay bắt một cái ưu ảnh báo ném ở nơi đó rèn luyện chính mình cái gì cảnh giác ý thức, để hắn làm lúc mặt đều đen không chỉ một tầng. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, ta muốn đi thử xem sáng sớm nhìn thấy cái kia tử vong ma chu, đến lúc đó còn xin tứ gia gia làm hộ pháp cho ta. Mấy ngày nay đang tìm kiếm hồn thú thời điểm Trần Mật trong lúc vô tình tìm được một đầu tu vi đạt đến 3000 năm tử vong ma chu, xem như một đầu đỉnh cấp hồn thú, tu vi bên trên cũng muốn viễn siêu Trần Mật, một khi giao thủ chính mình không có cái gì nắm chắc tất thắng, nhưng Trần Mật vẫn là nghĩ thử một lần. Đại trưởng lão vui mừng suy ngẫm râu ria, đối với mấy ngày nay Trần Mật tăng lên có thể nói tương đương không tầm thường, ra tay lúc không còn giống phía trước dây dưa dài dòng, ngược lại đầy đủ quả quyết, tàn nhẫn. Tử vong ma chu sự tình trước tiên không đổi, ngươi hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Nghe vậy, đang suy nghĩ kế tiếp làm như thế nào ứng đối đầu kia tử vong ma chu, Trần Mật lập khắc ngẩng đầu lên, đón nhận đại trưởng lão cặp kia hàm chứa ý cười hai mắt, ngạc nhiên nói: "Thật sự?" Đại trưởng lão nhàn nhạt cười một tiếng: "Đi theo ta." Nói đi, một đạo nhu hòa hồn lực liền bao quanh Trần Mật, hai người cấp tốc hướng về một bên khác bay đi. Nhìn xem cây cối chung quanh tại cực tốc lui lại, Trần Mật trong lòng cũng là kích động dị thường, chỉ cần lại thu được thứ hai hồn hoàn, hắn kẹt nhiều ngày như vậy cảnh giới liền có thể chính thức đột phá. Rất nhanh hai người tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, thả xuống Trần Mật, đại trưởng lão không hề nói gì, chỉ là lãnh đạm nhìn về phía trước. Theo đại trưởng lão ánh mắt nhìn sang, Trần Mật cũng cuối cùng tại bên kia bờ sông thấy được một đầu dị thường uy vũ thô bạo hồn thú đang nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Tứ chi tráng kiện hữu lực, hổ trảo thấm lấy khiếp người hàn quang, nguyên bản bóng loáng da lông lại tản ra kim quang chói mắt. Này, đây là nước kim hổ. Không hổ là tinh đấu đại xâm lâm, loại này tuyệt tích gần trăm năm đỉnh cấp hồn thú cũng có. Nước kim hổ, hoàng kim loại hồn thú một trong, đỉnh cấp hệ sức mạnh hồn thú, truyền thuyết loại này hồn thú xuất thế không lâu liền có thể xé kim liệt thạch, ngàn năm tu vi liền có thể khiêu chiến thông thường vạn năm hồn thú. Bất quá loại này hồn thú năng lực sinh sản thấp, lại cùng tinh la hoàng thất truyền thừa võ hồn độ phù hợp cực cao, tại nhiều năm trước liền không thấy tung tích, cái này cũng là Trần Mật ban sơ không có đem nó đặt ở lựa chọn bên trong nguyên nhân. Xem như hoàng kim loại hồn thú nước kim hổ có thể nói hoàn mỹ phù hợp cơ thể của Trần Mật võ hồn, mặc dù không giống cùng lôi kim cương như thế có lôi điện thuộc tính, nhưng mà sức mạnh kinh khủng kia đủ để san bằng cái trên lệch này. Trần Mật rất nhanh bình phục tâm tình một cái, hướng về phía đại trưởng lão hỏi tứ gia gia, ta nhớ được nước kim hổ bởi vì đi săn cần, cho nên tiến hóa ra cực cao năng lực ẩn ấp, ngài là thế nào phát hiện? Nước kim hổ trời sinh cùng kim loại làm bạn, chỉ cần tại mỏ kim loại trung quanh, khí tức liền sẽ cùng với gần như liền thành một khối, cho dù là tinh thần hệ hồn thánh hơi không lưu ý đều không phát hiện được. Đại trưởng lão trong khoảng thời gian này mục tiêu cũng không có đặt ở bên trên những tuyệt tích hồn thú này, tại sao có thể có nhàn tâm tìm nước kim hổ? Nghe được Trần Mật nghi hoặc, đại trưởng lão cười hắc hắc, lộ ra một ngụm bảo dưỡng cực tốt đại bạch răng. Nguyên bản lão phu là định tìm những thứ khác hồn thú, kết quả vừa mới đang trên đường tới thấy được một cái hồn đế ở phụ cận đây lắc lư, ở chỗ này sẽ rời đi, quỷ này lén lút tùy dáng vẻ để cho lão phu rất là hiếu kỳ, liền cùng lên đến xem. Một thuyết này Trần Mật thì càng nghi ngờ, tinh đấu đại xâm lâm đừng nói xuất hiện một cái hồn đế, liền xem như hồn đấu la đều rất bình thường, có thể nhân ra là tới dò xét địch tình đâu. Dường như nghe được Trần Mật tiếng lòng, đại trưởng lão ngay sau đó nói tiếp hắc hắc, cái kia hồn đế là tinh la đế quốc hổ gầm gừ vệ người. Hổ gầm gừ vệ. Nghe được cái tên này, Trần Mật lập khắc liền hiểu rồi, hổ gầm gừ vệ chính là tu tinh la hoàng thất âm thầm bồi dưỡng tử sĩ binh sĩ, nhân số không nhiều, nhưng người người cũng là sát thủ đứng đầu, từ trước đến nay chỉ nghe mệnh tại tinh la hoàng đế. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Trần Mật trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hổ gầm gừ vệ tự mình kiểm tra hồn thú ý vị như thế nào, lời thuyết minh cái này chỉ nước kim hổ sớm đã bị tinh la người của hoàng thất để mắt tới, chính mình cái này chẳng phải tương đương với đoạt những người khác hồn thú sao? Quả nhiên a, thời đại này vẫn là cướp người khác trong chén đồ vật thơm nhất. Chương 41, 26 cấp. Nhìn xem Trần Mật bộ dáng kích động, đại trưởng lão cười hắc hắc. Như thế nào? Tiểu tử, có muốn đi lên hay không luyện một chút? Trần Mật lập mã trợn to hai mắt, nhìn về phía xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn lao ngân đồng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái này chỉ nước kim hổ nhìn thân dài như thế nào cũng có 4000 năm tà hữu, vẹn toàn đỉnh cấp hồn thú huyết mạch, chân thực chiến lược so với rất nhiều vạn năm hồn thú mạnh hơn, ta cầm đầu đánh. Thứ ra ra, ngài cũng không cần đùa kiểu này. Ha ha, ta nhìn ngươi mới vừa rồi còn dự định đi tìm chết vong ma chu luyện tập, tiểu tử ngươi thật đúng là phiêu, cái kia tử vong ma chu 3000 năm tu vi, lại phối hợp kinh khủng tử vong chi lực, bình thường hồn vương đều không nhất định muốn đụng tới, ngươi còn dự định thử xem, không biết trời cao đất rộng. Nói đến phần sau, đại trưởng lao ngự khí đã trở nên không còn khách khí, báo cho nói ngươi nhớ kỹ, đối mặt đối thủ, chẳng những phải có tử chiến đến cùng dũng khí, càng phải có nhận định tình hình lý trí, chân chính có thể trưởng thành cường giả cho tới bây giờ đều không phải là loại kia không kiêng nể gì cả, không biết tiến tới người. Cường giả cho tới bây giờ đều không phải là cậy vào thực lực coi trời bằng vùng tồn tại, mà là có thuộc về mình kiêu ngạo cùng lý trí. Trần Mật mấy ngày nay tiến bộ thần tốc, nội tâm cuối cùng nảy sinh một tia ngạo khí, nếu như không thêm vào quán thuốc, cái này tia ngạo khí tương lai liền sẽ biến thành ngạo mạn. Đổi thành đệ tử khác đại trưởng lão có thể sẽ không nói cái gì, bởi vì bọn họ nội tình còn tại đó, tương lai hạn mức cao nhất mắt Trần có thể thấy, dù là tại ngạo mạn tự phụ đều tự sẽ có người dạy hắn làm người làm việc. Nhưng Trần Mật không giống nhau, thiên phú cái thế, cả thế gian hiếm thấy, lại người mang thần linh truyền thừa, tương lai chú định đăng lâm tuyệt đỉnh, nếu như đi nhầm đường, đó chính là họa không phải phúc. Thiên tài, có thiên phú gọi là thiên tài, trưởng thành đó mới là cường giả. Tại đấu La đại lục bị đùa chơi chết thiên tài cái kia không có một vạn cũng có 8000. Nghe được đại trưởng lão sao nghiêm túc khẩu khí, Trần Mật chấn động trong lòng. Đúng vậy à, không có trở thành cường giả thiên tài tính là gì? Có chút thiên phú sâu kiến thôi. Đệ tử hiểu rồi. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Đại trưởng lão vuốt vuốt râu ria gật gật đầu, hắn liền ưa thích Trần Mật điểm này, làm việc có chừng mực, biết tiến thôi. Dù là làm sai chỉ cần điểm ra hắn cũng biết nghiêm túc sửa đổi. Đối với thiên tài tới nói, cái chỗ mạnh này đối với sau này tu hành là tương đương có lợi. Sau một khắc, đại trưởng lão thân ảnh dần dần mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã đứng ở nước kim hổ trước mặt, không có dư thừa nói nhảm. Ở giữa đại trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trong lúc ngủ mơ nước kim hổ kêu đau một tiếng, máu tươi lập tức từ khỏe miệng tràn ra. Hướng về xa xa Trần Mật vây vây tay, chờ cái sau đi tới trước mặt, tùy ý nói: vừa mới ta lấy tinh thần lực cưỡng ép chấn sập tinh thần của nó, sống không được bao lâu, ngươi đi cho nó một cái thống khoái à? Nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh đại trưởng lão, Trần Mật trong mắt ngôi sao nhỏ lửa ra, không có cách nào ánh mắt trong ánh lấp lánh liền giết địch ở vô hình, cái này thật sự là quá giả. Mặc dù Trần Mật càng ưa thích quyền quyền đến thịt khoái cảm, nhưng không chịu nổi tinh thần lực thật sự là quá đẹp rồi. Đi về hỏi hỏi tứ gia gia có thể hay không dạy ta một chút tinh thần lực cách vận dụng. Trần Mật ở trong lòng ám đâm đâm suy nghĩ. Hắn vũ hồn đúng là hắn toàn thân, đại não tự nhiên cũng là một trong số đó. Phía trước không có nghĩ qua tinh thần học tập lực sử dụng, chủ yếu là bây giờ mới thức tỉnh vũ hồn không bao lâu, hồn lực không đủ, tinh thần lực cường độ cũng không tính quá cao, tu luyện cái này thật sự là có chút lợi bất cập hại. Lại có cũng không biết có phải hay không trong cơ thể của Trần Mật bạo lực gen quay phá, so với phiêu giật phong cách, Trần Mật càng ưa thích quyền quyền đến thịt cực hạn thể nghiệm. Bất quá chờ qua một thời gian ngắn Trần Mật tu vi đột phá 30 cấp, sau đó tinh thần lực cấp độ không sai biệt lắm có thể sánh vai bình thường hồn đế, đến lúc đó sử dụng cái này chiêu thức cũng biết càng thêm an toàn cùng thành thạo điêu luyện. Trong nội tâm suy nghĩ những thứ này, Trần Mật động tác trên tay cũng là không chậm, trên tay tử kim sắc hồn quang phun trào, nương theo mà đến còn có nhỏ xíu dòng điện âm thanh. Lãnh đạm nhìn lướt qua trên đất lôi kim hổ, cơ thể đột nhiên kinh lực một sụp đổ, một trường hung hăng đập vào vương chữ bên trên, nước kim hổ toàn bộ hổ toàn thân chấn động, trong giấc mộng an tưởng đi. Sau một khắc một cái màu tím hồn hoàn dần dần dâng lên, bất quá so với bên trên một cái lôi linh hồn hoàn màu sắc phải sâu không ít, cũng không có hổ quang điện đặc hiệu. Trần Mật lập khắc thôi động bản thể vũ hồn, dẫn đạo hồn hoàn cùng tự thân dung hợp, đồng thời một cỗ hung ác ngang ngược sức mạnh giống như thủy triều xông vào thể nội, cơ thể của Trần Mật chợt liền nổi lên tử kim sắc đích lôi mang, cùng hồn hoàn tia sáng hòa lẫn. Lần này hấp thu hồn hoàn so với lần trước rõ ràng càng thêm gian khổ. Lần trước lôi linh đã sớm bị bên trong áo gia tộc dày vò nhiều năm, thể xác tinh thần đã sớm sụp đổ, Trần Mật giúp nó giải thoát, cho nên hấp thu nó hồn hoàn tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng lần này nước kim hổ không giống nhau, hổ gia ngủ ở chỗ này phải hảo hảo, không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể trên lửa nhiều năm. Kết quả đại trưởng lão tới một ánh mắt đem hổ cho lường chết, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. May mắn Trần Mật nhục thân đi qua nhiều năm rèn luyện cùng huyết mạch, vũ hồn thức tỉnh mang tới tăng thêm, cùng với đoạn thời gian trước hấp thu đệ nhất hồn hoàn cho thân thể để thăng, hấp thu một cái 4000 năm hồn hoàn vẫn là có thể. Đại trưởng lão nhìn Trần Mật vài lần sau đó, đi tới nước kim hổ bên cạnh, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ. Ha ha ha, nước kim hổ roi hổ, đây chính là đồ tốt nha. Tinh La Hoàng thất yêu nhất món ăn nổi tiếng, Trần tiểu tử thật có phúc. Vừa nói vừa móc ra một ngụm nồi lớn, trong tay một cái dao phay xuất hiện. Tiểu tử, ngươi sẽ cảm kích ta, ha ha ha. Trần Mật lại mở mắt lúc, trước mắt đã là một mảnh đen nhánh, chỉ có bên phải chuyển đến từng trận mùi thịt. Nghi ngờ liếc mắt nhìn người mặc trang phục đầu bếp đại trưởng lão, khá lắm, ngươi làm đồ ăn liền làm đồ ăn, cười như vậy. Ân, không đứng đắn làm gì. Cảm nhận được Trần Mật ánh mắt, cười một mặt hèn mọn lão ngoan đồng lập tức thu liễm nụ cười, trương trạc đàng hoàng nhìn xem Trần Mật nói: 26 cấp, không tệ không tệ, mới vừa vào đại hồn sư liền có thể có 26 cấp hồn lực, lại thêm 6 tuổi niên kỷ, ngươi nếu để cho những cái kia đỉnh tiêm cao cấp hồn sư học viện thiên tài biết, chỉ sợ muốn xấu hổ muốn chết. Trần Ngật có thể trực tiếp vượt qua 25 cấp một mực tại nằm trong dự liệu của hắn, dù sao đệ nhất hồn hoàn 2300 năm, thứ hai hồn hoàn 4000 năm, loại này viễn siêu cách thức hồn hoàn niên hạn đủ để đem Trần Ngật hồn lực hướng phía trước đẩy lên một mảng lớn. Nếu như không phải đệ nhất hồn hoàn hồn lực bị 20 cấp che chắn trung hòa không thiếu, có lẽ có thể thử một chút 27 cấp. Ở thời đại này, trước 20 tuổi hồn sư chỉ cần có thể đột phá đại hồn sư trong tương lai đột phá hồn vương đều không vấn đề gì, đạt đến 30 cấp chính là hồn thánh hạt giống, mỗi thế lực tương lai trụ cột, có thể đột phá cấp 40 không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế kỳ tài, có hy vọng tại đấu la điện lưu danh tồn tại. Bây giờ Trần Mật 6 tuổi 26 cấp, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai thành tích, hướng về cái kia đâm một cái, nói hắn có thần linh chi tư, đều không mấy người không phục. 26 cấp. Cảm thụ được thể nội dâng trào hồn lực, Trần Mật cũng là lộ ra bảo đảm tám quả răng, cùng là đỉnh tiêm thế lực người thừa kế, đối với tu vi này phi thường hài lòng. Đồng thời cũng càng khinh bị con nào đó tóc vàng xoa điểu, một dạng tiên thiên 20 cấp, để thật tốt điều kiện tu luyện không cần, hết lần này tới lần khác muốn đi trộm cái gì quốc, đến cuối cùng tuổi gần 30 mới đột phá hồn thánh. Phải biết căn cứ Trần Ngật biết, thiên sứ 6 cánh quang minh cùng hỏa thuộc tính chỉ là có thể so với cực hạn, nhưng cuối cùng không phải cực hạn thuộc tính, nhưng không có 30 cấp đến 70 cấp tu luyện chậm chạp thiếu hụt. Chương 42, đồ vật gì hung hăng khinh bị một phen tiểu kim mao sau đó, Trần Ngật đứng dậy đi tới đại trưởng lão bên cạnh, nhìn xem trong nội thị, bộ dáng này luôn cảm thấy tựa hồ cùng hắn trước đó ăn không giống nhau lắm. Trần Ngật trong mắt nghi hoặc tự nhiên không có giấu giếm được đại trưởng lão ánh mắt, hắn một bên quấy lộc lấy trong nội thị, nhìn về phía Trần Ngật một bên thấp giọng cười nói như thế nào, nước kim hổ cung cấp hồn kỹ như thế nào? Nghe được cái này Trần Ngật liền không mệt, lập tức hai mắt tỏa sáng, rất rõ ràng lần này hồn kỹ so với cái trước hồn kỹ càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. Ta thứ hai hồn kỹ tên là Lực Sâu Bát Hoang, thi triển sau lực lượng của ta thuộc tính trong thời gian ngắn có thể tại trên cơ sở vốn có tăng cường 100%. Đại trưởng lão nghe được cái hiệu quả này cũng là chấn động, cái hiệu quả này đơn giản chính là đơn giản thô bạo, phải biết bản thể vũ hồn bạch ngân cấp lần thứ hai thức tỉnh hiệu quả cũng chính là toàn thuộc tính để thăng 100, cái này hồn kỹ có chút phương diện đã có thể cùng lần thứ hai thức tỉnh so sánh với. Cái này hồn kỹ có cái gì thiếu hụt? Trần Ngật gật đầu một cái, trầm giọng nói cái này hồn kỹ một khi thi triển, lúc đó chỉ dài có 10 phút, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nói đến phần sau Trần Ngật cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao có thời gian hạn chế cùng sử dụng hạn chế hồn kỹ tại trong đánh lâu dài cơ hồ không có tác dụng gì vũ chi điểm. Đại trưởng lão ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, Trần Ngật thứ hai hồn kỹ từ về hiệu quả nhìn so với rất nhiều cường hóa hồn kỹ đều mạnh hơn, còn không có cường hóa hồn kỹ đặc hữu hậu di chứng, liền vẹn vẹn có cái sử dụng hạn chế đã là chân chính thần kỹ. Huống chi loại này để thăng thuộc tính hồn kỹ tại trong bản thể vũ hồn rất được ham nên, bởi vì bản thể tông phù hợp tự thân tự sáng tạo hồn kỹ thật sự là nhiều lắm, rất nhiều hồn hoàn công phạt hồn kỹ luận uy lực vẫn chưa bằng những cái kia tại bản thể trong vùng đất bí ẩn học có thể truyền thừa từ sáng tạo hồn kỹ. Giống như Trần Mật cũng rất ưa thích dùng tự sáng tạo hồn kỹ đối địch, bản thể tông những người khác cũng giống vậy, mà lại là tu vi càng cao càng thích. Cho nên bản thể tông đệ tử trên cơ bản không phải đặc biệt thiếu thủ đoạn công kích, thiếu là kéo cao tự thân trị số thuộc tính hồn kỹ, đến nỗi thao tác, cái này cũng không cần người quản. Đương nhiên giống đại trưởng lão những thứ này tinh thần hệ bản thể vũ hồn cũng rất thiếu. Dù sao tinh thần lực phương diện tự sáng tạo hồn kỹ cho dù là bản thể tông nhiều năm qua cũng không có mấy bộ, hơn nữa tu luyện yêu cầu còn rất cao. Không tệ, một lần này săn hồn vẫn là vô cùng viên mãn, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Tới, nếm thử lão phu tự mình xuống bếp làm kim cương thịt. Đối với cái này hồn kỹ kết quả đại trưởng lão rất rõ ràng là vô cùng hài lòng, cùng bản thể tông rất nhiều truyền thừa từ sáng tạo hồn kỹ đều tương đối phối hợp. Nhưng một giây sau đại trưởng lão con mắt đích lưu nhất chuyển, như tên trộm lôi kéo Trần Ngật, tiếp đó được dòng dã một chén lớn đặt ở trước mặt hắn. Nhìn thấy chén này thơm ngát thịt, Trần Ngật vô ý thức dùng mình một cái, lập tức cẩn thận nhìn về phía đại trưởng lão. Ngươi sẽ không lại muốn làm cái gì mánh quậy a? Không phải Trần Ngật hoài nghi đại trưởng lão nhân phẩm, thật sự là mấy ngày nay để cho lão đầu chơi hỏng, bây giờ tại Trần Ngật trong mắt, trừ phi là đại sự, nếu không thì đại trưởng lão tín dụng ngạch độ tại hắn ở đây liền soát xe đạp công cộng đều quá sức. Nhìn thấy Trần Ngật thế mà không tin mình, đại trưởng lão tức giận khẽ nói tiểu tử ngươi không muốn không thức tốt xấu, đây chính là đồ tốt, Tinh La hoàng thất những năm này đều chưa hẳn đủ tiền trả loại bảo bối này, liền xem như Trần Trấn, nhìn thấy cái đồ chơi này đó cũng là nước bọt chảy ròng. Trần Ngật mặt không thay đổi nói thật sự. Đại trưởng lão so Trần Kim còn thật. Trần Ngật ta không tin. Đại trưởng lão nghĩ không ra tại tiểu gia hỏa trong lòng lão phu càng là người bất tín như vậy, tính toán, lão phu hôm nay dùng võ. Một màn này dọa đến Trần Ngật lập mã kéo lại đại trưởng lão tay, vội vàng nói đừng, đừng, ta tin, ta tin. Nói đùa cái gì, nếu để cho lão cha lão mụ biết đại trưởng lão muốn lấy vũ hồn phát thệ, cái kia không thể lột ra của mình à. Đại trưởng lão nghe vậy lập tức rút về tay phải, cầm chén đẩy, mặt tươi cười nhìn xem Trần Ngật. Trần Ngật một mặt bất đắc dĩ, cầm đũa lên kẹp một khối hương khí bốn phía thịt, đưa mắt nhìn một hồi, mới tại trong đại trưởng lao ánh mắt mong đợi nhét vào trong miệng. Mềm nu, kinh đạo, không có Trần Ngật nghĩ mùi lạ, ngược lại cảm giác rất tốt, lại phối hợp cái này đậm đà nước canh ngược lại có một loại đặc biệt tư vị. Ân, rất ăn với cơm. Nhìn xem Trần Ngật từ khẳng khái hy sinh đến nghi hoặc lại đến hưởng thụ, đại trưởng lão khuôn mặt nhíu thành một đóa lớn hoa cúc, dần dần hèn mọn âm thanh chậm rãi vang lên. Như thế nào, tiểu tử, lão phu không có lừa gạt người chứ? Trần Ngật lúc này lại kẹp một khối bỏ vào trong miệng, nghe được lời của đại trưởng lão cũng là trả lời ngô. Còn có thể, đương nhiên nếu như nấu lại nát vụn hồ một điểm thì tốt hơn. Đại trưởng lão miệng lúc này liệt lớn hơn, cơ hồ đem khuôn mặt chia làm trên dưới hai phần, hắn xích lại gần hướng về phía Trần Mật lặng lẽ meo meo hỏi. Vậy ngươi muốn biết đây là thịt gì sao? Trần Mật trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên à, ta sao có thể trông cậy vào già mà không đứng đắn đột nhiên biến nghiêm trình đâu? Để đua xuống một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đại trưởng lão. Đây rốt cuộc là thịt gì?
Thịt hổ.
Trần Ngật cao mày mau nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Thịt hổ ở kiếp trước tự nhiên có vấn đề, nhưng ở Đấu La Đại Lục thật đúng là không thể nói là cái gì hiếm có đồ vật. Trần Ngật từ nhỏ đến lớn liền không có ăn ít, thế nhưng chút thịt hổ hương vị cùng cái này không hề giống. Thứ ra ra, ngài xác định không có gạt ta?
Không phải Trần Ngật không tin, thật sự là thứ này cùng thịt hổ chênh lệch có chút lớn. Nếu như nhất định phải hình dung, liền có chút giống kiếp trước lên đại học nói chuyện bạn gái cùng phòng hiếu kỳ mời khách ăn đồ chơi kia.
Đại trưởng lão cũng biết liền điểm ấy lời nói không lừa được Trần Ngật, bất quá hắn cũng không trông cậy vào để cho Trần Ngật tan xong. Sau một khắc tiện hề hề nhìn về phía liệt kim sát hổ thể phương hướng. Trần Ngật theo ánh mắt nhìn, cùng lúc trước bất đồng chính là bây giờ nước kim hổ bị trở mình, đồng thời cái đuôi đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn xem một màn này, Trần Ngật khỏe miệng co quắp một trận, quả nhiên là cái đồ chơi này, chỉ bất quá bây giờ hắn trong chén so kiếp trước muốn hổ nhiều lắm. Quay đầu lại tới đối diện đại trưởng lão cái kia âm thầm ánh mắt mong đợi, phảng phất tại nói, nhà a, ngươi nhà a. Ra đại trưởng lão dự liệu là xuất phát từ không có cái gì ứng kích thích cử động, mà là rất nghiêm túc hướng về phía đại trưởng lão nói.
Hiếm thấy, ngài cũng biết muốn đi canh.
Đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên động, không đúng, tiểu tử ngươi như thế nào không dựa theo kịch bản đi a, ngươi cái này từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, liền không có ăn qua loại này mấy thứ bẩn thỉu, bây giờ ăn nhiều như vậy không nói thẹn quá hóa giận, nhưng dù sao cũng cho chút phản ứng a. Đại trưởng lão hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, năm đó phục tưởng nhớ đây chính là vân quý xuất thân, cầu học lưỡng quảng. Bởi vì cái gọi là xuyên chơi dầu, viên mặt hàng, lỗ đồ ăn chơi thập tam hương. Nam Cực Hà, Bắc ăn cua, lưỡng quảng ăn lượt tự nhiên. Tây Bắc thịt dê đỉnh hết thảy, Đông Bắc lớn tương chấm thế giới, Vân Nam ăn khuẩn đi dạo tiên giới, núi Đông bánh rán cuốn thế giới, xuyên du nổi lẩu bỏng hết thảy. Có thể nói là bờ UFF trồng đầy toàn thân, một cái chỉ là hổ tiên, ngoại trừ đầy đủ hiếm lạ, thật đúng là không có gì chẳng ghét. Lười nhác quản đại trưởng lão cái kia một mặt ngộng, kẹp lên một miếng thịt đặt ở trước mắt nhìn một hồi, hướng về phía đại trưởng lão nói một lần món ăn này không đủ. Vật này lần sau nhớ kỹ đổi cái hoa đao, tốt hơn ngon miệng, hơn nữa còn dễ nhìn. Đồ chơi gì?
À đúng, ngài nếu là có thời gian, phiền phức giúp ta lại chuẩn bị thêm chút cơm, cảm tạ.
Chương 43, giằng co trên đường, đại trưởng lão gương mặt không cao hứng, vốn cho rằng có thể thật tốt trêu đùa một phen Trần Ngật, kết quả ngược lại bị đối phương lựa đi ra một đống ma bệnh, quan trọng nhất là cái này đáng giận tiểu quỷ đầu lại còn chế giễu hắn sẽ không làm đồ ăn. Trần Ngật ở phía sau cước đạp quỷ bộ, thật chặt đi theo bây giờ tự mình phụng thịu lão ngân đồng. Hắn cũng không nghĩ đến cứ như vậy một câu nho nhỏ phản kích, liền để lão đầu tự phiền muộn như vậy. Trần Ngật vốn là muốn thật tốt giải thích một chút, nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương cái kia truyền khắp tông môn ngạo kiểu tính cách, mình bây giờ đi lên chỉ sợ là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể tích đủ hết khí lực theo ở phía sau. Ba đột nhiên, đại trưởng lão ngừng thân hình, Trần Ngật là bởi vì tốc độ toàn lực bộc phát không có phanh lại, đụng vào đối phương ngăn tại sau lưng trên bàn tay. Sửa sang lại một cái xốc xếp tiểu tóc, nhìn xem trước mặt lão đầu, Trần Ngật âm thầm mài răng. Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Trong chốc lát đối với đại trưởng lão giải thích ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Đại trưởng lão lại là giống như cười mà không phải cười xoay người. Ho nhẹ hai tiếng thản nhiên nói đây là chính ngươi đủ bảo, lão nhân gia vốn định dịu ngươi một cái, ai nghĩ được ngươi vậy mà không kịp chờ đợi như vậy. Nhìn đối phương đáy mắt cái kia nồng nặc ý cười, Trần Mật cũng là tức giận nói bây giờ có thể đi, lần này ngài bất giận. Lão đầu tử thế nhưng là trong tông môn nổi danh rộng lượng, như thế nào cùng ngươi một cái tiểu thí hải chấp nhận. Đại trưởng lão nhếch miệng, hắn thấy Trần Mật đây chính là tại phỉ bằng hắn, đi môn nội hỏi một chút, ai không nói hắn trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Nhìn về phía trước cái kia rừng cây rậm rạp, đại trưởng lão nhìn về phía cười hắc hắc tiểu tử, có muốn xem hay không ra cho hay.
Cho hay.
Nghe vậy, Trần Mật cả người sửng sốt một chút, liền tinh đấu đại xâm lâm cái này hoang giao dã linh có thể có cái gì tốt hy kịch. Con thỏ hóa hình. Tại tinh đấu đại xâm lâm loại này cao cấp hồn sư cũng không dám dễ dàng cản rỡ chỗ, bất loạn tìm thú vui luôn luôn là cái bất thành văn quy tắc ẩm. San giết hồn hoàn đối với hồn sư mà nói chẳng những là đột phá cơ duyên, cũng là tăng cường lá bài tẩy mấu chốt, bình thường trừ ra cực kỳ tín nhiệm thân hữu thì sẽ không cho phép có người ở phụ cận, bằng không liền coi là đối với người trước khiêu khích. Nếu như đối phương là hồn thú, vậy thì càng tốt chơi, liền hồn thú cái kia kinh khủng thú tính cùng cấp độ hồn sư đều chưa hẳn có thể tại trước mặt bọn chúng tránh né, ngươi muốn thấy bọn nó bị vui, tốt nhất trước tiên cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không, loại này bị hố chết thằng xui xẻo mỗi năm đều có không thiếu. Yên tâm, không phải nguy cơ sinh tử gì đại sự, vừa vặn có thể cho ngươi tìm phần bảo đảm. Nói đi đại trưởng lão một phát bắt được Trần Ngật cái kia vận mệnh cổ, hướng về phía trước lao đi. Phong hào đấu la tốc độ biết bao khủng bố, rất nhanh hai người đứng tại một tảng đá lớn đằng sau, đại trưởng lão lần này ngược lại là không có làm câu đấu người, duỗi xuất thủ chỉ điểm một chút phía trước. Nhìn tình huống phía trước, Trần Mật khỏe mặt giật một cái, im lặng chỉ vào phía trước đây chính là ngài nói bảo đảm. Chỉ thấy phía trước trong rừng trên đất trống, hai nhóm nhân mã đang hiện lên thế giằng co, kiếm bạt nỗ trương khí tức để cho quanh mình không khí đều tựa như ngưng kết. Trong đó một phương thân hình ba người phá lệ nhìn quen mắt chính là đoạn thời gian trước tại tiệm cơm ngẫu nhiên gặp Diệp Tử Ân ông cháu, bên cạnh còn đứng thẳng một vị chiều cao hơn 2m5 cự hán. Thời khắc này Diệp Tử Ân cùng lúc đó trong tiệm cơm hiền lành tượng như hai người, không có chút rung động nào, khuôn mặt bây giờ bị lửa giận lấp đầy. Quanh thân tám đạo hồn hoàn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc xoay tròn, băng lãnh hai mắt càng là gắt gao tập trung vào đối diện ba người, trong mắt sát ý không còn che giấu. Cái kia cự hán nhưng là giống một tôn không thể dung chuyển sơn nhạc, cầm trong tay một cái khai sơn đại phủ ngăn tại ông cháu trước người, dưới chân vàng, vàng, tím, 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 đen, đen, đem tám đạo hồn hoàn theo thứ tự trải rộng ra, mặc dù không phải tốt nhất hồn hoàn phối trí, nhưng đó là một vị thực sự bát hoàn hồn đấu la. Giang có một phương khác đồng dạng là ba người, hai người một nhỏ tổ hợp khí chẳng không hề yếu. Dẫn đầu lão giả thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chất lên làm cho người khó chịu nhe răng cười, quanh thân đồng dạng còn cuốn lượng vàng, hai tím, bốn đen tám đạo hồn hoàn, càng là một vị ngang cấp hồn đấu la. Bên cạnh hắn nam tử trung niên thì mặt mũi tràn đầy trêu tức, ánh mắt đảo qua Diệp gia đám người lúc mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, dưới chân bảy đạo hồn hoàn lăng không nở rộ, cường hành hồn thanh khí tức không cố kỵ chút nào giữa khu rừng tứ. Càng làm Trần Mật cảm thấy bất ngờ là, hai người này quanh thân quanh quần hồn lực bên trong, đều mang ti ti lũ lũ màu lam ánh chớp, trên thân bốc lên từng mảnh lập loè lạnh lẽo lộng lẫy lẫn tiến, tứ chi càng là hóa thành dữ tợn long trảo. Về ngoài như vậy, lại là có thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn danh xưng Lam Điện Phách Vương Long. Như thế ký hiệu võ hồn, một đạo khác người thân phận đã không nói cũng rõ, tuyệt đối là Lam Điện Bá Vương tông hoạch tâm cao tầng. Đại trưởng lao nhíu lông mày, cười nhẹ nói như thế nào? Đây chính là thiên hạ đệ nhất hệ chữa trị hồn sư, về sau chỉ cần còn lại khẩu khí cũng có thể đem tiểu tử ngươi cứu trở về. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người, Diệp gia tại sao cùng bọn hắn đối mặt? Trần Mật không thèm để ý cái này lão ngân đồng, quay đầu thấp giọng hỏi. Nghe vậy đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt có trời mới biết bọn này thằn lằn lại phát cái gì thần kinh. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tại toàn bộ đại lục cũng là nổi tiếng xấu tồn tại, chỉ riêng vấn đề tác phong tới nói, phổ sở man gia tộc và bọn hắn so sánh đều xem như không ra gì. Cái sau cũng liền tại Ba Lạp Khắc Vương quốc làm mưa làm gió, nhưng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tại hồn sư giới đó là tội lỗi chồng chất, nhất là người quen thuộc chính là vì bảo trì gia tộc cái gọi là huyết mạch truyền thừa, tại đại lục tùy ý trắng trợn cướp đoạt long trúc võ hồn nữ tính hồn sư, trêu đến vô số người đoán âm thanh tái đạo. Bất quá tại trước kia thiên sứ đấu La Thiên Đạo Lưu đột nhiên xuất hiện thời điểm, cũng là hung hăng gõ một phen Lam Điện Bá Vương tông, mới khiến cho cái sau thu liễm không thiếu. Đại trưởng lao ánh mắt tại song phương lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở Diệp Từ Ân trên thân, than thở xem ra trước kia thất bảo lưu ly tông một chuyện, Diệp Từ Ân mặc dù chấn nhiếp rất nhiều lòng dạ khó lường hạng người, nhưng cũng làm cho một chút tự cho mình siêu phàm giá hỏa lên lòng xấu xa. Trước kia Diệp Từ Ân mặc dù tụ tập một cỗ có thể để cho đại lục vì đó hỗn loạn sức mạnh, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì hành vi cũng làm cho một chút thế lực lớn coi thường mấy phần, nhất là Lam Điện Bá Vương tông bọn này tự phong đại lục đệ nhất gia hỏa. Vậy chúng ta bên trên, Trần Mật nhìn xem rằng có hai đợt người, nhao nhao muốn thử nói, bản thể tông nhận qua Diệp gia ân huệ, cái này đội vàng đó là không giúp đều không được, á tiểu tử ngươi thế nào lại phiêu? Đại trưởng lão im lặng che che mặt, đây không phải hôm qua vừa dạy hắn xem xét thời thế sao, như thế nào đột nhiên lại muốn lên ngày? Đây không phải có ngài có đây không, chỉ là hai cái lao thẳng lằn bất quá là một bữa ăn sáng. Mặc dù Trần Mật mình là một thái kê, nhưng là bây giờ bên cạnh hắn thế nhưng là có đại lao đó à. 93 cấp phong hào đấu la, vẫn là độc nhất vô nhị tinh thần hệ, đánh một cái hồn đấu la cùng một cái hồn thánh bất quá là nhiều thủy mà thôi. Chúng chi Lam Điện Bá Vương tông người là có tiếng lớn yếu sợ mạnh, từ trước đến nay là đối đãi kẻ yếu trọng quyền xuất kích, đối mặt cường giả bọn hắn danh giới cuối cùng đó là tương đối linh hoạt, bằng không thì cũng sẽ không một mực tự phong thiên hạ đệ nhất, mà không phải đánh lên những tông môn khác sơn môn chứng minh chính mình, cho nên Trần Mật căn bản liền không mang theo lo lắng. Cũng đúng, đại trưởng lão đối với Trần Mật lời nói từ chối cho ý kiến, lấy thực lực của hắn liền xem như Ngọc Nguyên Trấn ở trước mặt muốn bảo vệ tốt Trần Mật cũng là dễ như trở bàn tay, chúng chi hai cái nho nhỏ hồn đấu la hồn thánh. Diệp Từ Ân chính là đại lục kính ngưỡng trưởng giả, tất nhiên bọn này thản lần không biết tôn trọng là vật gì. Vậy liền để lão phu thật tốt dạy bọn họ làm người như thế nào. Chương 44, An Tuyệt Hậu, 41 ca chữ lại trường, cầu ủng hộ, lão phu lại nói một lần cuối cùng, muốn xem bệnh liền đến tiên đấu thành y quán, lão phu bây giờ thân thể suy yếu lâu năm, không ra được xa nhà. Nhìn xem đối diện ba người, Diệp Từ Ân trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Vị kia Lam Điện Phách Vương Long hồn đấu la cũng là không buồn, chỉ là vui vẻ mở miệng hôm nay gặp gỡ chính là hữu duyên, Diệp gia chủ hà tất tránh xa người ngàn dặm đâu, ngài chính là đại lục đệ nhất thần y, được cao vọng trọng, đến tộc ta tất nhiên là lấy lễ cùng nhau phụ. Người này lời mặc dù nói xinh đẹp, thế nhưng là giọng nói kia bên trong hứng hở lại là không còn che giấu, rõ ràng không có đem Diệp Từ Ân một đoàn người để ở trong lòng. Nhìn đối phương cái kia ngạo mạn tư thái, Diệp Từ Ân lạnh rên một tiếng, lời này người Ngọc Nguyên ngao tin sao? Chỉ sợ cái kia Lam Điện Bá Vương tông lão phu đi vào già không thể a. Theo bọn này cuồng đồ kiến nạo, chính mình chỉ cần bước vào trong đó, đời này cũng đừng trông cậy vào thoát thân. Ở vào Diệp Từ Ân trước người đại hán càng là bước ra một bước, bạo ngược khí tức tràn ngập, cả người như là một đầu man hùng giống như nhìn về phía Ngọc Nguyên nào. Gia chủ đại nhân nói không tệ. Ngươi Lam Điện Bá Vương tông thứ đồ gì toàn bộ đại lục mọi người đều biết, lời này lừa gạt một chút ba tuổi đứa trẻ thì cũng thôi đi, ở đây nói thật là khiến người ta bật cười. Ngọc Nguyên Ngao cảm thụ được đại hán cái kia khí tức kinh người, con mắt khẽ híp một cái, người trước mắt tu vi càng ở trên hắn, càng có Diệp Từ Ân ở bên cạnh phụ trợ, nếu đánh thật mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong lòng mặc dù kiêng kỵ đối phương, nhưng mà Ngọc Nguyên Ngao ngoài miệng lại là không kém thiết húc, bằng ngươi 85 cấp hồn lực cũng dám khiêu khích ta tộc, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Phải không? Thiết húc nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra chỉnh tề đại bạch răng. Nhìn xem Ngọc Nguyên Ngao cười to nói chỉ bằng ngươi, một cái dựa vào Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mới có thể đột phá hồn đấu La Tam Lưu mặt hàng, luyện 10 năm nữa cũng không đủ tư cách. Nghe vậy Ngọc Nguyên Ngao sắc mặt trở nên xanh xám, đối phương nói không sai, nếu như chính mình không phải hấp thu một vài gia tộc nội tình, đột phá hồn đấu La cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, so với thiết húc cái kia no bụng trải qua sinh tử một đời, hắn chính xác không có một trận chiến khả năng. Ngọc Nguyên Ngao không đáp lời nói, nhưng một bên trung niên nam nhân lại là giận tím mặt, bởi vì Ngọc Nguyên Ngao đúng là hắn phụ thân. Thiết húc lão nhi, ngươi một cái nho nhỏ tán tu cũng dám chào phúng cha ta, quả nhiên là không biết sống chết, hôm nay nơi đây chính là của ngươi mai cốt chi địa. Nói đi Lam Điện bay múa, liền muốn động thủ, nhưng rất nhanh liền bị Ngọc Nguyên Ngao ngăn lại. Tại nhi tử trong ánh mắt khó hiểu, cái sau lại độ nhìn xem Diệp Tư Ân. Lão phu tới đây chỉ vì thỉnh Diệp gia chủ tổ tôn đi tới tộc ta một lần, hà tất dương cung bạn kiếm đến nước này đâu? Đừng nhìn đối phương có hai cái phụ trợ hồn sư, phe mình tất cả đều là cường công hệ hồn sư, nhưng mà thiết hút hồn lực tối cường, tăng thêm Diệp Tư Ân phụ trợ, thật đánh nhau chỉ sợ là lưỡng bại câu thương chi cục. Mà lại năm đó sự tình còn tại trước mắt, một khi để cho Diệp gia tổ tôn đào tẩu một cái, đến lúc đó tái diễn chuyện năm đó, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc có thể không bảo vệ chính mình. Năm đó thất bảo Lưu Ly Tông chẳng những có thiên đấu đế quốc xem như minh hiếu, thế lực đồng dạng trải rộng thiên hạ, liền tại đây dạng tình huống phía dưới vẫn là lấy chữ phong chí cúi đầu kết thúc, huống chi là Lam Điện Bá Vương Tông, một cái muốn danh tiếng không thanh danh, còn cực độ bảo thủ, ngoại trừ thực lực khác đều cơ bản là linh gia tộc. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huy chất nhi nữ nhi, tuổi còn trẻ đã đột phá đại hồn sư, quả nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng. Đầu tiên là khen Diệp Linh Linh thiên phú, dừng một chút, Ngọc Nguyên Ngao nói tiếp vừa bận ta cái này tôn nhi thiên phong, thiên phú bất phàm, tuổi gần 12 tuổi liền đã đột phá đại hồn sư, cùng nha đầu này quả thật ông trời tác hợp cho. Cho nên hôm nay lão phu liền muốn mặt dạng mày dày cùng Diệp gia chủ cầu cái thân ra. Chân tướng phơi bày, đây mới là bọn hắn ngăn lại Diệp Tư Ân đoàn người mục đích thực sự. Cựu Tâm Hải Đường xem như đại lục tối cường trị liệu hệ võ hồn, Diệp Tư Ân càng là đại lục đệ nhất hệ chữa trị hồn sư, thân phận siêu nhiên, cháu mình nếu là có thể cưới được đối phương duy nhất tôn nữ, tương lai tất nhiên có thể bỏ cao hơn. Cái kia Ngọc Thiên Phong càng là mừng rỡ như điên, cái này Diệp Linh Linh mặc dù là hắc sa che mặt, nhưng nhìn dáng vẻ kia cũng biết là một mỹ nhân bại hoại, vẫn là Diệp gia gia chủ tương lai, chính mình nếu là cưới nàng, chưa hẳn không thể cái kia Ngọc Thiên Hằng Ngọc Thiên Tâm đấu một trận. Đa tạ gia gia, Diệp tiền bối, không, gia gia, Thiên Phong cam đoan sau này nhất định sẽ đối với gió mắt tốt. Diệp Tư Ân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương lại là hướng về phía bảo bối của mình tôn nữ tới, từ nhi tử sau khi chết, tôn nữ liền thành hy vọng duy nhất của hắn, cũng vì cái này thân nhân duy nhất hắn thậm chí không tiếc từ bỏ đối với thất bảo Lưu Ly Tông trả thù, Ngọc này Nguyên Ngao sao dám như thế? Ngọc Nguyên Ngao, ngươi thật sự cho rằng lão phu là chợ bán thức ăn cá, ai cũng có tư cách tới quay hai cái sao? Thân gia, nhìn xem ngươi tên phế vật này cháu trai, 12 tuổi mới vừa vận thu được thứ hai hồn hoàn, liền cái này cũng dám đến cầu hôn cháu gái của ta. Ngọc Thiên Phong 12 tuổi 21 cấp đại hồn sư, liền loại thiên phú này, đời này hồn đấu la vô vọng, có thể hay không đột phá cao giai hồn thánh cũng là một loại hy vọng xa vời, trái lại cháu gái của mình, 10 tuổi đột phá đại hồn sư, phóng nhãn đại lục toàn bộ thế hệ tuổi trẻ đều có thể xưng tụng nhân tài kiệt xuất, càng không nói đến vẫn là một cái hệ phụ trợ, tương lai trở thành kế chính mình sau đó phụ trợ hệ hồn đấu la cũng là không thành vấn đề. Ngọc Nguyên Ngao cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với chính mình nhục nhã, càng là đối với Cựu Tâm Hải Đường gia tộc miệt thị. Nghe Diệp Tư Ân đối với chính mình khinh thường, Ngọc Thiên Phong sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, nhìn về phía Diệp Tư Ân ánh mắt cũng biến thành hung ác. Ngọc Nguyên Ngao, lão phu cho ngươi một cơ hội, mang theo ngươi phế vật cháu trai lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, nếu không thì là Ngọc Nguyên Trấn cũng không giữ được ngươi. Nói đi Diệp Tư Ân sau lưng một cái thân ảnh gầy nhỏ chậm rãi lộ ra xuất thân bên trên đồng dạng tràn ngập hồn thánh khí tức. Là ngươi, ưu ảnh đâm lâm tây, ngươi thế mà đột phá đến hồn thánh, còn đến nhờ cậy Diệp gia. Hào một cái Diệp Tư Ân, ngươi giấu quá kỹ. Ưu ảnh đâm lâm tây, một cái từng lấy hồn vương tu vi ám sát qua một vị hồn thánh, từ đó danh tiếng đại chấn, sau đó càng là liên tục ám sát nhiều vị đại quý tộc, cuối cùng bị nhiều cái gia tộc phát hạ diệt sát lệnh sau mai danh nhận tích, vốn là cho là hắn đã sớm chết, không nghĩ tới thế mà đổi phục Diệp gia, còn đột phá hồn thánh. Khi Lâm Tây ra mặt một khắc này, Ngọc Nguyên Ngao liền biết chuyện hôm nay khó mà làm tốt, bằng không Diệp gia thu lưu Lâm Tây sự tình chuyển đi, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Ý niệm tới đây, Ngọc Nguyên Ngao trong lòng tràn đầy ảo não, hắn nhìn thấy Diệp gia một đoàn người ở đây tìm kiếm hồn hoàn, liền lên lòng xấu xa, suy nghĩ có thể ép buộc Diệp Tử Ân cùng mình ký hôn ước, đến lúc đó mượn Diệp gia nội tình tăng cường chính mình mạch này địa vị ở trong gia tộc, lại không nghĩ rằng lao già này vậy mà khó chơi như thế. Một bên Ngọc Nguyên Ngao nhi tử cũng là hiểu rồi điểm này, lập tức truyền âm Ngọc Thiên Phong để cho hắn chế trụ Diệp Linh Linh, tiếp đó ngưng trọng nhìn về phía Lâm Tây. Hồn áp càng kinh khủng, dưới chân bùn đất tức thì bị đè run lẩy bẩy, màu lam ánh chớp cùng bạch quang thánh khiết, sơ sát tiêu điều hắc mang càng là đem không gian chung quanh đều tô lên phân biệt rõ ràng. Nhưng vào lúc này một lão già mang theo một thiếu niên hấp dẫn song phương chú ý, lão già quanh thân hồn quang ngoại phóng, bảo vệ thiếu niên chậm rãi đi vào trong chiến trường. Nhìn xem một già một trẻ này, Diệp Tư Ân cùng Diệp Linh Linh lập tức một hồi ngạc nhiên, bởi vì hai người này chính là trước kia tại tiệm cơm gặp phải cường giả bí ẩn cùng thiếu niên thiên tiêu. Các hạ người nào? Ngọc Nguyên Ngao âm thanh trầm thấp, ung dung thoải mái như thế giống như bảo vệ một người tiến vào chiến trường, chỉ sợ thực lực không kém chính mình. Bây giờ một già một trẻ trên mặt có chút im lặng, bọn hắn đều không nghĩ đến Ngọc Nguyên Ngao một phương ngăn lại Diệp gia lại là vì ép buộc cái sau kết thành hôn ước. Diệp Tư Ân tuổi tác đã cao, Diệp Linh Linh càng là niên linh còn trẻ con, chờ lấy An Diệp gia tuyệt hậu thế lực không phải số ít, thế nhưng một số người không có chỗ nào mà không phải là chờ lấy Diệp Tư Ân cưới hạc đi Tây Phương chuyện sau đó, giống Ngọc Nguyên Ngao trực tiếp như vậy thật đúng là hiếm thấy, dù sao Diệp gia cái kia nhân mạch khủng bố thế nhưng là vô hình ẩn hình tài nguyên a, bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, xem như Cựu Tâm Hải Đường gia tộc hy vọng cuối cùng, Diệp Linh Linh bên cạnh tuyệt đối không thiếu người theo đuổi, so với những người kia Ngọc Thiên Phong vô luận là thiên phú hay là bối cảnh cũng không tính xuất chúng, muốn ôm đến mỹ nhân về chỉ có thể dùng loại này biện pháp đần độn. Lão giả cũng chính là đại trưởng lão không để ý đến Ngọc Nguyên Ngao mà nói, chỉ là rất có hứng thú nhìn xem Lâm Tây, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói nghĩ không đến ngươi lại có thể tại năm tên hồn thánh hơn 10 vị hồn đế trong vây công sống sót, không hổ là trước kia danh truyền đại lục sát thủ chi vương. không dám nhận các hạ khen ngợi như thế. Xem như Diệp Từ Ân cái bóng thị vệ, hôm đó Diệp Từ Ân đối với đại trưởng lão đánh giá hắn tự nhiên cũng là nghe được, trước mắt nhìn như thông thường lão giả chính là một vị bất thế cường giả. Nhìn xem đại trưởng lão không nhìn mình, Ngọc Nguyên Ngao ánh mắt lạnh xuống, xem như bên trên ba tông một trong Lam Điện Bá Vương tông trưởng lão, cho dù là giáo hoàng cũng sẽ không nhìn hắn như thế. Các hạ không để ý lão phu uy thế tới đây, chẳng lẽ là muốn cùng ta Lam Điện Bá Vương tông là đi sao? Tinh đấu đại xâm lâm xem như đại lục hồn thú khu quần cư, cơ hồ tất cả hồn sư đều sẽ tới ở đây đi săn hồn thú. Theo người càng ngày càng nhiều, vì phòng ngừa lực lượng tương đương song phương cướp đoạt một cái hồn thú lưỡng bại câu thương, liền có cao giai cường giả như hồn đấu la, phong hào đấu la tại săn giết hồn thú lúc phóng thích uy thế cho thấy cái địa khu này có người, không thể tự tiện vào bằng không liền coi là khai chiến thuyết pháp, đồng thời rất nhiều hồn sư giải quyết ân đoàn cá nhân thời điểm cũng biết làm như vậy. Sớm tại vừa rồi cùng Diệp ra rằng có lúc Ngọc Nguyên Ngao liền thả ra hồn đấu la uy thế, bây giờ đại trưởng lão không để ý đầu này quy tắc ngầm đặt chân nơi đây, tuyệt đối là hướng về phía bọn hắn tới. Về phần tại sao không phải hướng về phía Diệp gia tới, không có cách nào đây chính là danh tiếng. Nghe được Ngọc Nguyên Ngao gầm nhẹ, đại trưởng lão cuối cùng chậm rãi xoay người lại, cũng là móc móc lỗ tai, tùy ý nói cảm thụ là cảm nhận được, bất quá đi. Người tính là cái gì? Với Ngọc Nguyên Ngao quanh thân áo bào không gió mà bay, vốn là còn tính toán tỉnh táo khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, kinh khủng lôi uy khắp nơi mảnh không gian này văng rồi, vô số hiện ra làm người sợ hai anh chấp trực tiếp phóng tới đại trưởng lão, phản phất muốn đem đại trưởng lão xé thành mảnh nhỏ. Rõ ràng đại trưởng lão câu nói này làm cho Ngọc Nguyên Ngao giận đến cực hạn. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, cái này đủ để cho phổ thông hồn thánh cũng vì đó nhượng bộ lôi quang tại đại trưởng lao trước người 10 mét chỗ liền dần dần tiêu tan, không có để lại một điểm gợn sóng. Một bên khác Ngọc Nguyên Ngao nhi tử sắc mặt băng lãnh nhìn về phía đại trưởng lao, lạnh giọng nói các hạ muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng, có biết chúng ta là người nào? A, các ngươi là người nào? Đại trưởng lao hơi hơi bái chính cơ thể, chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Ngọc Nguyên Ngao cùng con của hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng lẽ Kim Ngạc là cha ngươi? Lời này vừa nói ra, trước mặt Ngọc Nguyên Ngao sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên, hai mắt hàm sắt nhìn về phía đại trưởng lão, con của hắn càng là khí như châu thở, tức giận quát lên: "Ngươi tự tìm cái chết!" Không giống với Ngọc Nguyên Ngao một phương phẫn nộ, Diệp gia người bên này đang sững sờ một lát sau, từng tiếng không ức chế được cười to trực tiếp bộc phát. "Ha ha ha, nói hay lắm, bọn này tốt quên vết sẹo đau đầu trời, thật sự cho rằng Kim Ngạc là cha ngươi hay sao?" "Ha ha ha." Cho dù là giấu tại dưới bóng mờ Lâm Tây nghe thấy câu nói này cũng là nhịn không được cười nhẹ vài tiếng. Trước kia Thiên Đạo Lưu quét ngang hồn sư giới lúc, giống Lam Điện Bá Vương Tông bọn này hai họa vốn định trực tiếp giết sạch sành sanh, nhưng mà trở ngại đường thần mặt mũi liền không có động thủ thanh lý, sau đó liền để Kim Ngạc đấu la đánh lên Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trụ sở, ngay trước tông môn mặt của mọi người sống sờ sờ đem lúc đó Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, một vị 95 cấp phong hào đấu la sống sờ sờ đập chết ở tông môn quảng trường. Coi chuyện này lúc anh động toàn bộ hồn sư giới, một vị phong hào đấu la lấy thê thảm như vậy phương thức kết thúc, để cho vô số cường giả thốn thức không thôi. Vị tông chủ kia nhi tử chính là Lôi Đình đấu la Ngọc Nguyên Trấn. Khi đó hắn chính mắt thấy phụ thân thảm kịch, nguyên bản trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Ngọc Nguyên Chấn từ đó trở nên cẩn thận chặt chẽ, sau đó càng là kẹt tại 95 đẳng cấp 10 năm, không tiến thêm tấc nào nữa. Ngọc Nguyên Chấn năm đó ở 52 tuổi đột phá phong hào đấu la, kinh diễm một thời đại, tại trong cùng thế hệ càng là một ngựa tuyệt trần, là chân chính đỉnh phong đấu la chi tư. Nhưng bởi vì chuyện năm đó, tiết long dạng, từ đó không gượng dậy nổi. Phải biết ở phía sau Vũ Hồn Điện săn hồn hành động bên trong, Ngọc Nguyên Chấn thế nhưng là lấy 1-3, đối mặt ba cái đồng cấp cường giả đánh chết tại chỗ một cái trọng thương thứ hai. Như vậy chiến tích mạnh hơn quá lúc 96 kiếm đấu la, có thể thấy được chiến lược kinh khủng bực nào. Có thể nói đại trưởng lão câu này Kim Ngạc là cha ngươi bản về lực sát thương không thua kém một chút nào kiếp trước ngươi đối với một cái người không quen biết nói lên một câu ngươi là tháng ngày bên người Diệp Linh Linh một mặt mờ mịt, rõ ràng không biết điểm cười ở nơi nào, nhìn xem tôn nữ trong mắt nghi hoặc, Diệp Từ Ân hồn lực ngưng biến, rất nhanh Diệp Linh Linh cũng là khanh khách cười không ngừng. Trẻ tuổi nóng tính Ngọc Thiên Phong giận không kìm được, chỉ vào đại trưởng lão chửi ầm lên ở đâu ra lão bất tử, dám nhục nhã ta Lam Điện Bá Vương Tông, tiểu gia nhìn ngươi là xuống án. Xem như Lam Điện Bá Vương Tông thế hệ này hạch tâm đệ tử, đối với tông môn trước kia bị nhục sự tình cũng là có chỗ nghe thấy. Đại trưởng lão cười lạnh liếc mắt nhìn Ngọc Thiên Phong, quay đầu nhìn về phía Trần Mật nói các ngươi bọn này tiểu gia hỏa không phải một mực hiếu kỳ lao bắt là thế nào phía sau. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, hung thủ chính là Lam Điện Bá Vương Tông bọn này xuất sinh. Trần Mật ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hai trưởng một lần, dưới chân đột nhiên đạp một cái, đem mặt đất rung ra mấy đạo nhỏ xíu vết rách, thân hình như mũi tên hướng về Ngọc Thiên Phong phóng đi. Bắt ra ra Chu Hải từ nhỏ đợi bọn hắn những bọn tiểu bối này như con đẻ. Thương thế của hắn cũng một mực là tâm bệnh của bọn hắn, không biết trước kia đến tột cùng gặp cái gì mới khiến cho vị này từng một trận cùng tông chủ hai vị trưởng lão đặt song song một đời thiên kiêu đã biến thành bộ dáng như vậy. Những năm gần đây bọn hắn không ngừng ngờ tới, nghĩ không ra lại là Lam Điện Bá Vương tông người. Đúng vậy à, nếu như không phải lên ba tông người, bằng bản thể tông thực lực làm sao có thể kiên kỵ như thế? Cũng chỉ có trước kia đồng khí liên chi còn có lấy đường thần chấn giữ bên trên ba tông mới có thể để cho khi đó có nhiều vị hồn đấu la bản thể tông thu liễm như thế đại thủ. Hôm nay không chỉ có là Diệp gia ngọn nguồn, càng là gia cửu. Thù này liền từ nơi này Ngọc Thiên Phong trên thân trước tiên đòi lại. Hôm nay, liền trước tiên từ trên người ngươi đòi lại một điểm nợ máu. Chương 45, xé xác nhìn xem Trần Mật dám dẫn đầu làm có dễ, Ngọc Thiên Phong ánh mắt ngoan lệ, hắn mặc dù không bằng Ngọc Thiên Tâm Ngọc Thiên Hằng, nhưng cũng là trong tông môn phải tính đến thiên tài, há lại cho một cái con nít chưa mọc lông khinh thị như vậy. Không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh, hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi xem một chút cái gì là Lam Điện Phách Vương Long. Nói xong chói mắt lam quang tại Ngọc Thiên Phong mi tâm nở rộ, vô số màu lam điện xả tại hắn quanh thân du đậu, rất nhanh một đạo thiểm điện phù văn liền xuất hiện ở trên trán của hắn, cơ thể cũng cấp tốc bành trướng một vòng. Đồng thời hai cái màu vàng hồn hoàn ở trên người cực tốc xoay tròn, truyền đến làm người sợ hãi như thế. Nhìn Trần Mật còn không phóng thích võ hồn, Ngọc Thiên Phong trong lòng sát ý càng lớn, hôm nay hắn liền muốn dùng Trần Mật huyết chiêu cao thế nhân, Lam Điện Phách Vương lòng không thể đủ. Năm ngón tay căng cứng hóa thành lợi trảo, tay phải đột nhiên vung lên, kèm theo chói hai tiếng tí tách hướng về chụp về phía Trần Mật. Trần Mật ánh mắt lạnh nhạt, chân đạp thất tinh, rất nhanh liền đã đến Ngọc Thiên Phong trước người, chính là đại trưởng lão kết hợp tiếp chức võ học lý niệm sáng lập ra lưu quang chụp ảnh. Không có động tác dư thừa, Trần Mật cũng không né tránh, một phát bắt được vung tới điện trảo. Thấy cảnh này Ngọc Thiên Phong trong lòng vui mừng, tên ngu ngốc này dám trực tiếp bắt lại hắn tay, không chút nào quản trên tay dòng điện, quả nhiên là không biết sống chết. Giang giác. A không đợi hắn cao hứng bao lâu, trên cổ tay liền truyền đến dây rứt kịch liệt đau nhức, ánh mắt đột nhiên cả kinh, đối mặt Trần Mật băng lánh hai mắt, đồng thời xương cổ tay tan vỡ giòn vàng càng là ghé vào lỗ tai hắn băng rội. Trần Mật nhân cơ hội này đấm ra một quyền, giống như trọng truy giống như đánh vào Ngọc Thiên Phong ngực, lập tức đem Ngọc Thiên Phong đánh bay 10 mét có hơn, hung hăng nện xuống đất. Phúc. Ngọc Thiên Phong phun ra búng máu tươi lớn, nhìn về phía Trần Mật ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, lực lượng của hắn lại sẽ như thế kinh khủng, còn xa hơn trên mình. Nhìn xem không chút do dự cực tốc cướp được Trần Mật, Ngọc Thiên Phong không lo được ngực kịch liệt đau nhức, hai cái hồn hoàn quang mang đại định, tay trái thành chảo cùng Trần Mật va nhau. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Chảo. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Bản Quân. Nhìn xem Ngọc Thiên Phong toàn lực xuất kích, Trần Mật khỏe miệng xuất hiện một màn khinh thường đường cong, chỉ là Lam Điện Phách Vương lòng kèm theo yếu điện cũng dám đối với chính mình cực hạn lôi nhai răng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, một cái nho nhỏ đại hồn sư cũng dám cùng thể chất sánh vai hồn tông chính mình so sánh lực. Huynh đến chi hỏa cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, cút cho ta. Trần Mật lạnh rên một tiếng, trên song trường lật, lòng bàn tay hồn lực phun trào, chính là đại trưởng lão căn cứ vào Trần Mật miêu tả sáng tạo ra tự sáng tạo hồn kỹ Điệp Lãng trưởng trưởng lực nhất trọng cao hơn nhất trọng, đạo thứ nhất hồn lực sóng lớn vừa chạm đến Ngọc Thiên Phong lôi quang trảo, liền chấn động đến mức hắn trên đuốt lôi hồ tán loạn hơn phân nửa, đạo thứ hai sóng lớn theo nhau mà tới, trực tiếp đem cánh tay trái của hắn chấn động đến mức run lên, hồn lực vận chuyển đều trệ. Sắp thêm vài phần, không đợi hắn phản ứng, đạo thứ ba sóng lớn đã giống như là biển gầm một phát, mang theo không thể địch nổi uy thế, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Phốc phốc Ngọc Thiên Phong trên không trung phun mạnh máu tươi, nhìn xem sát khí lâm nhiên Trần Mật, trong lòng lại không nửa phần kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Ngao, gấp giọng hô to: "Gia gia, phụ thân, cầu ta." Nhìn thấy cháu trai, nhi tử không địch lại Trần Mật, tức thì bị đánh thê thảm như vậy, thất thần một hồi lâu Ngọc Nguyên Ngao phụ tử cuối cùng phản ứng lại, hồn lực bộc phát liền muốn đối với Trần Mật động thủ. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám?" "Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương con ta, Lam Điện Bá Vương Tông sẽ không bỏ qua ngươi." Cương hành hồn lực ba động hướng về Trần Mật bao phủ mà đi, thế nhưng là bên cạnh đại trưởng lão há lại sẽ bỏ mặc bọn hắn sát thủ, chỉ thấy đại trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe, bàng bạc tinh thần lực bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền đem Ngọc Nguyên Ngao phụ tử định tại chỗ. Ngọc Nguyên Ngao phụ tử chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đang mãnh liệt hồn lực chợt trở nên trệ xác, cơ thể giống như là bị vô hình xiềng xích một mực trói tại chỗ, đồng thời đạo kia vốn nên đánh phía Trần Mật hồn quang càng là trước người chậm rãi tiêu tan. Phong hào đấu la. Ngọc Nguyên Ngao mặc dù đã không ngừng đánh giá cao đại trưởng lão thực lực, nhưng cũng cho rằng đối phương tối đa cũng chính là Ngọc La Miện cấp bậc kia, chính mình toàn lực phía dưới chống lại một hai không khó. Nhưng mà giờ khắc này tại đại trưởng lão cái kia dọa người vì thế phía dưới hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai thái quá. Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì hồn đấu la, mà là cùng tông chủ Ngọc Nguyên Chấn đồng dạng đứng tại đại lục đỉnh phong hào đấu la, còn là một vị hiếm thấy tinh thần hệ phong hào đấu la. Quả nhiên, cảm thụ được đại trưởng lão khí tức Diệp gia người bên này không có quá mức kinh ngạc, sớm tại ngày đó Diệp Tử Ân liền phỏng đoán qua đối phương có thể là một vị phong hào đấu la. Bây giờ thể hiện ra loại thực lực này còn tại trong dự liệu của bọn họ. Ngay tại Ngọc Nguyên Ngao hối hận thời điểm, Trần Mật đã tới Ngọc Thiên Phong trước người, tại đối phương cái kia trong ánh mắt hoảng sợ, Trần Mật khẽ miệng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười tàn nhẫn. Tay trái trực tiếp chụp vào cái sau đầu người, tay phải theo sát phía sau bắt được vai trái. Chết. Trần Mật gầm lên giận dữ, tại ở đây đám người trong ánh mắt kinh hãi hai tay đột nhiên phát lực. Răng rắc xoẹt. Kèm theo vải vóc như tê liệt âm thanh, cơ thể của Ngọc Thiên Phong hướng về Trần Mật hai bên bay đi. Sau đó Trần Mật chậm rãi xoay người nhìn về phía Ngọc Nguyên Ngao phụ tử, mặt không thay đổi nói: "Ngươi nói ta có dám hay không?" Yến tĩnh như chết. Bao quát Diệp gia ở bên trong những người khác đều không nghĩ tới Trần Mật thế mà thật sự dám giết Ngọc Thiên Phong, đây chính là Lam Điện Bá Vương Tông dòng chính tiên tiêu, tuyệt đối hạch tâm đệ tử, vậy mà liền như vậy chết, vẫn là tiểu chết này. "Tiểu xúc, tiểu bối ngươi sao dám như thế?" Nhìn qua hai cái cháu trai, Ngọc Nguyên Ngao nhi tử run lên một hồi, lập tức ánh mắt phun lửa nhìn về phía Trần Mật, nhưng nghĩ đến một bên đại trưởng lão trong nháy mắt đổi giọng: "Sao dám như thế?" Nghe vậy Trần Mật cười lạnh, nhìn xem Ngọc Nguyên Ngao phụ tử lạnh giọng nói: "Đây chẳng qua là mới bắt đầu." "Ngươi?" Nghe được Trần Mật cái kia thanh âm lạnh lùng, Ngọc Nguyên Ngao trong lòng giận dữ, nhưng chợt phản ứng lại, bắt đầu. Đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối mặt đại trưởng lão cái kia lãnh đạm hai mắt, chỉ một thoáng thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. "Tôn giá, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, hai cha con ta nguyện lấy võ hồn phát thệ, tuyệt không sinh ra lòng trả thù." Từ vừa rồi đại trưởng lão đối với Trần Mật trong lời nói có thể nghe ra đối phương chỗ thế lực cùng Lam Điện Bá Vương Tông có ân oán, bây giờ tràn ngập sát cơ, lấy thực lực của bọn hắn, làm sao có thể từ một vị phong hào đấu la thủ hạ bảo mệnh. Đúng, một bên Ngọc Nguyên Ngao nhi tử cũng là lập tức nói tiếp: "Chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không trả thù, tông môn cũng sẽ không biết chuyện hôm nay, thậm chí chúng ta còn có thể đại biểu Lam Điện Bá Vương Tông cùng ngài chỗ thế lực kết minh." Chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Thiên Phong chết sống đã không quan trọng gì, giữ được bọn hắn phụ tử mạng nhỏ mới là trước mắt sự việc cần giải quyết, một đứa con trai mà thôi, mình tại trong nhà thế nhưng là còn có mười mấy phòng di thái thái, không thiếu dòng dõi. Đại trưởng lão không để ý đến Ngọc Nguyên Ngao phụ tử cầu xin tha thứ, mà là đối với Trần Ngật nói cùng Lam Điện Bá Vương Tông kết minh, ha ha, đích sắc rất mê người à. Tiểu tử, ngươi nhìn thế nào? Nhìn xem Ngọc Nguyên Ngao phụ tử cái kia hy vọng ánh mắt, Trần Ngật nhếch miệng lên, lộ ra lướt qua một cái khinh thường đường cong, không nhanh không chậm phun ra một chữ. Giết. Chương 46, ôn chuyện ha ha ha. Rất tốt ta. Có tông ta phong thái. Nghe được Trần Ngật đằng đằng sát khí mà nói, đại trưởng lão cũng là cười ha ha một tiếng, đây chính là hắn ưa thích Trần Ngật nguyên nhân một trong, chỉ cần xác định là địch nhân, liền tuyệt không nương tay. Sau một khắc trong mắt lam quang phun trào, hai thanh màu lam lợi kiếm từ trong mắt bắn ra, thẳng đến Ngọc Nguyên Ngao phụ tử mà đi. Không, không. Các ngươi không thể dạng này, ta là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trưởng lão. Gặp đại trưởng lão chẳng những không có ngăn cản, ngược lại trực tiếp minh tiễn đưa làn thu thủy, Ngọc Nguyên Ngao phụ tử lập tức hồn phi phách tán. Cùng bạo lôi đỉnh từ hai người quanh thân trào lên mà ra, muốn kết thành phòng ngự, nhưng là bọn họ cơ thể cũng đã vô ý thức quay người chạy trốn. Nhưng mà cái kia hai đạo tinh thần lợi kiếm tốc độ càng nhanh, lại hoàn toàn không nhìn du tẩu lôi đỉnh che chắn, như hai đạo như lưu quang tinh chuẩn đâm vào hai người mi tâm, trong nháy mắt định trụ bọn hắn chạy thục mạng thân hình. Quanh theo hai tiếng ngã xuống đất âm thanh, hai vị tại hồn sư giới có hiển hách hung danh Lam Điện Phách Vương Long cường giả liền như vậy vẫn lạc. Ha ha, nhìn hôm nay vận khí không tệ. Nhìn xem Ngọc Nguyên Ngao cánh tay phải bước lên từng trận hồng quang, đại trưởng lão lập tức bước ra một bước, đi tới Ngọc Nguyên Ngao phụ tử bên cạnh, tiện tay vỗ, Ngọc Nguyên Ngao cả người liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, trong huyết vụ một vệt sáng thu hút trong tay, Trần Mật tập trung nhìn vào, chính là một khối toàn thân đen như mực, phát ra huyết sắc quang mang cánh tay phải cốt. Ước lượng trong tay hồn cốt, đại trưởng lão hài lòng cười nói ngô, nhìn xem tài năng không sai biệt lắm cũng có 3 vạn năm, không tệ không tệ. Đi ra săn bắt một cái hồn hoàn còn có thể tự nhiên kiếm được một khối 3 vạn năm hồn cốt, vẫn là phù hợp bản thể tông hệ sức mạnh hồn cốt, dù là đại trưởng lão vị này phong hào đấu la cũng không thể không cảm thán một tiếng kiếm lợi lớn. Tiền bối phải này cho bảo, quả nhiên là thật đáng mừng. Một bên Diệp Từ Ân bọn người nhìn xem sự tình kết thúc cũng là đi tới, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng mà chính xác vì bọn họ giải quyết một cái đại phiền toái, bằng không dù là nhóm người mình có thể thắng chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương chi cục. Rất nhanh lại nhìn xem ngoan ngoãn đứng tại đại trưởng lão sau lưng Trần Ngật, trong mắt khó nén hãi nhiên, ngày đó chính mình bèn bèn chỉ là từ Trần Ngật bề ngoài đoán được vừa thức tỉnh vũ hồn không bao lâu, cũng không có xâm nhập dò xét hồn lực. Thế nhưng là hôm nay xem xét đối phương vậy mà đã đạt đến 25 cấp đi lên, vừa rồi càng là tại không sử dụng vũ hồn tình huống hạ tướng một cái Lam Điện Phách Vương Long vũ hồn hồn sư sinh sinh xé rách, cho dù là chính mình hơn 70 năm lịch duyệt bên trong cũng không có gặp qua như vậy kinh thế hãi tục thiên tài. Ở sau lưng hắn sắc húc cùng Lâm Tây, nhưng là một mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, chuyện này mặc dù là bởi vì nhóm người mình dựng lên, thế nhưng là cuối cùng động thủ lại là vị này Phong Hào Đấu La. Đối phương chẳng những đánh chết hai vị Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão, còn có một vị đệ tử thiên tài, quan trọng nhất là còn cướp được một khối vạn năm hồn cốt, khó tránh khỏi có thể hay không vì không rước họa vào thân lựa chọn giết nhóm người mình diệt khẩu. Nhìn xem dừng ở trước mặt mình Diệp Từ Ân, đại trưởng lão trong mắt cũng là trở nên hoảng hốt, trước kia sư phụ của mình thân hướng về Tinh La, vạn dặm hộ tống Diệp Từ Ân cùng cha hắn đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, lúc đó chính mình sư minh đệ ngay tại biên cảnh tiếp ứng, bây giờ tính ra cũng có hơn 70 năm. Cảm nhận được đại trưởng lão thất thần, Diệp Từ Ân lập tức nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ mình cùng đối phương có cái gì ngọn nguồn không thành? Thế nhưng là Diệp Từ Ân nghĩ lần trong đầu tất cả đã từng quen biết người, không có một cái nào có thể cùng đối phương đối đầu số. Hồn sư giới gần trăm năm nay cũng không có vị kia cường giả hoặc thiên tài cùng đối phương tương tự. Mắt thấy bầu không khí trở nên có chút cổ quái, Trần Mật đội vàng đưa tay lôi kéo đại trưởng lao ống tay áo. Ha ha ha, người đã giả, liền nữa thích hồi ức chuyện cũ. Lấy lại tinh thần, đại trưởng lão cười ha ha, hướng về phía Diệp Từ Ân khẽ cười nói. Từ biệt mấy năm, trước kia bị Diệp lao ra chủ ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa bây giờ cũng là giống như ta thương nhiên tóc trắng. Diệp Từ Ân nghe vậy sắc mặt đại biến, đối phương nhận biết mình phụ thân, hơn nữa còn gặp qua khi còn bé chính mình, bất quá lần trước gặp mặt chính mình hẳn là còn quá nhỏ, bằng không chính mình sẽ không có ấn tượng. Còn chưa tỉnh giáo, đại trưởng lão cũng không có ý định giấu giếm, mặc dù bản thể tông tị thế ẩn cư, nhưng mà giống Diệp gia, Thiên Thủy học viện những thứ này cùng tông môn có ngọn nguồn thế lực nên cũng biết. Ta tên Nguyên Hoa, gia sư Cam Văn Cương. Cam Văn Cương chính là bản thể tông đời trước tông chủ tính danh. Vừa nghe đến Cam Văn Cương ba chữ, Diệp Từ Ân như bị sét đánh, cái tên này hắn thật sự là quá quen thuộc. Trước kia phụ thân mang theo tuổi nhỏ mình tại Tinh La Đế Quốc du lịch chữa bệnh, nhưng mà bị lúc đó Tinh La Đế Quốc hoàng đế bức bách, càng đem bọn hắn hai cha con cầm tù. Vô số người trở ngại Tinh La Đế Quốc uy thế giận mà không dám nói gì, chỉ có vị này Cam Văn Cương tiền bối không xa vạn dặm đến đây, đem bọn hắn hai cha con mang ra Tinh La Thành, sau đó càng là cùng ngay lúc đó Tinh La hoàng đế Bạch Hổ Đấu La giao thủ, ngạnh kháng một cái phong hào đấu la cấp độ vũ hồn dung hợp kỹ. Diệp Từ Ân đến nay còn nhớ kỹ trước kia cái kia toàn thân đẫm máu vĩ ngạn thân ảnh. 11 năm trước, chính mình kêu gọi đại lục cường giả Trang Uy, đồng dạng có một vị tự xưng Cam tiền bối đệ tử Phong Hào Đấu La đến đây trợ trận. Thì ra càng là Cam tiền bối cao túc, cái kia 11 năm trước cái vị kia Hoa Lục ca cùng người chính là sư xuất đồng môn. Nghe đại trưởng lão là ân nhân môn hạ, Diệp Từ Ân bụng mừng rỡ, lúc này nắm lấy đại trưởng lão tay hỏi: "Sư tôn môn hạ có đệ tử 11, ta đi 4, thư văn xếp thứ 6." Nhìn xem kích động Diệp Từ Ân, đại trưởng lão cũng là cảm thán một tiếng thế sự vô thường, năm đó tiểu bất điểm bây giờ cũng là vì nhân tổ cha, nào giống chính mình, trước kia một người thân, bây giờ vẫn là một thân một mình. Nguyên lai là Nguyên Tứ Ca ở trước mặt, Tứ Ca tại thượng, xin nhận từ ân cúi đầu. Nói xong liền lôi kéo tôn nữ Diệp Linh Linh hướng về đại trưởng lao thi lễ một cái. Diệp Linh Linh nghe xong đối phương lại chính là trước kia vị kia đứng ra vì cha mẹ ra mặt cường giả sư minh, cũng là vội vàng hành lễ. Không thể, chuyện năm đó bất quá là tông ta thiếu quý tộc nhân tình, xuất thủ tương trợ chính là thiên kinh địa nghĩa cử chỉ. Nhìn xem tổ tôn hai người liền muốn hành lễ, đại trưởng lao phất ống tay áo một cái, bàng bạc hồn lực rất nhanh liền đem hai người động tác ngừng. Diệp Từ Ân cảm thụ được không hề bị chính mình khống chế cơ thể, biết đối phương chắc chắn sẽ không chịu chính mình một lễ này, thế là cười khổ nói: Tứ ca lời ấy sai rồi, năm đó Huyền Tổ Dư Quý Tông bất quá là một chút dược thảo chi thức cùng mấy trường phương thuốc thôi, phần nhân tình này sớm tại Cam Tiền Bối xuất thủ tương trợ thời điểm liền trả sạch. Huống chi 11 năm trước không có Hoa Lục ca dốc sức cử chỉ, ta Diệp gia đã sớm tại Đấu La đại lục xóa tên. 11 năm trước, đừng nhìn Diệp gia mời tới vô số cường giả, nhưng trên thực tế những cái kia không khỏi là lo ngại mặt mũi không thể không đến, bọn hắn như thế nào lại nguyện ý vì một cái Diệp gia đối đầu lúc đó như mặt trời ban trưa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay lúc đó Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng những có kiếm cốt song đấu la, càng là cùng Thiên Đấu Đế quốc kết làm đồng minh, ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất tông khí tượng. Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là nhìn ra điều này, cho nên ban sơ cũng không có đem Diệp gia cử động coi ra gì, bởi vì bọn hắn biết Diệp gia mời tới người đánh một chút thuận gió cục thì cũng thôi đi, thật muốn để cho bọn hắn liều mạng căn bản cũng không thực tế. Thẳng đến về sau Hoa Thư Văn đạp vào sân môn, cùng cốt đấu la cổ dòng giáo thủ, mới làm cho chữ Phong Chí nhìn thẳng vào chuyện này, cũng ép đến đây tương trợ những cường giả khác không thể không đứng ra giằng co. Không khách khí nói chuyện năm đó có thể có như vậy thể diện rút lui, Hoa Thư Văn cơ hồ là công đầu, những người khác đều muốn lui về phía sau đặt xuống đặt xuống. Trước kia chính mình Huyền Tổ cùng bản thể tông ngọn nguồn chính mình cũng là có chỗ nghe thấy, mặc dù lão nhân gia ông ta chính xác cho bản thể tông một chút trợ giúp, nhưng mà ở trong mắt lão nhân gia ông ta lại là không tính là cái gì. Đây là Đấu La đại lục, một cái vũ hồn quyết định hết thảy thế giới, Cửu Tâm Hải Đường Diệp gia đặt chân gốc rễ trung quy là vũ hồn, đến nỗi y thuật bất quá là giết thời gian tài mà thôi. 70 năm trước Cam Văn Cương tiền bối vạn giảm đưa tiễn, 11 năm trước Hoa Thư Văn đánh lên Lưu Ly Thành, lại đến hôm nay Nguyên Hoa gia tay diệt sát Ngọc Nguyên Ngao tổ tôn ba người, đây cũng không phải là bản thể tông thiếu bọn hắn Diệp gia người tình, mà là Diệp gia thiếu bản thể tông trả không hết ân tình. Ha ha, Diệp lão đệ ngươi có chỗ không biết, trước kia vị tiền bối kia tiễn đưa phương cử chỉ hắn thấy có lẽ bất quá chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với tông ta mà nói lại là thay đổi vận mệnh đại sự, như thế nào xem trọng đều không đủ. Đối với Diệp Từ Ân ý nghĩ đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, không có trải qua thời đại kia liền vĩnh viễn không biết trước kia rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, cho dù là bọn hắn vẹn vẹn chỉ là từ sư phụ nơi đó nghe một điểm liền đã là không nói gì. Xa không nói, năm đó Cam Văn Cương có thể đột phá phong hào Đấu La liền cùng Diệp gia phương thuốc vì hắn chữa khỏi ám thương tỉ mỉ liên quan, bây giờ bản thể tông các cường giả cũng là bởi vậy mới có thể hát vang tiến mạnh. Diệp Từ Ân lắc đầu, rõ ràng song phương là ai cũng nói phục không được ai, lập tức hắn nhìn về phía Trần Ngật nói qua chủ đề khác. Tiểu gia hỏa này nghĩ đến hẳn là tứ ca hậu bối, tuổi còn nhỏ thì ung dung bại giết một vị Lam Điện Phách Vương Long đại hồn sư, quả nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe vậy đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, khoát khoát tay nói tiểu hài tử hồ nháo mà thôi, nếu như không phải cái kia tiểu thần lằn khinh địch cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không phải cái kia Ngọc Thiên Phong trông thấy Trần Ngật ngay cả vũ hồn đều không mở, đến mức lựa chọn trực tiếp cùng Trần Ngật cứng đối cứng, mất tiên cơ, Trần Ngật muốn giết hắn ít nhất còn muốn 10 chiêu. Đối mặt đại trưởng lão trên mặt không cầm được nụ cười, Diệp Từ Ân cũng không ngừng phá, mà là ngồi xổm người xuống hướng về phía Trần Ngật nhìn kỹ một hồi vừa mới lên tiếng. Nhà ta gió mát cùng ngươi niên kỷ tương tự, về sau có thể tiếp xúc nhiều hơn, nha đầu này tại Thiên Đấu Thành cũng là độc lai độc vãng quen thuộc, thật đúng là cần một cái bạn chơi. Mặc dù không biết vì cái gì Trần Mật vừa thức tỉnh vũ hồn đã đột phá đến đại hồn sư, nhưng mà Diệp Từ Ân dám xác định cái này sẽ là một cái viễn siêu đường thần thiên đạo lưu cái thế cự phách, nếu như tương lai tôn nữ có thể cùng hắn làm bạn, cũng sẽ không lại có giống chuyện hôm nay xảy ra. Vậy thì tốt quá, chờ thêm mấy năm Ngật Nhi lớn một chút, liền để hắn đến phụ được thêm kiến thức, xem cái gì là thần y địa thế gia. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Linh Linh cười ha ha một tiếng, trong lòng lại ngăn không được thở dài, Diệp Từ Ân đây là muốn sớm an bài hậu sự, muốn cho mình tôn nữ tìm một cái đáng tin cậy chỗ dựa a. Chương 47, Trần Chấn trở về đi qua 5 ngày lặn lội đường xa, một già một trẻ cuối cùng là về tới tông môn. Lão phu đi về trước phục mệnh, đến nỗi tiểu tử ngươi cũng trở về nhà đi đánh một chút nha tế. Đại trưởng lão để lại một câu nói, lập tức hướng về tông môn chỗ sâu khí huyết ngút trời đường đi đến. Nhìn qua đại trưởng lão bóng lưng, Trần Mật cũng là cảm khái một tiếng đi làm người sinh hoạt sau liền hướng nhà mình đi đến, bất quá trên đường Trần Mật thế mà từ Trương Nhuận trong miệng biết được phụ thân nàng Trương Đào Sáng hôm nay trở về. Ân, không đúng, không phải nói 5 năm đổi một cương vị sao? Lúc này mới thời gian 2 năm rưỡi như thế nào ngũ thúc liền sớm trở về. Mang theo đầy mình nghi hoặc Trần Mật bước nhanh về đến nhà, quả nhiên vừa vào cửa liền thấy đang bưng tô mì đầu lay lấy Trần Chấn, đồng thời phòng bếp còn chuyển đến binh binh bảng bảng âm thanh. Lao cha, người cũng bay về rồi. Nhìn thấy Trần Chấn Trần, Mật vội vàng nên đón tiếp lấy, Trần Chấn thấy thế cũng là bưng chén đũa xuống, đi tới Trần Mật vỗ bả vai của hắn một cái, hài lòng gật đầu một cái, nói: "Không tệ, so mấy năm trước đen một chút, nhưng mà tăng lên không thiếu, nhìn mấy năm này không có lời biếng, bài tập không rơi xuống." Đó là nghe được Trần Chấn tán dương, Trần Ngật cũng là một mình toàn thu, rất là dám túi nói trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là quét ngang tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp rất nhiều ngàn năm hồn thú, trước đó không lâu càng là giống như chém dưa thái rau đem một cái Lam Điện Phách Vương Long đại hồn sư đánh bại. Đối mặt phụ mẫu Trần Ngật thế nhưng là chưa từng khiêm tốn, trực tiếp đem chính mình thổi lên trời, đem khoảng thời gian này quang huy chiến tích nói ra. Lam Điện Phách Vương Long, ngươi tại sao cùng đám thần kia trải qua bệnh đột phải? Trần Chấn nghi ngờ nói, Trần Mật cùng đại trưởng lão ra ngoài săn hồn, đối mặt hồn thú cũng không kỳ quái, nhưng cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người giao thủ cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Là như vậy, Trần Mật đem hắn cùng đại trưởng lão tại săn giết xong hồn thú sau đó ngẫu nhiên gặp Ngọc Nguyên Ngao tổ tôn ép buộc diệt ra, lập tức gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ anh hùng sự tích nói một lần. Sau khi nghe xong Trần Chấn vuốt nhẹ một hồi cái cằm, cảm thụ được cái kia cứng rắn gốc râu cằm, cả người như có điều suy nghĩ nói như vậy các ngươi chẳng những cứu được Diệp gia một đoàn người, còn trắng nhặt được một khối hồn cốt. Về phần tại sao không nói Ngọc Nguyên Ngao bọn hắn, hoàn toàn cũng là bởi vì tại Trần Chấn trong mắt bọn hắn chính là tới tiễn đưa hồn cốt, mặc dù tinh thần đáng khen, nhưng không ra gì. Liên Ngọc Nguyên Ngao loại này không chiến lực, vô thiên phú, không ý chí chiến đấu ba không nhân viên, không khiêm tốn nói, hắn Trần Chấn trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại, trong vòng 30 chiêu tất giết hắn, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Bất quá ngật nhi thế mà cùng Diệp gia người gặp nhau, cũng không tệ. Trần Chấn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, bản thể tông cùng Diệp gia quan hệ coi như không tệ, Cửu Tâm Hải Đường càng là đại lục tối cường hệ chữa trị vũ hồn, Trần Mật có thể đi theo cọ một phần thiện duyên, tương lai tuyệt đối là có ích vô hại. Tính toán, cùng Ngật Nhi cùng đi là đại trưởng lão, vô luận là thực lực hay là lịch duyệt đều không phải ta có thể so sánh, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lắc lắc đầu, Trần Chấn túi đầu nhìn xem Trần Mật trầm giọng nói cho ta xem một chút ngươi vũ hồn. Trở về sau đó, Trần Chấn liền nghe được tông môn người nói Trần Mật đã thức tỉnh một cái vô cùng cường đại bản thể vũ hồn, ngay cả tông chủ cũng vì đó rung động, thậm chí bọn hắn phỏng đoán Trần Mật vũ hồn vô cùng có khả năng có hoàng kim cấp lần thứ 2 thức tỉnh tiềm lực. Hoàng kim cấp tiềm lực bản thể vũ hồn, cái này chỉ tồn tại ở bản thể tông lịch đại cường giả suy nghĩ, thậm chí rất nhiều người tình nguyện tin tưởng từ bạch ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh quá độ đến hoàng kim cấp 3 lần thức tỉnh, cũng không nguyện ý tin tưởng hoàng kim cấp lần thứ 2 thức tỉnh loại này chỉ tồn tại ở lý luận khả năng. Nghe vậy, Trần Mật hồn lực vận chuyển, rất nhanh cả người bành trướng một vòng. Từng đạo tử kim sắc lôi điện đường vân xuất hiện tại Trần Mật bên trên da thịt, kinh khủng lôi hồ tại lòng bàn tay ngưng kết, cả người phảng phất đã biến thành hàng thế lôi thần. Kèm theo lôi đỉnh tuôn ra, hai cái tiêu chí lấy ngàn năm tu vi tử sắc hồn hoàn từ Trần Mật dưới chân chậm rãi dâng lên. Khi Trần Chấn nhìn thấy cái kia hai cái ngàn năm hồn hoàn, con mắt đột nhiên co rụt lại. Mặc dù hắn sớm đã từ thê tử nơi đó biết được Trần Mật có khả năng làm đến ngàn năm đệ nhất hồn hoàn, nhưng mà nghe nói và tận mắt nhìn thấy chúng quy là không giống nhau. Một cái 26 cấp đại hồn sư nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn, cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hảo, 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 một thế này ta bản thể tông sẽ nhất định đại hưng tại thế, con ta đem đăng lâm tuyệt đỉnh. Liên tiếp ba chữ tốt, có thể thấy được Trần Chấn trong lòng là bực nào cũng hỉ, không có một cái nào phụ thân sẽ không hy vọng chính mình hài tử tương lai có thể trở thành cả thế gian đều chú ý nhân vật. Trần Chấn cũng giống như thế, tiên tiên hồn lực 20 cấp, lại thêm thê tử trong miệng thần linh truyền thừa, thời đại này nhất định là con trai nhà mình chúa tể hoàn vũ thời đại. Lúc này đang tại nấu cơm, Mộc Khê cũng là bưng một nồi canh đi ra, nhìn xem Trần Mật hai cái tử sắc hồn hoàn trong lòng cũng không nhịn được phát run, nàng thật sự là không dám tưởng tượng nhi tử tương lai đến tột cùng có thể đi có bao xa. Đường thần, thiên đạo lưu, vậy chỉ bất quá là hắn điểm xuất phát thôi. Nhưng vừa nghe đến Trần Chấn cái kia cơ hồ muốn đem nóc nhà đánh vỡ cười to, vẫn là vội vàng kêu dừng, tức giận nói, đêm hôm khuya khoác gầm cái gì gầm, một hồi bên cạnh ca tẩu đệ muội tới, xem bọn hắn không hảo hảo thu thập ngươi. Cắt, lão tử sinh tốt như vậy một đứa con trai, còn không cho ta cười hai tiếng, bọn hắn nếu không phục có thể tới so với ta hoạch khoa tay. Nói thì nói thế, nhưng Trần Chấn vẫn là rất tự tâm ngậm miệng lại. Không vì khác, nhà hắn phụ cận có mấy cái không dễ trọng. Mộc Khê đem canh để lên bàn một cái, lại trở về phòng bếp mang tới bát đũa, chợt cho Trần Chấn một cái liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, cái gì ngươi sinh? Đó là lão nương sinh, lão nương 10 tháng hoài thai sinh ra. Trần Chấn cũng không giận, chỉ là hung hăng cười làm lành. Đúng vậy đúng vậy, lão bà ngươi là ta bản thể tông đi làm đại công thần, nhi tử có thể có thiên phú tốt như vậy, còn phải là lão bà đại nhân công lao của ngươi. Hừ, đó là. Nghe vậy, Mộc Khê ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng đối với Trần Chấn định nọ tương đối lường thụ, quay đầu nhìn về phía Trần Ngật nói, Ngật Nhi, ngươi ăn hay chưa? Nương hôm nay nấu một nồi xương rồng bát chân canh, ngươi cũng nếm thử. Nhìn thấy hiếm thấy tiểu ngạo kiều mẫu thân, Trần Ngật cười toe toét răng cười nói, hảo, ta ở bên ngoài lâu như vậy, đã sớm nghĩ nương tài nấu ăn của ngươi. Vừa nói một bên ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm trong tay cái thìa liền bắt đầu hướng về trong chén thịt canh, vẫn không quên hướng về phía Trần Chấn tò mò hỏi. Lại nói, lão cha ngươi không tại Hán Hải thành sao? Như thế nào đột nhiên trở về? Ta nhớ được trước đây đã nói xong là 5 năm đổi một lần a. Đoạn thời gian trước tông chủ đột nhiên đưa tin để cho chúng ta trở về, không chỉ là ta, còn có nhị trưởng lão cùng ngươi đại cô cũng bay về rồi. Ta suy đoán có thể có liên quan với ngươi. Nói đến phần sau, Trần Chấn trên mặt đắc ý như thế nào cũng không che giấu được, tại Trần Mật trước khi đến tông chủ liền đã thông chi ngày mai tông môn cao tầng họp, rõ ràng chính là vì Trần Mật sự tình. Trần Chấn hoàn toàn có thể tưởng tượng ngày mai con của mình chính là như thế nào vạn chúng chú mục, mà chính mình cũng sẽ trở thành những người khác ước ao ghen tị đối tượng. Đáng chết, như thế nào chuyện gì tốt đều bị ngươi chiếm. Tự mình hoàn thành bạch ngân cấp lần thứ 2 thức tỉnh không nói, cưới một con dâu xinh đẹp lại thực lực không tầm thường, nhi tử vẫn là vang dội cổ kim thiên tài. Ngươi thật đáng chết ta. Vừa nghĩ tới ngày mai những cái này sư huynh đệ cái kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ, cái kia tràn ngập ghen tị âm thanh, Trần Chấn cả người phảng phất đều phải bay lên rồi. Không việc gì, cứ tới, dùng ác độc nhất ngôn ngữ biểu đạt các ngươi không cam lòng a. Trần Mật nhưng không biết lao cha ở trong lòng cho mình tăng thêm nhiều hí kịch như vậy, chỉ là nghe được đại cô thời điểm sửng sốt một hồi. Trần Chấn trong miệng đại cô chính là Trần Chấn đời này đại tỷ Hưng Nguyệt, vũ hồn huyết nhận, đó là một thanh sen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa đoạn kiếm, vô cùng sắc bén. Dựa theo môn quy kỳ thực Hồng Nguyệt không nên tham dự xếp hạng, nhưng mà cái trước không chỉ là đời trước tông môn đại đệ tử độc nữ, cha mẹ huynh trưởng càng là tại nhiều năm vì bảo vệ tông môn tử đệ toàn bộ chết trận, vì thế tông môn phá lệ đem hắn tên liệt vào hạch tâm liệt kê. Hồn lực Trần Mật không rõ ràng, nhưng ở Trần Chấn lần thứ hai thức tỉnh phía trước vẫn luôn là bản thể trong tông năm một đời không thể nghi ngờ người mạnh nhất, ít nhất cũng là trung giai hồn đấu la. Đương nhiên tại Trần Chấn hoàn thành lần thứ hai sau khi giác tỉnh liền lại vượt qua Hồng Nguyệt, trở thành trong tông môn năm một đời đệ nhất nhân. Xem ra tông môn đây là phải có đại động tác, Trần Mật ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần trước rời đi quá mức vội vàng, có nhiều thứ cũng không có lấy ra, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra Trần Mật chắc chắn là muốn đăng tràng, là thời điểm để cho bản thể tông sớm vĩ đại. Chương 48, Hồng Nguyệt khí huyết ngút trời đường. Nhìn thấy cất bước đi tới đại trưởng lão, Sở Sơn Hà lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lộ ra một nụ cười. Trở về, trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Đứng dậy vì đại trưởng lão rót một chén trà thơm, Sở Sơn Hà cười nhẹ hỏi. Đại trưởng lão tự nhiên biết Sở Sơn Hà hỏi là cái gì, thay đổi Trần Mật trước mặt câu đấu người thái độ, mỉm cười tiếp nhận chén trà, lập tức nói: "Không tệ, vô luận là tâm trí vẫn là thích hướng lực tại trong cùng thế hệ đều có thể xương tụng đỉnh tiêm, quan trọng nhất là tâm đủ hung ác, nhưng cũng có thuộc về mình ranh giới cuối cùng, tương lai không đến mức mất cả chỉ lẫn trải." Nói xong liền đem trong khoảng thời gian này Trần Mật biểu hiện nói một lần, bản thể tông mặc dù đối với chính mình chân người thật tốt, nhưng cái này chồng tốt cũng không phải vô não, dù là giống Trần Mật loại thiên tài này cũng không ngoại lệ. Thiên tài? Không có đầu óc thiên tài bất quá chỉ là một cái thai tinh, nhiều nhất về sau cũng bất quá chính là một cái đứng đầu tay chân, mà những cái kia không thể khống chế thiên tài càng là tùy thời tùy chỗ cũng có thể nổ tung thùng thuốc nổ, thậm chí có phản vệ bản thân khả năng. Đại trưởng lão lần này mang theo Trần Mật không chỉ là vì hắn hộ giá hộ tống, càng là đang đánh giá Trần Mật có đáng giá hay không bản thể tông vì hắn trả giá hết thảy. Dù sao tương lai Trần Mật đối với thượng thiên làm cho một mạch thậm chí vũ hồn điện khả năng tính chất cực cao, bản thể tông cần bước lên phá diện phong hiểm đi vì Trần Mật hộ giá hộ tống. Nếu như Trần Mật tâm tính đáng giá, Sở Sơn Hà tự nhiên sẽ đem Trần Mật coi là bản thể tông quật khởi hy vọng, không tiếc bất cứ giá nào vì Trần Mật trải bằng con đường. Trái lại Sở Sơn Hà vẫn như cũ sẽ giúp Trần Mật đăng đỉnh trả giá hết thảy, dù sao đây là vạn cổ khó gặp kỳ ngộ, nhưng mà Sở Sơn Hà nhất định sẽ cho bản thể tông lưu lại một sợi hỏa trùng, cam đoan truyền thừa không ngừng. Bây giờ đại trưởng lão kết quả không thể nghi ngờ cho Sở Sơn Hà một liều thuốc mạnh, Trần Mật đáng giá. Đáng giá bản thể tông vì hắn dứt bỏ tất cả. Bất quá theo ta quan tri, Mật Nhi đối với những cái kia sa đoạ quý tộc cực kỳ chán ghét, thậm chí có thể nói là sát ý cực thịnh. Nói xong lời cuối cùng, đại trưởng lão ngữ khí đã tràn đầy nghiêm trọng. Xem như đấu la đại lục nắm giữ tài nguyên nhiều nhất quần thể, những quý tộc kia không có chỗ nào mà không phải là tại mỗi chỗ thâm căn cố đế, Trần Mật tương lai nếu như cùng bọn hắn đối đầu, chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Hừ, những cái kia mục nát quý tộc, bọn hắn cũng xứng. Nhắc lên những quý tộc kia, trong mắt Sở Sơn Hà đều là khinh miệt, bản thể tông đại bộ phận môn nhân cũng là tầng dưới chót xuất thần, đối với quý tộc trời sinh liền có một loại cửu thị tâm lý, dù là bây giờ tại dưới tình huống không bại lộ thân phận, trong tông môn trừ bạo giúp kẻ yếu đệ tử cũng là không phải số ít. Tứ đệ ngươi có đôi khi chính là nghĩ nhiều lắm, ngươi cũng đã nói, Ngật Nhi coi là kẻ thù là những cái kia sa đoạ quý tộc, mà không phải toàn bộ quý tộc của thể. Có ta bản thể tông xem như bối cảnh, những cái kia lấn yếu sợ mạnh đồ vật căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó giết một nhóm, lôi kéo một nhóm cũng là phải. Sở Sơn Hà bưng lên trà thơm uống một hơi cạn sạch, tùy ý vớt vớt trong tay chén trà, không đếm xỉa tới tuyên bố những quý tộc kia bận mệnh. Huống chi nếu như tương lai Ngật Nhi thật sự chăm cấp thành thần những quý tộc kia âm thanh, rất trọng yếu sao? Nghe được trước mặt lời nói đại trưởng lão cả người đều không còn gì để nói, ta nghĩ nhiều. Toàn bộ tông môn người nào không biết ta mặc dù là đại não vũ hồn, nhưng mà bàn về tâm nhãn tử bị ngươi quăng tám đầu đường phố. Biết đến ngươi là xương cốt vũ hồn, không biết còn tưởng rằng ngươi vũ hồn là trong bụng ý nghĩ xấu đâu. Mặc dù đại trưởng lão vũ hồn là đại não vũ hồn, nhưng là bởi vì trầm mê ở tự sáng tạo hồn kỹ nguyên nhân. Hắn đối với những cái kia âm mưu bị kế không chút nào để ý, ngược lại là tông chủ Sở Sơn Hà chẳng những là tông môn vũ lực đảm đương, tục tăng dưới bề ngoài càng là tâm tư tỉ mỉ, kiêm nhiệm tông môn số một túi khôn. Ha ha ha, lão tứ ngươi không cần để ý những chi tiết này, đúng buổi sáng hôm nay lão sáu từ Hán Hải Thành mang về một bình thượng hạng rượu ngon, nghe nói 10 phần thuần mỹ, không thể không có đến. Ta bây giờ liền đi đem hắn kêu đến, chúng ta mấy ca đêm nay không say không về. Ngày thứ hai Trần Chấn thật sớm liền mang theo Trần Mật đi tới khí huyết ngút trời đường. Nguyên bản Trần Mật cho là cái điểm này những trưởng bối kia làm gì cũng nên thật tốt cùng người trong nhà ôn chuyện một chút. Kết quả đến cái này xem xét, khá lắm, tới một cái so một cái cùng. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài chưa có trở về ngoại môn trưởng bối, toàn bộ đều đến đông đủ, hắn ăn tết cũng không thấy nhiều người như vậy. Kỳ hỉ, tiểu tử, ngươi sẽ không cho là lão tử sẽ sớm đến đây đi? Thời đại này vợ kịch nhưng là muốn áp chụp. Ngay tại Trần Mật có chút choáng váng thời điểm, Trần Chấn thanh âm tại bên tai hắn vang lên, bất quá lúc này thanh âm của hắn so với bình thường luôn cảm giác có chút không giống nhau. Tựa hồ có chút tiện hề hề. Trần Chấn tại truyền âm Trần Mật sau đó, trên mặt lập tức rào rạt ra mỉm cười rực rỡ, hướng về đám người sai bước đi qua. Những người khác tại Trần Mật bọn hắn xuất hiện thời điểm liền đem ánh mắt nhìn về phía ở đây, ánh mắt kinh dị đầu tiên là tại Trần Mật trên thân lưu chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại ở Trần Chấn vậy làm sao nhìn như thế nào hèn mọn khuôn mặt tươi cười bên trên. Mắt thấy Trần Chấn ngẩng đầu lên sải bước đi tới, trên trán lập tức xuất hiện đầy trán hắc tuyến, bọn hắn hiểu rất rõ Trần Chấn, đổi chỗ xử chi. Chính mình nếu là sinh cái thiên tài như vậy nhi tử, không có vòng quanh Vân Thiên Sơn mạch đi 30 vòng đều cảm thấy bệnh thiếu máu. Quả nhiên, sau một khắc, ai nha nha, đây không phải Tam Ca sao? Nhà ngươi cởi băng thức tỉnh vũ hồn 2 năm rồi a. Đột phá đại hồn sư không có. À, sẽ không còn không có đột phá à, phải nắm chặt, cái này có câu nói rất hay, trẻ trung không cố gắng, lao đại đi bi thường à.
A, đây không phải cửu sư thúc sao? Nghe nói hai ngày trước ta người tiểu sư đệ kia không phải cũng thức tỉnh vũ hồn sao?
Tiểu gì, cái gì?
Âu nha, tiên tiên hồn lực lục cấp, không tệ a, về sau đột phá hồn thánh đều không khó.
Nha, nhị ca, ngượng ngùng à, vừa mới có chút bội vàng, không thấy lấy ngươi, nghe con dâu nói hồng bay cũng thức tỉnh bản thể vũ hồn, vẫn là con mắt loại này cực kỳ trọng yếu bộ vị, xem ra thanh đồng cấp không khó, bạch ngân cấp cũng không phải không có khả năng a.
Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, Trần Chấn lôi kéo Trần Mật đi tới đám người, không cho những người khác cơ hội mở miệng, lập tức chính là một trận thu phát, châm châm đâm thẳng ống thở, nghe những người kia con mắt trực phún hỏa, nếu như con mắt thật sự có thể phòng cháy, bây giờ Trần Chấn ít nhất cũng có 8 phần quen. Mẹ nó, người thân thể vũ hồn bên trong lúc nào biến thành tiện cốt đầu?
Cuối cùng, nói hồi lâu Trần Chấn đi tới một cái trung niên phụ nữ trước người, đầu tiên là lộ ra cơ giới hóa mỉm cười, đang muốn nói cái gì, lại bị cái kia phụ nữ tiện tay lay qua một bên, đồng thời phát ra ghét bỏ âm thanh.
Một bên ở, người bao lớn còn như thế ngây thơ.
Chớ ép lao nương con người.
Trần Chấn nụ cười đọc lại, rời đi, chuyển tới những người khác trên mặt.
Ha ha ha.
Trần lão tứ, liền ngươi điểm nhỏ này cựu cựu thật sự cho rằng đại tỷ không biết đâu.
Như thế nào, đánh mặt đi.
Cái này nhìn xem bất quá ngoài 30 nữ tử chính là bản thể trong tông năm một đời đại tỷ đầu, Hồng Nguyệt.
Xem như bản thể tông một đời kia lão đại, nàng so Khương Võ Đô phải lớn hơn 5 tuổi, tại cái kia bản thể tông còn không giàu có thời đại, Hồng Nguyệt chẳng những là sư tỷ, vẫn là tiểu gia giống nhau tồn tại, rất nhiều người vẫn là Hồng Nguyệt nuôi lớn. Mặc dù không phải chị em ruột, nhưng mà cái kia tỷ đệ ở giữa nên có huyết mạch áp chế đó là nửa điểm không thiếu. Bị hô một chút Trần Chấn trông thấy chính mình chạy đại tỷ cái này chăng tới, cũng là ý thức được mình có chút đắc ý quên hình, vừa định nói chút gì, liền bị Hồng Nguyệt trừng mắt liếc, lập tức nghiêm đứng vững. Trần Ngật trông thấy lão cha bị Hồng Nguyệt một ánh mắt dọa đến lời nói đều không nói được, mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng vẫn là cảm thấy buồn cười. Lão cha cùng Hồng Nguyệt chi ở giữa rất giống chính mình kiếp trước cùng tỷ tỷ ở chung, thử nghĩ ai nhỏ thời điểm không có bị tỷ tỷ đè xuống ghế salon dùng cặp gấp than đánh qua đây. 5 năm không thấy Ngật Nhi đều lớn như vậy, ta nhớ được ngươi trước đó trăng tròn thời điểm đại cô còn ôm qua ngươi đây, cứ như vậy nho nhỏ một điểm.
Hồng Nguyệt vừa nói, một bên hai cánh tay khoa tay múa chân một cái. Mặc dù lúc đó còn nhỏ, cơ thể tổng hội thỉnh thoảng lâm vào ngủ say, nhưng mà đối với vị cô này Trần Ngật vẫn có ấn tượng, thế là rất cung kính hướng về phía Hồng Nguyệt thi lễ một cái.
Chất Nhi Trần Ngật, gặp qua đại cô.
Như vậy khôn khéo bộ dáng để cho Hồng Nguyệt cười nở hoa, tiểu tử trước mắt có thể so sánh trong nhà nàng cái kia hôn thê ma vương khả ái nhiều.
Hảo, hảo.
Đại cô những ngày này tại Hán Hải Thành tìm được một chút hiếm có đồ chơi, cam đoan ngươi ưa thích.
Đang nói, cảm nhận được ba đạo khí tức dần dần khôi phục, đám người sắc mặt cũng là trở nên túc trọng.
Tông chủ bọn hắn tới.